Chương 2143 kết cỏ ngậm bành, chương 2143 kết cỏ ngậm bành. Chỉ là niệm giao từ trong bụng mẹ liền thân chúng tố nữ chú, loại chú pháp này không phải bình thường, lão hủ cảm thấy không giống như là Trung Châu thủ bút. Mà lại lúc trước nhặt được niệm giao thời điểm, nàng trong tã lót có một kiện tín vật, phía trên tiêu ký nhìn cũng không thuộc về Trung Châu bất luận cái gì thế lực lớn. Thẩm Thân Y liền nói, từ trên thân lấy ra một viên ngọc bài đưa cho Tô Trần. Tô Trần tiếp nhận xem xét, chỉ gặp ngọc bài này lại là nguyên một khối hàn ngọc điêu khắc thành, tại trong ngọc bài ở giữa mài giũa một cái hình dạng đặc biệt ấn ký, hoàn toàn chính xác không thuộc về Trung Châu bất luận cái gì một nhà thế lực lớn tất cả. Tô Trần công tử, ta biết ngươi du lịch thiên hạ, hành tung rộng lớn, ta cũng đừng không sợ cậu, chỉ cầu ngươi mang lên niệm giao, nàng có thể bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm, cũng biết một ít đơn giản y thuật, ngươi cứ việc xem nàng như thành một tiểu nha hoàn sai sự. Ta duy nhất thỉnh cầu chính là ngươi tại du lịch quá trình bên trong giúp niệm giao nhiều hơn lưu ý một chút, nếu như có thể tìm tới người nhà nàng manh mối là tốt nhất rồi, nếu như tìm không thấy, còn xin các ngươi đem niệm giao xem như người nhà, để nàng tuổi già có bằng có theo. Chỉ cần như vậy, ta lão hủ liền xem như nhắm mắt không tiếc. Thẩm Thần Y Lìa một phen nói cũng phải cực kỳ chân tình thực cảm. Tô Trần nghe lời nói này cũng coi là minh bạch Thẩm Thần Y Lìa tố cầu. Nói trắng ra là Thẩm Thần Y Lìa lão già này cảm thấy mình sớm muộn sẽ chết, chí ít sẽ chết tại Thẩm Niệm Giao phía trước. Hắn biết Thẩm Niệm Giao không phải là của mình cháu gái ruột, bởi vậy không nguyện ý Thẩm Niệm Giao tại chính mình sau khi chết lẻ loi trơ trọi một người, hy vọng cho Thẩm Niệm Giao tìm tới thân sinh người nhà, nửa đời sau có thể có dựa vào. Nhưng là bằng vào Thẩm Thần Y Lìa năng lực, không cách nào thay Thẩm Niệm Giao tìm tới thân nhân. Cho nên Thẩm Thần Y Lìa đem hy vọng ký thác vào Tô Trần trên thân, hy vọng Tô Trần tại du lịch thời điểm có thể thuận tiện giúp Thẩm Niệm Giao lưu ý một chút. Cho dù là cuối cùng tìm không thấy Thẩm Niệm Giao người nhà, đợi đến khi đó Thẩm Niệm Giao cùng Tô Trần bọn hắn ở chung lâu, hẳn là cũng liền cùng người nhà không có gì khác biệt. Thẩm Thần Y Lìa, ngươi ánh sáng là cháu gái cân nhắc, lại là mảy may không có thay mình cân nhắc qua. Tô Trần lắc đầu, nếu như Thẩm Niệm Giao triệt để rời đi Trung Châu đại lục, Thẩm Thần Y Lìa ngày sau chính là cô độc một người. Nhưng hắn lại là cam tâm chịu được loại này cô độc, chỉ vì Thẩm Niệm Giao nửa đời sau không đến mức cô đơn một người. Ha ha, Tô công tử đem lão hủ nói đến cũng quá cao thượng. Thẩm Thần Y cười lắc đầu, kỳ thật tại nhặt được niệm giao một khắc này, ta liền biết ta cùng nàng là hữu duyên. Mặc dù nàng không phải ta cháu gái ruột, nhưng ta hút ra trên người nàng tố nữ chú, nuôi dưỡng nàng lớn lên, ta chưa bao giờ cảm thấy là thi ân nàng, bởi vì người sống một đời, hữu duyên khó được. Hiện tại ta giả, mà nàng cũng là thời điểm nên rời đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tổ tôn chúng ta duyên phận như vậy kết thúc, chỉ cần nàng còn nhớ rõ đã từng có con người của ta tồn tại, dù cho người của ta đã từ trên đời biến mất, tổ tôn chúng ta duyên phận cũng sẽ một mực tồn tại. Thẩm Thần Y thì sắc mặt bình tĩnh nói ra lời nói này, nghe được Tô Trần trong lòng cũng là một trận chấn động. Có lẽ đây chính là trưởng bối đối với van bối yêu thương, bất kể hồi báo, không để ý tự thân. Cách cách. Ngay vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tô Trần phản ứng rất nhanh, tại thanh âm truyền đến một khắc này, hắn cũng đã đứng người lên, đi vào cạnh cửa mở cửa ra. Chỉ gặp ở ngoài cửa, thình lình lại là Thẩm Niệm Giao ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong tay bát trà đã rơi trên mặt đất ném vụn, mà trong con ngươi xinh đẹp của nàng thì là tràn đầy nước mắt. Thấy cảnh này, Tô Trần phảng phất nhớ tới trước đó Thẩm Niệm Giao biết được Thẩm Thần Y Lý thần chúng tố nữ chú lúc tình cảnh, cùng hiện tại thế mà giống nhau như lúc, không thể không nói là một loại luân hồi giống như trùng hợp. Ra ra. Thẩm Niệm Giao đông nhiên lao đến, nước mắt sóng gợn nhào vào Thẩm Thần Y Lý đầu gối. Ngài vừa rồi đang nói cái gì à? Cái gì không phải cháu gái ruột? Cái gì hút ra tố nữ chú? Cháu gái nhất định là nghe lầm. Có phải hay không? Ai? Thẩm Thần Y Lý thở dài, đại thủ từ ái vớt ve một chút Thẩm Niệm Giao đỉnh đầu, cũng lừa không được ngươi thời gian dài bao lâu, lúc đầu muốn từ từ cùng ngươi nói. Cũng được, nên thời điểm nói cho người chân tướng. Không, không, ta không nghe. Thẩm Niệm Giao nước nở liều mạng lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lấy nước mắt, nghe xong Thẩm Thần Y Lìa giảng thuật. Nghĩ không ra, vậy mà lại là cái dạng này. Thẩm Niệm Giao rơi lệ không chỉ, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, như vậy yêu thương chính mình Thẩm Thần Y Lìa, vậy mà không phải là của mình thân sinh tổ phụ. Càng không có nghĩ tới, Thẩm Thần Y Lìa trên người tố nữ chú, lại là từ trên người nàng chuyển di đi qua. Ra ra, đều là ta không tốt, để cho ngươi chịu nhiều năm như vậy tố nữ chú tra tấn. Thẩm Niệm Giao khóc lớn. Giờ này khắp này không có người so với nàng càng tự trách, Thẩm Thần Y đi trên người tố nữ chú lại là từ trên người nàng chuyển di đi qua, vốn hẳn nên chịu đủ tố nữ chú tra tấn người là nàng a. Hai tử, gia gia làm những này cũng không phải vì mang cho ngươi đi áp lực tâm lý. Thẩm Thần Y an nhiên cười cười, gia gia giả, có thể ngươi tương lai còn rất dài thời gian. Gia gia khẳng định không có khả năng lại làm bạn ngươi bao lâu, cho nên ngươi cùng Tô công tử bọn hắn đi, gia gia tin tưởng, có một ngày ngươi nhất định có thể tìm tới người nhà ngươi manh mối. Ta chỗ nào cũng không đi. Thẩm Niệm Giao lắc đầu, gia gia, ngài đừng đuổi ta đi. Cháu gái muốn tại ngài dưới gối tận hiếu, vì ngài bảo dưỡng tuổi thọ. Ngươi nha đầu này, ở chỗ này trừ cho ta thêm phiền lại có thể làm gì? Thẩm Thần Y Lìa lại là đột nhiên tức giận, đi theo ta ở trên trời hương thôn, ngươi cũng cái gì đều không làm được, lại tìm không thấy thích hợp nhà chồng, không gả ra được, đều nhanh thành lão cô nương. Ngươi dạng này, là muốn gọi ta về sau dưới cựu tuyển cũng không thể an tâm sao? Đi mau, ta ở chỗ này rất tốt, không cần ngươi chiếu cố. Thẩm Niệm Giao trầm mặc, rơi lệ không chỉ. Nàng biết, tổ phụ đây là cố ý giả bộ như tức giận bộ dạng, mục đích chỉ là muốn để cho mình rời đi mà thôi. Nếu không, tổ phụ cả đời này cũng không từng cùng mình nói qua nặng như vậy lời nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nói. Nàng lý giải Thẩm Thần Ý Diệp lần này ra vẻ tức giận nói phía sau dụng tâm lương khổ, thế nhưng là, nàng thực sự không nguyện ý cứ như vậy rời đi, lưu lại Thẩm Thần Ý cô đơn một người. Nhưng là, nhìn xem Thẩm Thần Ý trên mặt vẻ mặt nghiêm túc kia, Thẩm Niệm Giao biết, tổ phụ làm ra quyết định là nàng không cách nào sửa đổi. Hôm nay nàng là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Niệm Giao cô đương, Tô Trần giờ phút này cũng là nói, ta một ngoại nhân lúc đầu không nên nói thêm cái gì, bất quá nếu hôm nay đủ phải, ta liền lắm miệng nói lên vài câu. Ta tin tưởng, Thẩm Tiền Bối vì ngươi làm những này, cũng không phải vì để cho ngươi con bác lấy áp lực tâm lý. Giữa người và người duyên phận, kỳ diệu không thể nói. Có lẽ, các ngươi tổ tôn giữa hai người, chính là kết quả ngậm bành duyên phận. Nếu như ngươi vì vậy mà trong lòng lưng đeo áp lực, cái này ngược lại là ngươi nhìn không mở. Chương 2144 Thiên Đạo Chi Sơn, chương 2144 Thiên Đạo Chi Sơn, bây giờ lao ra tử để cho ngươi rời đi, cũng là hắn lao nhân ra nguyện vọng. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho lão nhân ra ông ta thất vọng a? Tô Trần một lời nói, làm cho Thẩm Niệm Giao cũng là im lặng. Sau một hồi lâu, Thẩm Niệm Giao đình chỉ nghẹn ngào, hết sức trịnh trọng đối với Tô Trần thi lễ một cái, nói Tô Trần công tử, ngươi nói, ta nghĩ thông suốt, ta sẽ tuân theo gia gia ý nguyện, đi tìm cơ hội tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Chỉ là, nghĩ đến về sau đối với ngươi quấy rầy, ta vẫn là cảm thấy mười phần băn khoăn. Chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu? Quấy rầy bằng hữu là chuyện đương nhiên. Tô Trần cười nói, huống chi, ta cũng không thấy được ngươi tồn tại đối với chúng ta mà nói là một loại quấy rầy. Đối với chúng ta tới nói, ngươi cũng sớm đã trở thành người nhà một dạng tồn tại. Tô Trần công tử, cảm ơn ngươi. Thẩm Niệm Giao lúc đầu đã ngừng lại nước mắt, nghe được Tô Trần nói như vậy, nước mắt nhịn không được lại một lần nữa bá chảy xuống. Đối với Thẩm Niệm Giao tới nói, cùng tổ phụ phân biệt vốn chính là một kiện làm cho người thương cảm sự tình. Thế nhưng là, Tô Trần lời nói, cho nàng có chút tâm lý an ủi, để nàng biết, mình bây giờ, trừ tổ phụ bên ngoài, còn có khác thân nhân. Đối với Thẩm Niệm Giao tới nói, loại tâm lý này an ủi là vô cùng trọng yếu. Hướng Tô Trần đạo qua tạ ơn đằng sau, Thẩm Niệm Giao lại lần nữa quay đầu nhào vào Thẩm Thần Y Lìa đầu gối, lưu luyến không rời, không muốn rời đi. Thẩm Thần Y thì hai mắt khép hở, nói trên người ta tố nữ chú hiện tại đã thanh trừ sạch sẽ, ngươi không cần lo lắng cho ta, chính ta có thể chiếu cố chính mình. Nói không chừng, ta còn có thể sống được nhìn thấy ngươi tìm tới cha mẹ ruột ngày đó. Ra ra, ngươi nhất định sẽ trưởng thọ và tuế. Thẩm Niệm Giao đạo. Ân, ra ngoài đi. Ra ra mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Thẩm Thần Y Lìa gật đầu nói. Đợi đến Thẩm Niệm Giao ra phòng ở, Thẩm Thần Y Lìa mới chuyển hướng Tô Trần, nói Tô Trần công tử, Niệm Giao nha đầu này, liền nhờ ngươi. Thẩm Tiên Bối yên tâm đi. Tô Trần khẽ gật đầu một cái, sau đó liền nhớ tới cái gì, từ trong nhận không gian lấy ra một cái đan bình, đưa cho Thẩm Thần Y Lìa, Tiên Bối, viên đan dược kia là tặng cho ngươi. Tô công tử, ngươi đây chính là đang cùng ta nói giỡn. Ta thanh lão cốt đầu này, đâu còn đáng giá lại phục dụng đan dược gì đâu. Thẩm Thần Y Lìa lắc đầu, đem đan bình kia lại còn cho Tô Trần. Tiên Bối, ngài xem trước một chút là đan dược gì, rồi quyết định muốn hay không trả lại cho ta không muộn. Tô Trần cười nói. Thẩm Thần Y Lìa mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở ra đan bình kia nắp bình. Sau một khắc, khi hắn ngửi được trong đan bình đan dược mùi lúc, sắc mặt chính là hơi đổi. Rất hiển nhiên, lấy Thẩm Thần Y Lìa kiến thức, hắn tựa hồ đã đoán được đan dược này công dụng. Nhưng là, hắn lại là có chút khó có thể tin Tô Trần thế mà lại xuất ra dạng này đan dược đến. Đây là kéo dài tuổi thọ đan dược. Tô Trần đạo, chẳng lẽ Thẩm Tiền Bối không muốn có thể thật sống đến Niệm Giao tìm tới cha mẹ ruột ngày đó à? Có đan dược này, liền có thêm một phần hy vọng. Tô công tử, đan dược này còn có Niệm Giao sự tình, lão hủ thật sự là không biết nên làm sao cảm tạ mới tốt. Thẩm Thần Y thì thật dài thở dài, có lẽ ngươi chính là tổ tôn chúng ta hai trong số mệnh quý nhân đi. Tiền Bối, liên quan tới Niệm Giao thân thế, còn có hay không những đầu mối khác? Dạng gì manh mối đều được, đều có thể phát huy được tác dụng. Tô Trần hỏi. Lúc trước nhặt được nàng thời điểm, trên người nàng không có những thứ đồ khác, chỉ có một cái tã lót. Thẩm Thần Y thì nhớ lại, trong tã lót chỉ bao lấy một cái ngọc bài, chính là vừa rồi đưa cho ngươi cái kia ngọc bài. Ngoài ra, còn có một tấm tờ giấy, trên đó viết Niệm Giao hai chữ. Ta đoán hai chữ này hẳn là cha mẹ của nàng cho nàng lấy danh tự, cho nên liền cho nàng dùng cái tên này. Trừ cái đó ra, không có những đầu mối khác. Nói, Thẩm Thần Y Lìa lại lấy ra một vật, chính là một cái nho nhỏ hài nhi tã lót, cũng đưa cho Tô Trần. Tô Trần tiếp nhận nhìn một chút, liền nhận ra cái này tã lót chính là dùng 10 phần đắt đỏ yêu tơ tầm chế thành, loại này tơ tầm sản lượng rất ít, có thể dùng để làm thành tã lót, đủ để chứng minh Thẩm Niệm Giao xuất thân từ gia đình giàu có. Sẽ liên lạc lại đến Thẩm Niệm Giao trên thân bị chúng tố nữ chú, cái này tố nữ chú chỉ có thể là cố ý, liền có lý do suy đoán ra, Thẩm Niệm Giao phụ mẫu là bởi vì đắc tội người nào, cho nên không thể không đem vừa ra đời Thẩm Niệm Giao vứt bỏ. Manh mối cũng chỉ có một chút như thế mà thôi. Tô Trần đem tã lót cùng ngọc bài thu cùng một chỗ, sau đó không tiếp tục quấy rầy Thẩm Thần Y Lìa, rời khỏi phòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không lâu lắm, Tô Trần một đoàn người ở chính giữa châu nên làm sự tình cũng đều xong xuôi, nên đi người thăm cùng thế lực cũng đều thăm viếng qua. Tứ đại thánh tông phát triển cũng đều tính bình ổn. Tô Trần một đoàn người thông qua Trung Châu đại lục chuyển tống trận, lại lần nữa về tới Thần Lưu đảo. Trở lại Thiên Quang Vương triều, Thiên Lân Nữ Vương cùng Trời Ánh Sáng Thái Thượng Vương chờ đợi đã lâu. Tô Trần thu xếp tốt các đồng bạn, liền cùng Thiên Lân Nữ Vương cùng Trời Ánh Sáng Thái Thượng Vương chào hỏi, sau đó tiến về Thiên Đạo Đài. Lần này tiến về Thiên Đạo Đài, Tô Trần không có yếu nhiệm gì đi theo, lẻ loi một mình. Hắn cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị, trừ không gian giới tử bởi vì năng lượng hao hết mà không cách nào sử dụng bên ngoài, mặt khác các chủ bài đều chuẩn bị đầy đủ hết. Thiên Đạo Đài ở vào Thần Lưu đảo trung tâm chỗ một tòa núi cao, tên là Thiên Đạo Chi Sơn. này Thiên Đạo Chi Sơn cao bao nhiêu? Căn cứ truyền ngôn, Thiên Đạo Chi Sơn khoảng chừng vạn trượng độ cao, phía trên có dòng dã 100.000 cấp bậc thang. Cái này 100.000 cấp bậc thang, ai cũng không biết đến cùng là ai tạo ra tới, liền phản phất khi thần lưu đảo tồn tại lúc, này Thiên Đạo Chi Sơn bên trên 100.000 cấp bậc thang liền đã tồn tại. Cái này 100.000 cấp bậc thang, thật giống như tạo hóa quỷ phủ thần công bình thường. Cao như vậy núi cao, cho dù là bằng vào hóa thần cảnh đại năng bản sự, cũng vô pháp ngự không đến đỉnh núi. Huống chi, núi cao này tự mang một cố cường đại từ trường, làm cho võ giả căn bản là không có cách ở trên núi ngự không mà đi. Mà muốn đến Thiên Đạo Đài, chỉ có leo lên xong cái này 100.000 cấp bậc thang mới được. Chỉ là nguyên nhân này, liền đã làm cho Tam Đại Vương Triều Dĩ Vãng phái ra người nhao nhao gãy kích. Lại càng không cần phải nói, kỳ thật leo lên 100.000 cấp bậc thang đằng sau, mới là vừa mới đến Thiên Đạo Đài mà thôi, Thiên Đạo Đài chân chính khiêu chiến, mới là vừa mới bắt đầu. Mà cực kỳ điều kiện hà khắc, thì là tiến vào Thiên Đạo Đài nhất định phải là cốt linh 40 tuổi phía dưới. Điều kiện này, liền đã chú định 40 tuổi trở lên cường giả, dù cho hao hết khí lực leo lên 100.000 cấp bậc thang, cũng chỉ có thể là không tốt. Mà 40 tuổi phía dưới võ giả, lại từ đâu tới nhiều như vậy thực lực cường đại hạng người? Khó trách thần khí chi địa cứ như vậy bỏ mặc Thiên Đạo Đài còn tại đó, tuyệt không lo lắng Tam Đại Vương Triều người sẽ tiến vào Thiên Đạo Đài. Tô Trần nghe Thiên Đạo Đài tình huống cặn kẽ đằng sau, cũng là không khỏi cảm thán. Thiên Đạo Đài tiến vào điều kiện hà khắc như vậy cùng độ khó cao, cũng khó trách thần khí chi địa yên tâm như vậy. Không sai, thần khí chi địa thậm chí đều chẳng muốn phái người trông coi Thiên Đạo Đài. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không có nghĩa là ngươi có thể xem thường Thiên Đạo Đài. Chương 2145 từ trường phong bạo chương 2145 từ trường phong bạo Thiên Lân Nữ Vương nghiêm mặt nói ra, Thiên Đạo Đài tính nguy hiểm phi thường lớn. Phụ vương nói hắn trước kia phái đi ra người đều là có đi không về, thậm chí ngay cả cái tin tức cũng không có truyền về. Ngươi nhất định phải coi chừng, nếu như không được, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Nam nhân há có nói mình không được đạo lý. Tô Trần cười nói, một câu đơn giản trò đùa lại là để đối diện Thiên Lân Nữ Vương. Sắc mặt từng đỏ, qua nửa ngày mới nói, ta là nghiêm chỉnh cùng ngươi nói, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Tốt. Tô Trần cũng là thu hồi trò đùa, hai người đều biết lần này cáo biệt có khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại, yên lặng không nói trong chốc lát đằng sau, lúc này mới im ắng cáo biệt. Mà đợi đến Tô Trần rời đi về sau, Thiên Lân Nữ Vương cũng là lại lần nữa nghẹn ngào khóc giống. Giờ khắc này ở trong nội tâm nàng, còn không biết, nàng loại cảm giác này, liền cứ gọi là mối tình đầu. Tô Trần chạy tới Thiên Đạo Đài chỗ ở, trên đường đi, hắn cẩn thận đọc Thiên Lân Nữ Vương cho hắn Thiên Đạo Đài tài liệu tương quan. Thiên Đạo Chi Sơn hết thảy 100.000 cấp bậc thang, cả tòa núi tự mang một cố cường đại từ trường, để võ giả không cách nào ở trên núi bay lên không mà đi, chỉ có thể từng bậc leo lên. Mà lại không chỉ có như vậy, bởi vì từ trường tồn tại, leo lên cũng muốn tốn hao so phổ thông leo núi càng nhiều mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần khí lực, mà lại càng đi về phía sau càng khó, đến phía sau, mỗi đi trên một bước đều sẽ cảm giác đến phi thường gian nan. Bởi vì, càng đi về phía sau, từ trường càng mạnh, thân thể càng nặng, mỗi bò cấp một đều có thể cảm nhận được bước chân càng ngày càng nặng nặng. Này Thiên Đạo Đài, quả nhiên khó mà chinh phục. Tô Trần đọc xong những tin tình báo này đằng sau, lại là không có sinh ra sợ khó cảm xúc, ngược lại càng thêm chờ mong. Chỗ như vậy, không thể nghi ngờ cũng là rèn luyện thực lực bản thân nơi tốt. Hắn đã không kịp chờ đợi phải dùng này Thiên Đạo Chi Sơn đến tôi luyện tự thân. Rốt cục, mấy ngày sau, khi Tô Trần đứng tại Đại Sơn nguy nga dưới chân, nhìn qua cái kia phát ra kim quang bậc thang, nội tâm cũng là nhịn không được tán thưởng. Nghĩ không ra, cái này thần lưu đạo thật có bực này quỷ phụ thần công tồn tại. Cái này cả tòa Thiên Đạo Chi Sơn đều tản ra kim quang, từng bậc bậc thang tinh xảo không thôi, quả nhiên là tạo hóa thần công. Tô Trần hít sâu một hơi, hướng phía cái kia tận cùng dưới đáy bậc thang nhảy tới, bắt đầu leo lên đứng lên. Ngay từ đầu leo lên thời điểm, Tô Trần cảm giác áp lực không lớn, trừ không có khả năng bay lên không bên ngoài, liền cùng bình thường nhất dãy núi một dạng, không hề khác gì nhau. Cứ như vậy, thoải mái mà vượt qua trước 10.000 cấp bậc thang, đi vào cái thứ tháng 2 năm 10.000 cấp bậc thang. Cái thứ tháng 2 năm 10.000 cấp bậc thang, từ trường có chút tăng cường, nhưng đối với Tô Trần tới nói, vẫn có thể bỏ qua không tính. Tô Trần nhất cổ tác khí, vọt tới cái thứ tháng 3 năm 10.000 cấp bậc thang. Cái thứ tháng 3 năm 10.000 cấp bậc thang. Đến cái thứ tháng 3 năm 10.000 cấp bậc thang, dưới chân trọng lực liền một chút mạnh rất nhiều. Bất quá đối với Tô Trần tới nói, vẫn không có cái gì quá mức khó khăn, không đủ để ảnh hưởng bước tiến của hắn. Bất quá, Tô Trần cũng không phải loại kia rất sông man chàng hạng người, hắn là có kế hoạch. Hắn biết, ngay từ đầu sông quá nhanh, có khả năng sau đó lực không tốt, cho nên hắn cũng không có phát động toàn lực đi leo lên, hay là có chỗ giữ lại thực lực. Dù sao, muốn nhanh mà không đạt. Đạo lý này Tô Trần là lại biết rõ rành rành. Huống chi, hắn đều có thể dự liệu được, tại ngày này Đạo Chi Sơn bên trên, nếu như một khi năng lượng dùng hết, cái kia chính là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, nếu như có thể số lượng dùng hết, như vậy thì không thể tránh khỏi muốn đánh ngồi. Nhưng là, càng đánh ngồi, nhận từ trường trói buộc liền sẽ tăng nặng, đây là một cái vòng lặp vô hạn. Mà lại, Tô Trần còn có thể cảm giác được, này Thiên Đạo Chi Sơn bên trên linh khí phi thường mỏng manh, so địa phương khác muốn mỏng manh rất nhiều. Ở chỗ này ngồi xuống điều tức, đơn thuần mua dây buộc mình. Trước đó, sở dĩ có nhiều người như vậy gây kích tại Thiên Đạo Chi Sơn, đây tuyệt đối là một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Tô Trần không nhanh không chậm, bước chân nhẹ nhàng đi vào cái thứ 510.000 cấp bậc thang. Đến cái thứ 510.000 cấp bậc thang, Tô Trần năng rõ ràng cảm giác được, trọng lực lại lập tức tăng lên rất nhiều. Xem ra, cái này cái thứ 51000 cấp bậc thang là một cái đường ranh giới a, bất quá cũng đối, dù sao nếu như đem những bậc thang này đi đến, cái kia cả tòa núi liền đã leo xong một nửa. Cái thứ 51000 cấp bậc thang, Tô Trần hơi bỏ ra chút khí lực. Sau đó, liền đến cái thứ tháng 6 51000 cấp bậc thang. Đến nơi này, cái kia từ trường liền càng rõ ràng, trong hư không kia khí lưu, tựa hồ cũng mang theo một loại như mũi kim đâm nói lực. Ngay cả cái kia không khí lưu động, đều tựa hồ bên trong có ngàn vạn cây kim bình thường, đâm vào làn da đau nhức. Tô Trần biết, đây là từ trường một loại biểu hiện hình thức. Bất quá, đối với tu luyện chân long thể Tô Trần tới nói, điểm ấy nói nói phảng phất như là một chút mưa bụi bình thường, ảnh hưởng không lớn. Sau đó, Tô Trần tiến vào cái thứ tháng 7 51000 cấp bậc thang. Lại tới đây, Tô Trần đầu tiên là thấy được mấy cô thi cốt, cái này mấy cô thi cốt hiển nhiên là có tuổi rồi, đều đã phong hóa. Rất hiển nhiên, những này chính là trước đó đi vào thiên đạo đại người. Những người này một phần trong đó là thụ mệnh mà đến, mà đổi thành một phần là đơn thuần hiếu kỳ đến xem náo nhiệt. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, thi cốt này chủ nhân đều là đã an nghỉ ở chỗ này. Tô Trần nhìn cái kia mấy cô thi cốt một chút, chính là tiếp tục leo lên đứng lên. Tại cái này cái thứ tháng 7 51000 cấp bậc thang, không khí tốc độ chạy trở nên càng nhanh, loại kia như kim đâm đâm nhói cảm giác cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Cho dù là Tô Trần, ở chỗ này cũng vô pháp làm đến như dẫm trên đất bằng. Bất quá, mặc dù tốc độ nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng loại trình độ này trở ngại vẫn không đủ để Tô Trần dẫm chân tại chỗ. Chỉ là, tại cái này 10000 cấp bậc thang bên trong, hắn lại là hao phí trước đó tất cả 60000 cấp bậc thang cộng lại nhiều thời giờ như vậy. Tô Trần bước chân, đi tới cái thứ tháng 8 51000 cấp bậc thang. Khi hắn bước chân, cưới trên cái thứ tháng 8 51000 cấp nấc thang khu vực lúc, không khí bốn phía lưu động đã bắt đầu phát ra một loại thảm liệt tiếng ô ô, chứng minh bốn phía từ trường cường đại. Mà tới được nơi này, trên bậc thang thi cốt cũng là trở nên càng nhiều. Trước đó tới chỗ này rất nhiều người, đều là tại trên bậc thang đưa xong tính mệnh. Trong lúc bất chợt, Tô Trần phía trên cách đó không xa, một đạo đường kính đạt tới 10 trượng phong bạo đột nhiên cuốn đi ra, đem mấy cô thi cốt cuốn tới trong phong bạo, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Là từ trường phong bạo. Tô Trần trong lòng hơi động, nơi này từ trường thực sự quá cường đại, cho nên tạo thành từ trường phong bạo loại vật này. Thứ này trên bản chất là một loại vòng xoáy hư không, phi thường đáng sợ. Đường kính đạt đến 10 trượng từ trường phong bạo, muốn cuốn đi phản hư cảnh võ giả, không hề khó khăn. Chỉ là, cái này từ trường phong bạo cũng không phải thời thời khắc khắc đều có, chỉ bất quá Tô Trần tới không khéo, vừa lúc đụng tới. Xuất hiện cái này từ trường phong bạo, trong lúc vô hình liền đem leo lên thiên đạo chi sơn độ khó càng gia tăng. Tô Trần không dám khinh thường cái này từ trường phong bạo, đem hồn lực thả ra ngoài, thời khắc cảnh giác bốn phía có thể hay không xuất hiện mới từ trường phong bạo. Chương 2146 quỷ dị pho tượng, chương 2146 quỷ dị pho tượng, cái này từ trường phong bạo, mặc dù hung tàn, quyền người tức tử, nhưng lại không phải không có chút nào dấu hiệu mà theo. Chỉ cần có thể tránh đi từ trường phong bạo trung tâm, nó mức độ nguy hiểm liền có thể giảm mạnh. Cho nên, ứng đối cái này từ trường phong bạo, mấu chốt cũng không ở chỗ như thế nào đi chiến thắng, mà ở chỗ như thế nào đi sớm dự phán. Tô Trần đối với loại này từ trường phong bạo, cũng coi là có sự hiểu biết nhất định. Cho nên, hắn tại ứng phó cái này từ trường phong bạo bên trên, ngược lại thật sự là có nhất định ưu thế. Mặc dù từ trường phong bạo rất đáng sợ, nhưng là mỗi lần từ trường phong bạo xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy một chút từ trường ba động. Chỉ cần sớm có đầy đủ dự phán cùng cảnh giác, tránh đi từ trường trung tâm phong bạo không coi là khó khăn. Chỉ cần tránh đi từ trường phong bạo trung tâm, liền cơ bản không cần lo lắng bị từ trường phong bạo cuốn vào. Đương nhiên, nếu như thực lực bản thân siêu cường, hoàn toàn có thể không nhìn từ trường phong bạo lời nói, cái kia lại coi là chuyện khác. Thời khắc này Tô Trần hoàn toàn từ bỏ phương diện tốc độ truy cầu, lấy ổn thỏa là bên trên. Bởi như vậy, cái này cái thứ tháng 8 51000 cấp bậc thang, chỗ thời gian hao phí, lập tức liền có thêm đứng lên. Rốt cục, tại tránh đi không biết bao nhiêu từ trường phong bạo đằng sau, Tô Trần đi đến cái thứ tháng 8 51000 cấp bậc thang, đi tới thứ tháng 9 51000 cấp bậc thang. Vừa đến thứ tháng 9 51000 cấp nấc thang khu vực, độ khó lần nữa gia tăng. Chạm mặt tới từ trường khí lưu, liền phảng phất từng trôi có thực chất thần binh lợi khí bình thường, đao quang kiếm ảnh thẳng hướng lấy Tô Trần gào thét mà đến. Lại thêm từ bậc thang mặt đất truyền đến từ trường trọng lực, liền như là từng đầu vô hình dây leo bình thường, đem người toàn thân níu lại, để cho người ta bước chân từ đầu đến cuối không cách nào thống khoái bước đi đến, mà là nặng nề vô cùng. Tô Trần giờ phút này cũng không dám lãnh đạm, lần thứ nhất đem vô danh kiếm lấy ra cầm trong tay. Nhất định phải mượn nhờ binh khí lực lượng, bổ ra trước mắt đủ loại chướng ngại, mới có thể cam đoan chính mình không ngừng leo về phía trước. Hô hô hô. Vô danh kiếm mở đường, đem từng đạo từ trường khí lưu không ngừng bổ ra, cùng lúc đó không ngừng tránh né lây lớn từ trường phong bạo, cứ như vậy tại ác liệt hoàn cảnh bên trong không ngừng hướng lên trèo đi. Ngay cả như vậy, cái này thứ tháng 9 51000 cấp bậc thang, mỗi đi lên leo lên cấp 1, đều là 10 phần gian khổ, liền như là tại trong biển rộng ngược dòng mà đi bình thường, cần tốn hao rất nhiều khí lực. Mà từ mỗi một cấp trên bậc thang không ngừng kích phát ra tới công kích, đến cái này thứ tháng 9 51000 cấp nấc thang khu vực, càng là lộ ra không có bất kỳ quy luật gì tính, cơ hồ khắp nơi đều có nguy cơ, lúc nào cũng đều có khảo nghiệm. Trước đó, Tô Trần cảm thấy leo lên cái thứ tháng 8 51000 cấp bậc thang hao tốn rất nhiều thời gian. Nhưng giờ phút này, cùng thứ tháng 9 51000 cấp bậc thang so sánh, cái thứ tháng 8 51000 cấp bậc thang, đơn giản chính là thiên đường. Tô Trần cũng không có cố ý đi quan sát, nhưng liền hắn nhìn thấy, cái này thứ tháng 9 năm 10000 cấp nấc thang khu vực, thi cốt cũng là so trước đó lập tức ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ, có thể leo lên đến cái này thứ tháng 9 năm 10000 cấp nấc thang người, đã càng ngày càng ít. Tô Trần ngẫm lại cũng là, cái này thứ tháng 9 năm 10000 cấp nấc thang khu vực, đối với thần lưu đạo 40 tuổi trở xuống võ giả tuổi trẻ tới nói, hoàn toàn chính xác 10 phần nguy hiểm. Một đi ngang qua đến, hắn đã leo lên hơn 8 vạn cấp bậc thang, từ trước tới giờ không phí chút sức lực, đến từ biết khó, lại đến hiện tại muôn vàn khó khăn. Tô Trần không có tiếp tục lại phân tâm, mà là một bước cấp một bậc thang, tiếp tục tiến lên. Tại cái này thứ tháng 9 năm 10000 cấp nấc thang khu vực, mỗi trèo lên cấp một bậc thang, thật sự là cực kỳ không dễ. Chọn vẹn bỏ ra một ngày thời gian, trải qua vô số từ trường phong bạo khảo nghiệm, Tô Trần rốt cục bước qua thứ 9 vạn cấp bậc thang, đi tới thứ 9 vạn 01 cấp bậc thang. Nhìn thấy cái kia ghi chú 90001 cấp bậc thang chữ bia đá, Tô Trần biết, chính mình rốt cục bước vào cái thứ tháng 10 năm 10000 cấp nấc thang khu vực. Phía trước chờ đợi mình, chỉ có cuối cùng 10000 cấp nấc thang. Cái này 10000 cấp bậc thang đi đến, chính mình liền có thể bước vào thiên đạo đài. Hít sâu một hơi, Tô Trần bước lên thứ 9001 cấp bậc thang, chuẩn bị nên đón mãnh liệt hơn khiêu chiến. Thế nhưng là, khi hắn đi lên leo lên mấy cấp bậc thang đằng sau, lập tức phát hiện, cái này cái thứ tháng 10 năm 10000 cấp nấc thang khu vực, cùng trước đó khu vực, vậy mà rất khác nhau. Trước đó cái kia 90000 cấp bậc thang, cơ bản đều là chùi lủi núi, chỉ có từng bậc thang cùng từ trường phong bạo. Nhưng là, giờ phút này đã là cái thứ tháng 10 năm 10000 cấp nấc thang khu vực, cảnh sắc lại là lập tức trở nên cực kỳ ưu mỹ. Bốn phía xuất hiện xanh ngắt cây cối, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, phản phất một mảnh mỹ lệ hải dương màu xanh lục. Từng bậc thềm đá, thuận này từng mảng rừng cây, không ngừng lan tràn, rất có một loại khúc kính thông ngũ cảm giác. Nếu như không phải những bậc thang kia từng bậc, cùng trước đó cảm giác một dạng, Tô Trần nhất định sẽ hoài nghi mình đã rời đi Thiên Đạo Chi Sơn. Không có khả năng lơ là bất cẩn. Này Thiên Đạo Chi Sơn, rất lợi hại. Mặc dù hiện tại cảnh tượng nhìn bình thản, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định chính là thật bình thản. Nếu là ta bị cái này bình hòa cảnh tượng mê hoặc, nói không chắc sau một khắc liền có nguy hiểm nào đó, tỉ như một đạo từ trường phong bạo đem ta trực tiếp cuốn đi. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, sau đó giữ vững tinh thần, thuận bậc thang, một bước một cái dấu chân, không ngừng leo lên. Không bao lâu, cuối cùng ngày 10000 cấp bậc thang, liền bị Tô Trần cho đi 3-4 ngàn cấp. Mà lại, cái này 3-4 ngàn cấp bậc thang, Tô Trần cơ hội là không có gặp được rất lớn lực cản. Dưới chân loại kia có chút từ trường ba động, cho người ta cảm giác giống như là vừa tiến vào Thiên Đạo Chi Sơn lúc gặp được loại kia từ trường mở dạng, không tạo được cái uy hiếp gì. Bất quá, cái này từ trường cũng đang nhắc nhở Tô Trần, đây là tại Thiên Đạo Chi Sơn bên trên, tuyệt đối không có khả năng thất lở. Đột nhiên, Tô Trần trước mắt xuất hiện một đạo bình đài. Đây là tại Thiên Đạo Chi Sơn bên trên, lần thứ nhất xuất hiện bình đài. Nói là bình đài, kỳ thật cũng chính là cấp một bậc thang, chỉ bất quá cái này cấp nấc thang diện tích so với bình thường bậc thang phải lớn rất nhiều, cho nên liền thành một đạo bình đài. Bình đài này khoảng chừng hơn mấy trăm mẫu đất lớn nhỏ, như là một cái đại quảng trường bình thường. Chỉ là, cái này đại quảng trường ở giữa có một cái cự đại pho tượng, như là trong một ngọn núi chi sơn, đứng sừng sững ở đó. Mà cái này to lớn pho tượng bốn phía thì là vụn bặt lẻ tẻ đứng thẳng lấy một ít hình người pho tượng, những pho tượng này so với to lớn pho tượng muốn thấp được nhiều, mỗi một tòa đều chỉ có chân nhân cao như vậy. Mà lại, những này hình người pho tượng đều điêu khắc đến sinh động như thật, đơn giản liền như là chân nhân tái thế bình thường. Loại cảm giác này, đơn giản thật giống như những pho tượng này chính là người sống, chỉ bất quá bị định tại nguyên chỗ mà thôi. Pho tượng kia, vậy mà như thế rất thật. Tô Trần nội tâm cảm thấy có chút cổ quái, chuẩn xác mà nói, từ khi đi vào bình đài này đằng sau, hắn vẫn có một loại cảm giác 10 phần cổ quái. Những pho tượng này, nó phân bố cũng là top 5 top 3 bất quy tắc, thật giống như một đám người đi đường ở trên quảng trường tùy ý đi lại bình thường. Bất kể thế nào nhìn, đều hoàn toàn không có bất kỳ quy luật gì. Chương 2147 ba đạo khảo nghiệm, chương 2147 ba đạo khảo nghiệm, nếu như nhất định phải nói lời nói, vậy cũng chỉ có một cái cộng đồng chỗ, đó chính là những pho tượng này, tất cả pho tượng ánh mắt giống như đều là có chút dơ lên, nhìn về phía cùng một nơi. Mà địa phương kia lại là tòa kia pho tượng khổng lồ đầu. Nói cách khác, tất cả pho tượng đều là đang nhìn pho tượng khổng lồ kia đầu. Tô Trần thuận tất cả pho tượng ánh mắt nhìn đi qua, nhìn về phía pho tượng khổng lồ đầu, vừa hay nhìn thấy pho tượng khổng lồ kia hai mắt, cùng pho tượng khổng lồ kia hai mắt đối mặt. Đột nhiên, pho tượng khổng lồ kia hai mắt phản phất đột nhiên chớp một hồi. Ân. Tô Trần hơi nhướng mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một đạo dự cảm bất tường. Ngay tại cỗ này dự cảm bất tường phun lên Tô Trần trong lòng thời điểm, pho tượng to lớn kia hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo chướng mắt trùng sáng, không có dấu hiệu nào bắn thẳng đến xuống tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tô Trần tại dự cảm bất tường đánh tới trong nháy mắt đó, hai mắt nhắm lại, hồn lực cấp tốc tại trong hồn hải xây lên một đạo phòng ngự. Mà chùm sáng kia đã trực tiếp bắn vào Tô Trần hai mắt, ý đồ xuyên thấu qua hai mắt, trực tiếp xâm nhập Tô Trần trong hồn hải. Phanh! Tô Trần vừa mới tạo dựng lên đạo kia hồn lực phòng ngự, đem chùm sáng này cản lại. Tô Trần chỉ cảm thấy tâm thần mình rung động, hồn hải bị như thế va chạm, vậy mà kém chút có dấu hiệu hỏng mất. Toàn thân cơ bắp cũng đi theo siết chặt, loại cảm giác này thật giống như cả người bị đóng băng trong nháy mắt ở một dạng. Không tốt. Tô Trần trong nội tâm cảm giác nguy cơ kia càng thêm mãnh liệt, cố gắng ngăn chặn nội tâm cái kia cô đáng sợ ba động, bước đi bước chân, điên cuồng hướng phía trên bậc thang leo lên mà đi. Hắn biết, nơi này 10 phần nguy hiểm, một khắc cũng không thể ở lâu. pho tượng khổng lồ kia hai mắt bắn ra trùng sáng, tuyệt đối là công kích hồn hải hiệu quả, có thể khiến người trong nháy mắt tử vong, thân thể đóng băng, trở thành hình người pho tượng. Vừa rồi nhìn thấy những cái kia như là chân nhân bình thường sinh động như thật pho tượng, kỳ thật chính là chân nhân. Thân phận của bọn hắn hẳn là trước kia đi vào thiên đạo chi sơn người. Những người này thật vất vả leo lên đến cái thứ tháng 10 năm 10000 cấp nấc thang, coi là lập tức liền có thể đăng đỉnh, thế là liền vô ý thức buông lòng cảnh giác, kết quả tại cái này pho tượng khổng lồ trên thân chúng chiêu, trực tiếp bị biến thành pho tượng. Đây quả thực thật là đáng sợ. Tô Trần một hơi leo về phía trước mấy trăm cấp bậc thang, xa xa rời đi pho tượng to lớn kia, lúc này mới thoáng chậm dần bước chân. Hồi tưởng lại, Tô Trần còn có chút nghĩ mà sợ. Tình huống vừa rồi quá hung hiểm, nếu như mình vừa rồi phản ứng hơi chậm một chút, hoặc là hồn lực phòng ngự không cùng bên trên, như vậy mình bây giờ khẳng định cũng trở thành những hình người kia pho tượng bên trong một thành viên. Cho dù hắn vừa rồi phản ứng đã rất nhanh, hồn lực phòng ngự cũng bảo vệ tốt phần lớn chùm sáng công kích, chân chính đụng phải công kích chỉ sợ đã chỉ có không đến 5 lực lượng, nhưng cái này 5 lực lượng hay là để cho hắn thân thể lập tức như là rót chỉ bình thường nặng nề, toàn thân cơ bắp đều trở nên cứng ngắc. Vẹn vẹn chỉ là không đến 5 uy năng, liền đã có uy lực bực này, làm cho hắn kém chút bị giam cầm tại chỗ. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lập tức ở thể nội liên tục thôi động hỗn độn tiên ghi chép, đem thể nội lưu lại nguồn lực lượng kia từng tia luyện hóa hết. Thời gian dần trôi qua, cái kia xâm lấn Tô Trần thân thể chùm sáng chi lực bị luyện hóa sạch sẽ, Tô Trần thân thể cũng khôi phục lại. Cuối cùng này 10000 cấp bậc thang, cái kia mỹ lệ bình hòa phong cảnh, quả nhiên chỉ là biểu tượng mà thôi. Mặc dù không có những cái kia đáng sợ từ trường phong bạo, thế nhưng là pho tượng khổng lồ kia trong mắt ẩn chứa công kích, thế nhưng là so từ trường phong bạo càng đáng sợ gấp 10 lần a. Từ trường phong bạo, chí ít còn có thể sớm dự cảnh một chút. Thế nhưng là vừa rồi pho tượng khổng lồ trong mắt phát ra đạo công kích kia, lại là có thể so với tốc độ ánh sáng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Trần hít sâu một hơi, tính một cái, cuối cùng này 10000 cấp bậc thang, mới vừa rồi là vừa lúc đi đến 1/3 địa phương thời điểm, liền gặp tòa kia pho tượng to lớn. Chẳng lẽ cuối cùng này 10000 cấp bậc thang bên trong sẽ có ba đạo khảo nghiệm a? Mà pho tượng to lớn kia, kỳ thật chỉ là khảo nghiệm thứ nhất mà thôi. Tô Trần như thế đầy để ý, cảm thấy khả năng này rất lớn. 10000 cấp bậc thang, hơn 3000 đúng lúc là nó 1/3. Nếu như sự thật thật như là chính mình suy đoán như thế, như vậy tiếp xuống hơn 3000 cấp bậc thang, thẳng đến đạo thứ 2 khảo nghiệm trước đó, hẳn là tương đối an toàn. Quả nhiên, liền như là Tô Trần suy nghĩ như thế, tiếp xuống hơn 3000 cấp bậc thang, không có gặp được bất kỳ khiêu chiến nào hoặc là nguy hiểm. Xem ra, cuối cùng này 10000 cấp bậc thang, khảo nghiệm cùng trước đó 90000 cấp bậc thang không giống với. Trước đó 90000 cấp bậc thang, trong đó rất nhiều khảo nghiệm đều là ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng này 10000 cấp nấc thang khảo nghiệm, xác thực lại là có rõ ràng người vì an bài vết tích. Cũng không biết, đạo thứ 2 khảo nghiệm sẽ là cái gì. Tô Trần lại là sinh ra hứng thú, mặc dù cuộc thử thách đầu tiên đã rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng biết, đi đến một bước này, đã không có đường lui. Cứ như vậy, lại đi hơn 3000 cấp bậc thang, Tô Trần nội tâm suy đoán, không sai biệt lắm nên đến đạo thứ 2 khảo nghiệm. Liên tại suy nghĩ chuyển động thời điểm, Tô Trần hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì, hắn đã thấy đạo thứ 2 khảo nghiệm ở phía trước. Phía trước là một đạo khe danh to lớn, đột ngột xuất hiện tại cái kia từng bậc trong tiền đá, thật giống như một cái thượng cổ thiên thần, cầm to lớn dịu tại trên sườn núi hung hăng chém một chút bình thường. Cái này thật dài khe rãnh, liên phảng phất thiên đạo chi sơn bên trên vết sẹo bình thường, khe rãnh sâu không thấy đáy, để cho người ta xem xét chính là nhìn mà phát khiếp. Tô Trần đứng tại khe rãnh trước, quan sát phía trước, khe rãnh này độ rộng, nếu như không phải tại thiên đạo chi sơn lên, hoàn toàn có thể ngự không mà đi bay qua. Thế nhưng là, tại thiên đạo chi sơn, nhận từ trường trói buộc. Tô Trần đoán chừng, cái này độ rộng chính mình ít nhất phải phân 3-4 lần mới có thể bay qua. Nhưng vấn đề là, tại trong khe rãnh mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực địa phương. Cái này đạo thứ 2 khảo nghiệm, quả nhiên rất có độ khó. Tô Trần hít sâu một hơi, trước mắt chính mình biện pháp duy nhất chính là dựa vào thủy thần chi dược, hy vọng thủy thần chi dược có thể sáng tạo kỳ tích. Tô Trần cũng vô pháp tại nguyên chỗ nghỉ ngơi chuẩn bị, bởi vì ở chỗ này dừng lại sẽ chỉ tăng lớn hắn tiêu hao, ngay lập tức liền thôi động thủy thần chi dược. Lít nha lít nhít thủy cầu, lập tức tại vùng hư không này sắp xếp ra, sau đó Tô Trần liền muốn lợi dụng những thủy cầu này tiến hành liên tục nhảy bọn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần 4 cái trở lên thủy cầu, hẳn là đủ để trèo chống hắn đi đến khe danh đối diện. Hưu, thân ảnh phá toái hư không, Tô Trần trong nháy mắt liền từ chỗ mới vừa đứng thuấn di đến cái thứ nhất trong thủy cầu. Thủy cầu này ở vào khe rãnh ngay phía trên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khi Tô Trần chuẩn bị đến trong thủy cầu lúc, phía dưới trong khe rãnh một khối quái thạch đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn tiếng vang. Chương 2148 đăng đỉnh trước giờ. Chương 2148 đăng đỉnh trước giờ. Đạo này bén nhọn thanh âm lập tức phá vỡ khe rãnh bình tĩnh. Trong nháy mắt, trong khe rãnh tất cả quái thạch thật giống như ngủ say quái thú thức tỉnh mở dạng, cả đám đều sống lại. Những quái thạch này lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành các loại hình dạng khác biệt sinh linh, cái gì tạo hình đều có, từng đầu hướng lên trên đánh tới. Những sinh linh này, vậy mà đều tản ra đáng sợ túc sát chi khí. Giống, giết hắn, giết hắn. Thiên đạo chi sơn, làm sao cho phép phàm nhân kinh nhận. Đã thật lâu không có người leo lên tới đây, gia hỏa này quấy rầy chúng ta thanh tịnh, giết giết giết. Những quái thạch này hóa thành sinh linh, từ trong cổ họng phát ra bén nhọn mà không lưu loát gầm rú, loại kia như là dã thú gào rít thanh âm, để cho người ta trong lòng cảm thấy bắt tâm chói tai. Hiu liu liu. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền không ngừng có quái thạch sinh linh từ trong khe rãnh nối đuôi nhau xuống tới, hung hãn lướt về phía Tô Trần. Nhìn qua, những quái thạch này sinh linh, đối với nhân loại có một loại nguyên thủy cừu hận, phảng phất là bị quán thâu một loại cừu thị nhân loại tư tưởng bình thường, nhìn thấy nhân loại liền muốn giết. Chỉ một sát na, Tô Trần bên người, liền trọn vẹn bao vây mấy chục con quái thạch sinh linh. Khen! Tô Trần huy động vô danh kiếm, đầu tiên là đem ngăn tại trước mặt hai đầu quái thạch sinh linh đẩy ra, lập tức kiếm vẽ nửa vòng tròn, đem chung quanh một vòng quái thạch sinh linh cùng nhau bước lui. Sau đó, Tô Trần lại lần nữa thôi động thủy thần chi dược, hướng phía càng phía trước một viên thủy cầu tiến hành di động. Hiu! Cũng không gặp Tô Trần thân thể như thế nào động tác, phản phất chỉ là trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở tiếp theo khỏa trong thủy cầu. Biến cô bất thình lình, làm cho những cái kia quái thạch sinh linh đều là vì to lớn bị kinh ngạc. Giết hắn! Giết a! Tất cả quái thạch sinh linh đều nhao nhao hướng xuống một viên thủy cầu nổ bắn ra đi qua. Chỉ là, mặc dù tốc độ của bọn nó rất nhanh, nhưng Tô Trần thủy thần chi dược lại là càng nhanh, trong nháy mắt, Tô Trần cũng đã đi tới viên thứ 3 trong thủy cầu. Thủy thần chi dược uy lực chính là bá đạo như vậy. Chém! Ngay vào lúc này, một đầu to lớn quái thạch sinh linh, như là một tòa núi nhỏ bạo khởi, cái kia khổng lồ như là liêm đao bình thường hình dạng chân trước, hung hăng chém về phía viên thứ 3 thủy cầu. Nhìn bộ dáng kia, rất có đem viên thủy cầu kia cùng Tô Trần cùng nhau phá hủy tư thế. Tô Trần cũng là bị những quái thạch này sinh linh làm cho có chút tức giận, thủ quyết dẫn một cái, phóng xuất ra thiên hỏa chi lực, thường hực liệt hỏa đem những quái thạch này sinh linh làm cho tạm thời đình chỉ bước chân. Phàm là sinh linh, trên cơ bản đều đối với lửa có một loại tự nhiên cảm giác sợ hãi, những quái thạch này sinh linh cũng không ngoại lệ. Tô Trần cũng liền thừa cơ hội này, lại di động đến viên thứ 4 trong thủy cầu. Lúc này, khoảng cách khe danh một bên khác đã rất gần. Chỉ là, thiên hỏa kia chi lực, đương nhiên không đủ để triệt để uy hiếp những cái kia quái thạch sinh linh. Những cái kia quái thạch sinh linh phảng phất trong ý thức căn bản không có cái gọi là sinh tử khái niệm này, bởi vì bọn chúng căn bản cũng không có thức tỉnh cái gì linh trí, tự nhiên là không sợ chết. Càng nhiều quái thạch sinh linh không ngừng từ trong khe rãnh xuống tới, lít nha lít nhít giống như thủy triều vây quanh ở thủy cầu phía trước, ý đồ ngăn cản Tô Trần đường đi. Bất quá, nếu mục đích đã ở phía trước, Tô Trần lại thế nào có thể sẽ bị trước mắt khó khăn ngăn lại cản. Ba đạo kiếm ý triển khai, đem trước mắt quái thạch sinh linh tạm thời bức lui, ngay sau đó lần nữa thi triển ra thủy thần chi dược. Trong nháy mắt kế tiếp, Tô Trần thân ảnh cũng đã xuất hiện ở khe rãnh bờ bên kia, chỉ để vượt qua khe rãnh này. Những cái kia quái thạch sinh linh bị hạn chế tại trong khe rãnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trần vượt qua khe rãnh, tốn công vô ích dương nhanh múa đuốt, phẫn nộ gào rít, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tô Trần thông qua khảo nghiệm này, cũng là có chút thở dài một hơi. Sở dĩ có thể thông qua khảo nghiệm này, hoàn toàn là dựa vào thủy thần chi dược thần kỳ. Tô Trần ánh mắt kiên nghị, nhìn lên trên. Cho tới bây giờ, cuối cùng 10.000 cấp bậc thang đã thông qua được 2/3. Hiện tại, chỉ còn lại có sau cùng hơn 3000 cấp bậc thang, liền có thể đăng đỉnh. Này thiên đạo đài, thần kỳ như thế, đối với Tô Trần tới nói, cũng là một cái khiêu chiến. Đối với hắn hiện tại tới nói, leo lên thiên đạo đài ý nghĩa, đã không chỉ có chỉ là trợ giúp Tam Đại Vương Triều, mà lại là hắn cũng nghĩ thăm dò này thiên đạo đài phía sau bí mật. Không có lề mà lề mề, Tô Trần cấp tốc di chuyển bước chân, tiếp tục hướng bên trên leo lên mà đi. Cuối cùng này hơn 3000 cấp bậc thang, tình huống tựa hồ lại khôi phục được trước đó thứ tháng 9 năm 10.000 cấp nấc thang tình huống, khắp nơi tràn đầy từ trường phong bạo cùng từ trường loạn lưu. Cũng may, Tô Trần đã sớm có kinh nghiệm, đối mặt so trước đó càng thêm hung hãn từ trường phong bạo, hắn quả thực là không có mê thất cước bộ của mình, một bước một cái dấu chân hướng phía tối đỉnh phong bậc thang leo lên mà đi. Có mấy lần từ trường phong bạo tới vừa vội lại mãnh liệt, Tô Trần không thể không mượn nhờ thủy thần chi dược đến tránh né. Chỉ là, thủy thần chi dược đối với chân nguyên tiêu hao rất nhiều, qua mấy lần, dù cho Tô Trần có đan dược bổ sung chân nguyên, nhưng cũng là tiêu hao không nhỏ. Chọn vẹn bỏ ra một ngày thời gian, Tô Trần tài rốt cục leo lên xong cuối cùng này 3-4000 cấp bậc thang, đặt tới nấc thang cuối cùng. Khi Tô Trần hai chân bước vào nấc thang cuối cùng lúc, hắn cơ hồ có thể trông thấy đầy trời tinh thần lên đỉnh đầu chập chờn, bên hai đều là từ trường phong bạo đang gầm hét, cái kia từ trường phong bạo dày đặc trình độ, cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Loại này tàn phá bừa bãi trình độ, căn bản để cho người ta không có bất kỳ cái gì đặt chân không gian, cả người lúc nào cũng có thể sẽ bị từ trường phong bạo cuốn đi. Đây chính là cuối cùng 10.000 cấp nấc thang khảo nghiệm cuối cùng a. Tô Trần trong óc vừa lóe lên ý nghĩ này, cái kia vô số từ trường phong bạo liền điên cuồng hướng hắn bao trùm tới. Như thế dày đặc từ trường phong bạo đã toàn phương vị phong bế Tô Trần lộ tuyến, Tô Trần là chắp cánh khó thoát. Cái này vô số đạo từ trường phong bạo, một khi quét sạch Tô Trần, chờ đợi hắn, tất nhiên sẽ là phấn thân toái cốt kết quả. Mà lại, cách gần như vậy, lại đột nhiên như vậy, Tô Trần căn bản không có khả năng tránh thoát được. Nhưng mà, tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Tô Trần đầu não lại là đặc biệt tỉnh táo. Ở trong đầu hắn, bản thạch chi tâm đã phát động, hắn giờ phút này có bản thạch chi tâm gia trì, là thường tỉnh táo. Loại này tỉnh táo, thậm chí để hắn cảm giác, những cái kia từ trường phong bạo tốc độ đều giống như ở trong mắt chính mình trở nên rất chậm. Đương nhiên, kỳ thật từ trường phong bạo tốc độ cũng không có thay đổi chậm, chỉ là Tô Trần đại não vận chuyển tốc độ so bình thường nhanh rất nhiều, cho nên tại từ trường phong bạo đánh tới giờ khắc này, trong óc của hắn đã suy nghĩ qua rất nhiều thứ, cho nên cảm thấy từ trường phong bạo tốc độ giống như trở nên chậm mà thôi. Giờ khắc này ở Tô Trần trong óc, thậm chí có thể suy tính ra mỗi một đạo từ trường phong bạo cuối cùng quy tích. Hắn phát hiện, những này hướng chính mình cuốn qua tới từ trường phong bạo, nó quy tích cuối cùng đều là trọng hợp. Nói một cách khác, chỉ cần những này từ trường phong bạo hướng chính mình cuốn qua đến, như vậy bọn chúng cuối cùng liền sẽ trùng hợp đến cùng một cái đốt. Chương 2149 trong trận có trận, chương 2149 trong trận có trận. Tại thời khắc này, Tô Trần trong đầu cũng là điện quang hỏa thạch sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như tất cả từ trường phong bạo đều chồng vào nhau lời nói, như vậy cái này từ trường phong bạo ở trung tâm, có phải hay không là an toàn? Nếu như tất cả từ trường phong bạo cuối cùng đều chồng vào nhau lời nói, như vậy tất cả từ trường phong bạo trung tâm, tự nhiên cũng sẽ là trọng hợp. Như vậy hiện tại cũng chỉ có một vấn đề, đó chính là từ trường phong bạo ở trung tâm có phải hay không là an toàn. Nếu như an toàn lời nói, như vậy chỉ cần đi vào trong đó liền có thể cam đoan an toàn. Tô Trần tự nhiên biết, rất nhiều chủng loại phong bạo, nó nơi trọng yếu kỳ thật đều là an toàn. Nhưng lại không biết từ trường phong bạo phải chăng bao hàm ở bên trong. Nhưng trước mắt, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Tô Trần vừa nghĩ đến đây, liền không chút do dự tiêu hao trong đan điền còn sót lại chân nguyên, phát động một lần cuối cùng thủy thần chi bọn, mục đích đúng là hắn chỗ suy đoán ra tất cả từ trường phong bạo trung tâm trùng hợp chỗ. Sau một khắc, khi tất cả từ trường phong bạo hết thảy bao trùm tới thời điểm, Tô Trần cả người cũng đã thuấn di đến từ trường phong bạo trung tâm. Khi hắn xuất hiện tại từ trường trung tâm phong bạo trong nháy mắt đó, là hắn biết chính mình thành công. Cái này từ trường phong bạo trung tâm, một phái gió êm sóng lặng, mặc cho phong bạo đáng sợ kia tiếng gào ở bên tai gào thét, nhưng tất cả phong bạo, nhưng đều là tự nhiên mà vậy lách qua trung tâm, căn bản thương tới không đến Tô Trần mảy may. Thời gian dần trôi qua, tất cả từ trường phong bạo đều đình chỉ. Tô Trần từ trường phong bạo trung tâm đi ra, còn có chút khó có thể tin, cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm, vậy mà liền dạng này để cho mình tùy tiện qua. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cửa này, trải qua tuyệt đối không thể dùng nhẹ nhõm để hình dung. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu chính mình tiến vào cực độ tỉnh táo trạng thái, loại trạng thái kia kỳ thật chính là người bình thường rất khó đạt tới. Muốn trong thời gian ngắn như vậy, phân tích ra tất cả từ trường phong bạo cuối cùng sẽ hội tụ ở một chút, mà lại một điểm kia là an toàn, đây càng thêm khó mà làm đến. Một vạn người lại tới đây, cũng chưa chắc có một cái có thể làm được. Mà chính mình, bởi vì làm được điểm này, cho nên mới thông qua được khảo nghiệm này. Cho nên, đừng nhìn thông qua khảo nghiệm quá trình nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế, nghĩ kỹ lại, lại là vạn phần hung hiểm. Nếu như vừa rồi những điều kiện kia, có một dạng chưa đầy đủ lời nói, đợi chờ mình, liền sẽ là phấn thân thoái cốt kết quả. Tô Trần không có quá mức trầm mê ở thông qua khảo nghiệm mang đến vui sướng, bởi vì đối với hắn mà nói, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Nấc thang cuối cùng đang ở trước mắt, Tô Trần thoáng qua bình phục tâm tình đằng sau, liền cất bước đạp lên cuối cùng này cấp 1 bậc thang. Đi trên thứ 10 vạn cấp bậc thang, mang ý nghĩa trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở đằng sau, chung quy là leo lên Thiên Đạo Chi Sơn đỉnh phong. Lập tức, Thiên Đạo Đài cảnh tượng rốt cục hiện ra ở Tô Trần trước mặt. Đây chính là Thiên Đạo Đài a. Tô Trần đánh giá chung quanh, đập vào mi mắt là một mảnh nhìn như thường thường không có gì lạ đất trống, phủ lên màu xám trắng thiên đá, phảng phất một cái quảng trường bình thường, cũng không có những thứ đồ khác. Nếu như mảnh đất trống này không phải ở vào Thiên Đạo Chi Sơn đỉnh núi lời nói, vậy đơn giản không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, thật giống như khắp nơi có thể thấy được đất trống quảng trường bình thường. Đứng ở đỉnh núi này trên đất trống, ánh mắt phóng xa, chỉ cảm thấy khoảng cách thương khung cực kỳ tiếp cận. Mái vòm kia phảng phất ngay tại trên đỉnh đầu có thể đụng tay đến địa phương, loại cảm giác này, thậm chí để cho người ta nội tâm tự nhiên sinh ra một loại cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, tựa hồ từ nơi sâu xa, có một đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình bình thường, trong lúc vô hình cho người ta cực lớn áp lực tâm lý, để cho người ta không dám lỗ mãng. Bất quá, loại cảm giác này tự nhiên không ảnh hưởng tới Tô Trần, chỉ có thể để trong lòng hắn âm thầm cười lạnh một tiếng. Đổi lại những người khác, có lẽ sẽ bị loại này thiên đạo uy áp cấp trấn trụ, nhưng Tô Trần lại là cỡ nào người? Tư duy của hắn độ cao, so thần lưu đảo người bình thường cao hơn nhiều. Tự nhiên biết, tại thần lưu đảo loại tầng thứ này khu vực, ngay cả võ đế cũng còn không có, làm sao có thể có cái gì thiên đạo gợi ý ở chỗ này? 100 đây đều là người vì cố ý làm hoa dạng. Chỉ bất quá, rốt cuộc là ai làm, là thiện ý hay là ác ý, vậy liền rất khó nói. Tô Trần đánh giá chung quanh một vòng, xác định trên quảng trường này không có bất kỳ cái gì mắt thường có thể nhìn ra được đồ vật đằng sau, liền bắt đầu ở trên quảng trường đi khắp nơi động, muốn nhìn quảng trường này đến cùng có huyền cơ gì. Kiên nhẫn ở trên quảng trường đi rất nhiều vòng, khi Tô Trần cơ hồ đều nhanh muốn từ bỏ thời điểm, hắn bước lên trong đó cùng nhau xem giống như cùng mặt khác phiến đá không có gì khác nhau phiến đá. Mà coi như hắn đạp vào phiến đá này thời điểm, rốt cục bốn phía bắt đầu xuất hiện biến hóa, phát ra đạo đạo quang mang. Trong lúc nhất thời, Tô Trần quanh thân mặt đất, liền lấy phiến đá kia làm trung tâm, vậy mà xuất hiện một cái cự đại trận pháp, vô số tự phù cùng hoa văn che kín mặt đất cùng hư không. Mà nếu như quan sát tỉ mỉ đi qua, liền sẽ phát hiện, cái này toàn bộ trận pháp lại là một cái cự đại cựu cung hình vẽ. Cái này cựu cung hình vẽ, chỉnh thể bày biện ra màu vàng nhạt, tản mát ra trận trận đáng sợ trận pháp khí tức. Cái kia cựu cung đường cong tạo thành cựu cung nghiên cứu, tản ra lúc sáng lúc tối quang mang. Nơi này lại có một cái cựu cung trận pháp. Tô Trần hơi kinh hãi. Cựu cung trận pháp không phải một loại đặc biệt trận pháp danh tự, mà là một loại gọi chung. Hiện ra cựu cung hình dạng trận pháp đều có thể gọi là cựu cung trận pháp. Lấy Tô Trần kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra dưới chân mình cái này to lớn trận pháp chính là một cái cựu cung trận pháp, mà lại là một cái không tính phức tạp, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đơn giản cựu cung trận pháp. Tô Trần chân rời đi vừa rồi phiến đá kia. Bất quá, trận pháp cũng không có biến mất, vẫn chiếu lấp lánh. Xem ra, phiến đá kia chẳng qua là kích hoạt cái này cựu cung trận pháp trước đưa điều kiện mà thôi. Trận pháp này, mục đích là cái gì đâu? Tô Trần suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cựu cung trận pháp khả năng bị dùng để làm tác dụng gì? Công kích, phòng ngự, có thể là đơn thuần mê trận, cũng có thể. Mà trước mắt, hắn còn không có nhìn ra cái này cựu cung trận pháp công dụng đến cùng là cái gì. Ngay tại tường tận xem xét ở giữa, đột nhiên, cái kia cựu cung nghiên cứu trong đó mở ổ, bắn ra một vệt sáng, trực tiếp liền bao phủ tại Tô Trần quanh thân. Chỉ khẽ hấp, Tô Trần liền bị hút vào cái kia một ô trong không gian. Tô Trần chỉ cảm thấy vừa chuyển động ý nghĩ, chính mình liền rời đi vừa rồi đất trống quảng trường, tiến nhập một không gian khác. Chỗ không gian này, tựa hồ là một tòa cung điện. Xem ra, chính mình là thông qua vừa rồi cựu cung trận pháp, chuyển tống tới tòa cung điện này. Tô Trần không đợi tới kịp thở một ngụm, liền phát hiện dưới chân của mình, vậy mà xuất hiện lần nữa từng đạo rắc rối phức tạp trận pháp đường vân, trả lại. Tô Trần trong lúc nhất thời, thật có gan im lặng cảm giác, thông qua cựu cung trận pháp chuyển tống tới nơi này, kết quả nơi này lại có trận pháp, đây là tính trong trận có trận sao? Chương 2150 thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 2150 thu hoạch ngoại ý muốn. Tô Trần mặc dù ý thức được dưới chân mình lại có trận pháp khởi động, nhưng lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản là không có cách tránh đi trận pháp đến địa phương khác đi, bởi vì cung điện này cũng chỉ có lớn như vậy. Ngay sau đó, Tô Trần chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến, vững vàng nhìn xem trận pháp này là tình huống như thế nào lại nói. Trận pháp này khởi động, so với trước kia cái kia cựu cung trận pháp khởi động thời điểm thành thế lớn hơn. Một khi khởi động, lập tức lôi âm manh động, khí lãng bốc lên, bốn phương tám hướng đều là truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru. Trong lúc nhất thời, đơn giản giống như là đi tới 18 tầng địa ngục bình thường. Trong lúc đột nhiên, chung quanh cái kia bốc lên khí lãng, không biết lúc nào biến thành chân thực sóng nước kia từng tầng bốc lên, tàn phá bừa bãi chu lên, chỉ một thoáng liền để Tô Trần đưa thân vào kinh đảo hải lãng trong biển rộng. Cả người liền phảng phất biến thành trong mưa to gió lớn một chiếc thuyền lá nhỏ, chỉ có thể bất lực đi theo đầu sóng nước chạy bèo trôi. Trong lúc bất chợt, trong đó một đạo trong sóng lớn ở giữa xé mở một cái khe, từ trong đó thoát ra một đầu dương nhanh múa vút hung hãn cự long, há miệng hướng phía Tô Trần bên này nhào cắn qua đến. Tô Trần nhìn một hồi này, cơ bản đã xem như nhìn ra trận pháp này trò. Giờ phút này nhìn thấy cự long đánh tới, Tô Trần cũng là không đội không hoảng hốt, cả người bất động như núi, đứng ở nơi đó nên đón cự long đột kích. Đợi đến cự long bổ nhào vào chính mình phụ cận thời điểm, Tô Trần mới khẽ quát một tiếng, có cùng nhau đều là vọng. Một tiếng này, liền như là xuân lôi nổ vang bình thường, cái kia dương nhanh múa vút cự long, sau một khắc vậy mà phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho trực tiếp nghiền nát, toàn bộ cự long từ đầu tới đuôi hóa thành hư vô. Quả nhiên là giả. Tô Trần khẽ miệng lộ ra mỉm cười, có lẽ những người khác khả năng không hiểu rõ trận pháp này, nhưng hắn lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Trận pháp này, đúng là hắn vô tướng chi trận thăng cấp bản, gọi là lớn vô tướng trận. Cùng vô tướng chi trận một dạng, trên bản chất cũng là một cái huyễn trận. Nói cách khác, cái này lớn vô tướng trong trận cảnh tượng, nói cho cùng đều là hư ảo, đối với trong trận pháp người, chỉ có thể tạo thành áp lực tâm lý, mà không có trên nhục thân thực tế tổn thương. Nhưng là, mặc dù không có thực tế tổn thương, nhưng cái này lớn vô tướng trận lại là vô cùng nguy hiểm. Nếu như đối với các loại hư ảo cảnh tượng tiến hành công kích, liền có khả năng đem tâm lý của mình cuốn vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Trên tâm lý đi không ra, cái này thường thường so nhục thân bị hủy càng bị kịch. Mà lại, lớn vô tướng trận uy lực, còn tại ở dù cho biết rất rõ ràng đây là giả, nhưng ở loại kia giữa sinh tử đại khủng bố phía dưới, có thể hay không dùng ý chí của mình chịu đựng, không tiến hành nên kích. Nếu đổi lại là ý chí lực người bình thường, coi như biết được những này là giả, nhưng nhìn thấy chân thật như vậy một đầu cự long đập vào mặt, chỉ sợ cũng phải sinh ra vô ý thức ý niệm chống cự. Cái này lớn vô tướng trận chính là một cái tâm lý chiến. Một khi kẻ phá trận sinh ra nên kích suy nghĩ, thậm chí thật làm ra nên kích động tác, như vậy trận pháp liền có thể đọc đến kẻ phá trận tâm lý sợ hãi cùng lỗ thủng. Ngay sau đó, liên tiếp hư ảo cảnh tượng liền sẽ không ngừng xuất hiện, chuyên môn công kích kẻ phá trận tâm lý lỗ thủng, thẳng đến kẻ phá trận tâm lý triệt để sụp đổ mới thôi. Cũng may mà Tô Trần ý chí lực cường đại, lại có bản thạch chi tâm gia trì, đối mặt hư ảo cảnh tượng, quả thực là không có sinh ra một tơ một hào nên kích suy nghĩ, từ đầu đến cuối kiên định cho là cái này huyễn cảnh là giả. Sau đó, lớn vô tướng trận liên tiếp xuất hiện các loại huyễn cảnh, nhưng đều bị Tô Trần đột phá. Tô Trần cả người, từ đầu đến cuối bất động như núi. Đương nhiên, có thể vượt qua những này huyễn cảnh, chuyện này chỉ có thể nói có thể bảo chứng tự thân tại trận pháp này bên trong không đến mức sụp đổ. Nhưng là muốn phá trận pháp này, vẹn vẹn chỉ là không sụp đổ là xa xa không đủ. Muốn phá giải trận pháp này, nhất định phải từ vô số huyễn cảnh bên trong tìm tới trận pháp trận nhãn chỗ. Nếu như tìm không thấy trận nhãn lời nói, liền vĩnh viễn không cách nào phá mất trận pháp này, trừ phi trận pháp năng lượng hao hết, nếu không liền sẽ vĩnh viễn ở tại trong trận pháp. Đương nhiên, trừ phi kẻ phá trận thực lực siêu cấp cường đại, dùng nghiền ép tình thế cưỡng ép phá hủy trận pháp, cái gọi là dốc hết sức phá mới sẽ. Nhưng là, cái này cần cực mạnh tu vi cùng chiến lực mới có thể có loại này nghiền ép lực lượng. Tô Trần hiện giai đoạn, hiển nhiên không có đủ loại này nghiền ép thực lực, cho nên đối với hắn mà nói, muốn phá giải trận này rời đi trận pháp, vậy thì phải làm từng bước tìm tới lớn vô tướng trận trận cơ. Ở thời điểm này, Tô Trần tự thân ưu thế, liền phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù hắn không có nghiên cứu qua lớn vô tướng trận, thế nhưng là hắn lại có hay không cùng nhau chi trận trận cơ. Vô tướng chi trận cùng lớn vô tướng trận, vốn chính là đồng căn đồng nguyên, chỉ bất quá lớn vô tướng trận uy lực càng mạnh. Cho nên, Tô Trần đối với lớn vô tướng trận cũng có thể nói là đã có rất nhiều giải. Chỉ đối với lớn vô tướng trận quy luật, hắn sẽ không giống con ruồi không đầu một dạng sở không tới đầu mối. Tô Trần tại lớn vô tướng trong trận bốn chỗ điều tra, xuất ra chính mình trước đó phá giải vô tướng chi trận kinh nghiệm, vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, ngửi được cái gì, đều không dành để ý, chỉ là dùng hồn lực cẩn thận điều tra. Rốt cục, tại bốn phía huyễn cảnh biến thành một mảnh bầy chim thời điểm, Tô Trần hồn hải rốt cục xuất hiện một tia cảm ứng. Chính là chỗ này. Tô Trần mắt sáng như đuốc, tại bốn phía cái kia đầy trời chim bay bên trong cẩn thận tìm kiếm. Không ra một lát, hắn liền khóa chặt mục tiêu, lướt tới, trong tay bắn ra một đạo chân nguyên, trực kích trong đó một con chim bay. Đùng. Sau một khắc, chân nguyên đánh trúng chim bay kia tại chỗ biến thành một đạo hào quang màu đen, rơi vào Tô Trần trong tay. Sau đó, cảnh tượng chung quanh, bao quát cái kia vô số bầy chim, toàn bộ biến mất, hóa thành một đạo đạo như là nòng nọc bình thường trận pháp hoa văn. Tô Trần cảnh tượng trước mắt một đuổi, trận pháp huyền tượng đã hoàn toàn biến mất, nhưng hắn cũng không có xuất hiện tại vừa rồi tòa cung điện kia, mà là trực tiếp xuất hiện tại ở vào đỉnh núi Thiên Đạo trên đài. Cái này là Thiên Đạo đài khảo nghiệm a. Tô Trần ngắm nhìn một phía, phát hiện dưới chân của mình vẫn có cái kia cựu cung trận pháp hoa văn. Hắn liền biết, chính mình còn chưa kết thúc Thiên Đạo đài khảo nghiệm. Túi đầu nhìn trong tay mình, lại là nhiều một dạng vật màu đen, là một cái trận cơ. Tô Trần đại hỉ, thứ này lại có thể là lớn vô tướng trận thành phẩm. Nghĩ không ra, phá trận này thế mà còn có phúc lợi, cùng vô tướng chi trận lần kia một dạng, trực tiếp đưa một cái thành phẩm trận cơ. Có thành phẩm trận cơ, về sau chỉ cần trên người có đồng bạc đan, liền có thể tùy thời tùy chỗ mở ra lớn vô tướng trận, vây khốn địch nhân. Có lớn vô tướng trận trận cơ, Tô Trần vô tướng chi trận trận cơ cũng liền có thể tuyên cáo nghỉ việc. Lớn vô tướng trận uy lực so với vô tướng chi trận không chỉ tăng lên một điểm nửa điểm. Tô Trần biết, thành phẩm trận cơ là trận pháp đại sư chế tác mà thành, mà lại một cái trận pháp đại sư cần tốn hao dốc hết tâm huyết tinh lực mới có thể chế tác hoàn thành một cái thành phẩm trận cơ. Tô Trần kiếp trước đối với trận pháp hiểu rõ rất nhiều, cũng từng học qua khắc họa trận cơ, cho nên hắn hiểu được cái này vô tướng chi trận trận cơ chế tác lên đến cỡ nào không dễ dàng. Chương 2151 sát trận, chương 2151 sát trận, nếu cựu cung trận pháp không có biến mất, vậy đã nói rõ kế tiếp còn có mặt khác khảo nghiệm a. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, vừa rồi không hiểu thấu liền bị cựu cung trận phạ giặt vào trong đó một đạo khảo nghiệm, chẳng lẽ kế tiếp còn muốn như vậy à? Cựu cung trận pháp có 9 nghiên cứu, sẽ không phải hết thảy có dòng giá 9 đạo khảo nghiệm đi. Mà lại, này Thiên Đạo đại khảo nghiệm, cuối cùng lại là muốn đạt tới kết quả gì đâu? Cho tới bây giờ, từng đạo khảo nghiệm, nhưng thủy chung không có nhìn thấy Thiên Đạo đại chân diện mục là cái gì. Tô Trần bước vàng, hắn ngược lại muốn xem, này Thiên Đạo đại chơi đến cuối cùng sẽ là hoa dạng gì? Hết thảy cựu cung ô trận pháp, ngược lại là chưa chắc có 9 đạo khảo nghiệm nhiều như vậy. Tô Trần nói thầm, cựu cung ô mỗi một ô cũng là có sinh có tử, đều có quẻ tượng, không nhất định mỗi cái ngăn chứa đều có khảo nghiệm. Chính mình muốn làm, chính là vững vàng chờ đợi một đạo khảo nghiệm tiến đến, cuối cùng nhìn xem này Thiên Đạo đài đến cùng có thể chơi ra cái gì đến. Mắt thấy cựu cung trận pháp tạm thời không có phản ứng, Tô Trần cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ, dứt khoát nguyên điệu tu luyện, củng cố bắt nguồn từ thần tu vi cùng bó kỹ. Hắn đối với mình căn cơ là 10 phần coi trọng, cái gì cũng không bằng căn cơ tới trọng yếu, cũng chính bởi vì hắn cho tới nay đối với căn cơ thiên truy bách luyện, thực lực mới có thể cường đại như thế. Cứ như vậy, khi Tô Trần đem tu vi củng cố một lần, lại đem tất cả võ kỹ đều vấn luyện qua một lần đằng sau, đạo thứ hai khảo nghiệm rốt cục bắt đầu. Chỉ gặp Tô Trần dưới chân cựu cung trận pháp, lần nữa tản mát ra chợt sáng chợt tắt qua mang, sau đó trong đó một ngăn chứa khác bắn ra một vệt sáng, đem Tô Trần cả người hút vào. Khi Tô Trần bị hút vào trong nháy mắt, hắn cũng là cấp tốc mở ra chân long chi thể, để tránh tiến vào khảo nghiệm trong nháy mắt đó lọt vào công kích. Mà khi hắn chân chính rơi xuống đất thời điểm, liền phát hiện chính mình thình lình đi tới một mảnh đầy đất cắt vàng trong hoang mạc. Đây cũng là bị cựu cung trận pháp truyền tống tới nơi nào? Tô Trần đánh thẳng số lượng ở giữa, trước mắt cắt vàng, đột nhiên như là nước sôi trào bình thường, nhấc lên vô số đầu sóng. Đầy dây trong cắt vàng, vô số đạo thế như hoàng long cắt đuổi phong bạo, cuồn cuộn mà đến. Lần này, lại là cũng không phải là huyết tượng. Tô Trần sắc mặt hơi đổi, chân long chi thể thôi động đến cực hạn. Lại thêm kim tầm giáp lực phòng ngự, hắn dự định ngạnh kháng một kích này. Ầm ầm. Phô thiên cái địa cắt đuổi phong bạo tới gần, mà Tô Trần cũng động, hắn trực tiếp tế ra ba đạo kiếm ý, vạn đạo kiếm quang xen lẫn thành lít nha lít nhít kiếm quang lưới lớn, muốn ngăn cản một chút cắt đuổi phong bạo bước chân. Oeng. Cắt đuổi phong bạo cùng kiếm quang lưới lớn chính diện chạm vào nhau, kiếm quang lưới lớn trong nháy mắt chôn bụi, đủ để chứng minh cắt đuổi phong bạo uy lực cường đại. Bất quá, cắt đuổi phong bạo tình thế cũng bởi vì vừa va chạm này mà bị ngăn trở không ít, hướng phía Tô Trần thẳng vào mặt xoắn tới. Sau một khắc, bao cắt liền đem Tô Trần bao phủ trong đó. Chỉ là, không có qua một hơi thời gian, liền lại cuồn cuộn cuốn tới, đem Tô Trần lưu tại nguyên địa. Tô Trần cả người bất động như núi, cũng không bị bao cắt cuốn đi. Chỉ là, y phục trên người hắn lại là đã tại bao cắt tàn phá phía dưới toàn bộ vỡ ra thành tấm vải, chỉ còn lại có kim tầm giáp còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn, đây khả năng cũng là một cái trận pháp, chỉ bất quá không phải huấn trận, mà là sát trận. Tô Trần từ trong nhẫn không gian xuất ra một bộ quần áo thay đổi, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy xa như vậy đi cắt đuổi phong bạo biến thành hư vô, hư không tiêu thất. Cái này liền cũng nghiệm chứng Tô Trần suy đoán, nếu như không phải trận pháp mà là thực cảnh lời nói, cắt đuổi kia bạo là không thể nào tự hành biến mất. Liền tại thời khắc này, Tô Trần cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi, cắt vàng kia biến thành một mảnh đỏ rừng rực biển lửa. Biển lửa bao vây Tô Trần, khói đặc quần quần sông thẳng tới chân trời, Tô Trần quanh thân tất cả đều là bốc lên bọt lớn nham tương, thỉnh thoảng sông đi lên một đầu đáng sợ ngọn lửa, như là hỏa long bình thường. Tô Trần phát hiện, mình bị nham tương bao vây, bốn phương tám hướng đều là nham tương, quần quần hướng Tô Trần vọt tới, áp bách lấy Tô Trần không gian. Mà lại, nham tương kia đốt người nhiệt độ, cơ hồ muốn phun đến Tô Trần trên mặt, phản phất muốn đem lông tóc đều hòa táng, muốn đem làn da đều đốt lên bong bóng bình thường. Tô Trần không dám thất lễ, lập tức thôi động thủy thần chi dược, tại trên nham tương tạo ra từng cái thủy cầu, tại thủy cầu ở giữa bắt đầu tiến hành nhảy lên. Trên lý luận tới nói, bởi vì thủy khắc hỏa, cho nên tại trong thủy cầu có thể ở mức độ rất lớn tránh cho nham tương nhiệt độ tổn thương. Nhưng thủy thần chi dược dù sao cũng là một môn thân pháp, mà không phải một môn phòng ngự võ kỹ. Cho nên, mỗi một cái thủy cầu tồn tại thời gian là rất có hạn, không có khả năng một mực tại bên trong ở lại. Tại thủy cầu vỡ tan trước đó, nhất định phải di động đến mặt khác trong thủy cầu đi. Cho nên, thì tương đương với Tô Trần nhất định phải không ngừng tại thủy cầu cùng thủy cầu ở giữa di động. Loại này di động, thế tất là phi thường tiêu hao chân nguyên. Bất quá, vì để tránh cho bị nham tương bị bỏng, Tô Trần đành phải tạm thích ứng áp dụng loại phương thức này. Nói cho cùng, công kích này trận pháp biến hóa từng bước chẳng cảnh, mỗi cái chẳng cảnh đều có các phương thức công kích, cái này gọi biến trận, là trận pháp thường dùng một loại phương thức, rất nhiều trận pháp đều cần biến trận. Nham tương này chẳng cảnh tiếp tục một đoạn thời gian liền sẽ đi qua, mà Tô Trần cần phải làm là kiên trì đến nham tương chẳng cảnh kết thúc mới thôi. Cứ như vậy, Tô Trần lợi dụng thủy thần chi dược, miễn cưỡng duy trì. Giang có ở giữa, rốt cục Tô Trần cảnh tượng trước mắt biến đổi, cái kia đỏ rừng rực nham tương rốt cục biến mất. Sau một khắc, mới chẳng cảnh tùy theo xuất hiện, thế mà trực tiếp tới cái băng hỏa lượng trong tiền, vừa rồi thế giới hỏa diễm biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng thế giới. Đưa mắt nhìn một phía, khắp nơi đều là băng tuyết, trên bầu trời tung bay so lông lông còn lớn hơn bông tuyết, không mất bao lâu liền tại Tô Trần dưới chân chất lên đông tuyết. Trận pháp này biến trận tốc độ, nhanh đến mức còn muốn vượt qua Tô Trần ngoài ý liệu. Hắn hướng trong miệng ném đi một viên khôi phục chân nguyên đan dược, sau đó quan sát cái này băng tuyết chẳng cảnh phương thức công kích đến cùng là cái gì. Một lát sau, chung quanh vẫn là yên tĩnh. Tô Trần chân vừa nhấc, liền muốn rời đi nguyên địa, đi chung quanh một chút nhìn xem đến tận cùng. Soạt, nhấc chân ở giữa, Tô Trần phát hiện dưới chân mình tầng băng, cũng là đi theo chính mình nhấc chân động tác, từng tấc bắt đầu vỡ vụn, đồng thời như là mạng nhện bình thường lan tràn ra ngoài. Chỉ là chớp mắt công phu, chung quanh vài dặm phạm vi bên trong trên mặt băng, liền tất cả đều là vết rạn. Đột nhiên, cái này vài dặm phạm vi bên trong băng cứng, đột nhiên toàn bộ lơ lửng, tất cả khối băng sắc nhọn nhất cái kia sừng, đồng loạt trực chỉ Tô Trần. Liền như là rất nhiều đứng im ở giữa không trung băng truy bình thường, tại chướng mắt kia sáng bên dưới phản xạ hạt băng, không hiểu làm người ta sợ hãi. Đột nhiên, cái kia vô số băng truy, tựa như là cùng nhau nhận được cái gì mệnh lệnh bình thường, như là vạn tên cùng bắn, đồng thời nổ bắn ra, đến không hết băng truy lít nha lít nhít hướng phía Tô Trần phóng tới. Tô Trần cười lạnh một tiếng, vừa rồi lửa hắn đều vượt qua tới, thì càng đừng bảo là băng. Ngay sau đó, Tô Trần cánh tay giương lên, từng đạo ngọn lửa liền không ngừng từ hắn trong tay áo dâng trào đi ra. Chương 2152 thiên địa ngũ hành, chương 2152 thiên địa ngũ hành, cái này từng đạo ngọn lửa chính là Tô Trần đan hỏa, quét sạch tại Tô Trần quanh thân, tạo thành một vòng hỏa diễm vòng phòng hộ. Cái kia vô số băng truy siêu siêu phong tới, nhưng khi tới gần hỏa diễm vòng phòng hộ thời điểm, chính là nhao nhao bắt đầu hòa tan thành nước. Dù cho có chút không kịp hòa tan, cái kia bén nhọn bộ phận cũng là hướng xuống tích thủy, trở nên mượt mà. Mà khi những này không kịp hòa tan băng truy lọt vào hỏa diễm vòng phòng hộ đằng sau, chính là tại thật dày hỏa diễm vòng phòng hộ bên trong lại hòa tan hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ còn lại có một phần nhỏ đánh vào Tô Trần trên thân, mà cái này một phần nhỏ cũng là căn bản không cách nào phá mở Tô Trần chân long chi thể cùng kim tầm giáp đem kết hợp phòng ngự. Cho dù là cường đại nhất băng truy cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở kim tầm giáp thượng gõ ra một vết nứt. Nhưng lập tức kim tầm giáp kim quang lóe lên phía dưới, vết dạng kia lại bị sửa lại thành nguyên trạng. Cái này kim tầm giáp lại có chữa trị tự thân hư hao công hiệu. Tô Trần lại vung tay áo, ngọn lửa tàn phá bừa bãi phía dưới, tất cả băng truy trong nháy mắt liền hóa thành đạo đạo sương mù, bốc hơi vô tung. Thế giới băng tuyết này so với trước đó nham tương thế giới tới nói, đối với Tô Trần mà nói hiển nhiên độ khó thấp hơn. Liên tục đã trải qua thế giới cắt bảng, nham tương thế giới cùng thế giới băng tuyết sau, Tô Trần đối với sát trận này có nắm chắc hơn. Sau đó hẳn là cũng sẽ là cùng thuộc tính ngũ hành tương quan chẳng cảnh. Tô Trần đối với đạo này sát trận đã có đại khái nắm giữ, lòng tin tự nhiên càng đầy. Quả nhiên, tại Tô Trần ý nghĩ này hiện lên đằng sau, trung quanh thế giới băng tuyết đảo mắt lại là biến đổi, biến thành một mảnh che khuất bầu trời rừng cây. Bốn chỗ đều là cao lớn cây cối, ngay cả đỉnh đầu tia sáng đều bị ngăn trở, rất khó từ ngọn cây bắn xuống đến, làm cho trong rừng lộ ra rất là âm u đập vào mắt đi tới chỗ. Rất nhiều cây cối lá cây đều chảy xuống nước, dưới chân thổ địa cũng là mềm mại ướt át, hoàn cảnh mười phần ẩm ướt. Ngay vào lúc này lợi, san sạt tiếng vang truyền đến, chỉ gặp bốn phía các loại dây leo chạm thực vật và mèo, như là ngàn vạn rắn độc mở dạng, không ngừng hướng Tô Trần bên này tuôn đi qua, cuốn quanh hướng Tô Trần thân thể. Mà những dây leo này bên trong còn kèm theo lít nha lít nhít rắn giết tiến độc, để cho người ta liếc mắt một cái chính là tê cả da đầu. Hiển nhiên, đây là một cái một thuộc tính chẳng cảnh. Tô Trần một chút quét tới, chính là phán đoán chính xác ra mình bây giờ tình cảnh. Đối với tràng cảnh này, muốn phá giải, phương pháp tốt nhất chính là nhất lực hàng thập hội. Tràng cảnh này không có cái gì quá nhiều sức tưởng tượng, chỉ cần có thể phá hủy những dây leo này cùng rắn giết kiến độc, liền có thể vượt qua kiểm tra. Tô Trần đưa tay lăng không một chảo, vô danh kiếm cũng đã ở trong tay. Sau một khắc, ba đạo vạn kiếm chạy xiết kiếm ý, cùng bắt hoang phá ma kiếm trận, đều là đồng thời tế ra. Trong lúc nhất thời, đầy trời đao quang kiếm ảnh, xen lẫn thành từng mảnh tráng quan sát phạt kiếm khí, ở trong hư không mạnh mẽ đâm tới, cùng dã tàn phá bừa bãi. Trong hư không kia, truyền đến vô số đạo gọn gàng mà linh hoạt cắt chém âm thanh, thật giống như vô số lợi kiếm ở trong hư không điên cuồng cắt chém bình thường, thanh âm kia làm người sợ hãi. Những dây leo kia, rắn giết, kiến độc, bị dạng này vô số đạo kiếm quang cắt chém, tràn đầy bất lực cùng bất đắc dĩ, bị cái này đáng sợ cắt chém chi lực hết thể xoắn thành mảnh vỡ. Không sai, cái này vô danh kiếm uy lực, quả nhiên cường đại. Tô Trần đối với mấy lần này vô danh kiếm biểu hiện, đều là phi thường hài lòng. Mà lại, trước đó võ đế tàn kiếm mặc dù đào thải xuống tới, nhưng còn có thể dùng để vào bát hoang phá ma kiếm trong trận, đối với Tô Trần chiến lược tới nói, là tuyệt không lãng phí. Tô Trần đem những độc vật này phá hủy đằng sau, lại là không có buông lòng cảnh giác, mà là cái mũi người cười nhạt một tiếng. Những dây leo này cùng độc vật bên trong, quả nhiên có độc. Nếu là một thuộc tính chẳng cảnh, vậy khẳng định không phải ánh sáng vật lý công kích liền xong việc, kèm theo độc tính công kích cũng là bình thường sự tình. Bất quá, bình thường độc tính, đối với Tô Trần tới nói, càng không phải là việc đại sự gì. Hắn trong nhẫn không gian, một mực liền dự sẵn các loại vật liệu, tùy thời có thể lấy điều phối giải dược. Lấy Tô Trần đan đạo trình độ, điều phối độc này giải dược, không cần mấy hơi thời gian. Rất nhanh, thuốc bột bị điều phối đi ra, Tô Trần sau khi ăn vào, liền đem thể nội độc tính giải khai. Đất, lửa, nước, mục, kế tiếp, nên kim đi. Tô Trần trong lòng suy đoán, nếu như nói cắt chạy thế giới đối ứng đất, nham tương thế giới đối ứng lửa, thế giới băng tuyết đối ứng nước, rừng cây thế giới đối ứng mục lời nói, dựa theo thiên địa thuộc tính ngũ hành, kế tiếp hẳn là kim. Liên tại Tô Trần suy nghĩ rơi xuống thời điểm, cái kia vô tận rừng cây liền biến mất. Ngay sau đó, Tô Trần trước mắt xuất hiện một cổ chiến trường, vô số kim qua thiết mã, đao quang kiếm ảnh, hướng phía Tô Trần điên cuồng đánh lên tới. Cái này, quả nhiên là kim thuộc tính tràng cảnh khảo nghiệm. Tô Trần trước mắt, tràn đầy đao quang kiếm ảnh, bên hai đều là kim qua thiết mã tiếng la giết. Giết, giết, giết. Phản phất trong hư không có 10 vạn đại quân cùng giống, cái kia cô tranh tranh sát phạt chi khí, giống như muốn xông ra thiên nhất giống như. Tô Trần hít sâu một hơi, sau đó tất nhiên là một trận trận đánh ác liệt, mà lại những kim loại này tính công kích, khẳng định so vừa rồi dây leo độc trùng khó đối phó hơn. Bởi vì một thuộc tính dây leo độc trùng, trừ vật lý công kích bên ngoài, chủ yếu chí mạng thủ đoạn tại độc tính công kích. Mà bây giờ kim thuộc tính công kích, lại là thuần thuần túy túy vật lý công kích, uy lực thế tất so dây leo độc trùng càng lớn. Tô Trần thủ đoạn ra hết, cùng những đao quang này kiếm ảnh, kim qua thiết mã, tiến hành một trận bền bỉ chiến đấu. Nhớ không rõ đã qua bao lâu, khi Tô Trần át chủ bài sắp dùng hết thời điểm, rốt cục, những đao quang kiếm ảnh kia đột nhiên đều biến mất. Phản phất là trong chốc lát, liền mây trôi nước chảy, cái kia cố làm cho người kiểm chế sát phạt chi khí, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hô. Tô Trần lúc này, cả người tiêu hao, đã tiếp cận tới đáy. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt lại nắm đấm, cố gắng, còn phải cố gắng tăng thực lực lên a. Trận pháp này, không có thực lực tuyệt đối, là tuyệt đối không có khả năng vượt qua tới. Đương nhiên, nếu như mình thực lực càng mạnh nói, như vậy thông qua trận pháp này còn có thể thoải mái hơn. Tô Trần hiện tại, mặc dù tu vi là nửa bước phản hư cảnh, nhưng hắn năng lực thực chiến, tại các loại lá bài tẩy ra chỉ bên dưới, chiến lực có thể đạt tới phản hư cảnh tam trọng trình độ. Lại thêm, Tô Trần thực lực 10 phần toàn diện, căn bản không có thiếu khuyết, mà lại tại rất nhiều phương diện đều có đặc biệt át chủ bài, cho nên mới có thể chống đỡ hắn một đường đi đến nơi này mà không bị thua. Mục tiêu tiếp theo chính là cố gắng trùng kích phản hư cảnh. Một khi đột phá đến phản hư cảnh, chiến lực sẽ đề cao mạnh. Tô Trần nghĩ như vậy, nhưng không có để cho mình suy nghĩ tung bay quá xa. Hắn biết, chính mình đây là tại trong trận pháp. Mặc dù hắn đã liên tiếp công phá 5 cái chẳng cảnh, nhưng không có khả năng xác định kế tiếp còn có hay không khác chẳng cảnh. Mặc dù vừa rồi 5 cái chẳng cảnh, đích thật là dựa theo thiên địa thuộc tính ngũ hành sắp xếp, nhưng là cũng khó đảm bảo tại cái này 5 cái chẳng cảnh đằng sau còn có hay không khác chẳng cảnh. Chương 2153 ngũ hành đoạn hồn trận, chương 2153 ngũ hành đoạn hồn trận. Trận pháp này biến hóa cực nhanh, nói là biến trận liền biến trận, cho nên chỉ cần trận pháp không có phá, như vậy bất cứ lúc nào cũng không thể phất lở. Liên tại Tô Trần ngưng thần cảnh giác thời điểm, trước mắt tất cả cảnh tượng đột nhiên hóa thành một mảnh hư vô. Một vật lần nữa đã rơi vào Tô Trần trong tay, mà Tô Trần cũng phát hiện, chính mình lại lần nữa đứng ở Thiên Đạo Chi Sơn đỉnh núi Thiên Đạo trên này, dưới chân là Cửu Cung trận pháp. Nhìn thấy tràng cảnh này, Tô Trần mới có thể xác định, mình đích thật là thành công phá trận. Túi đầu nhìn về phía trong tay thứ này, tự nhiên là vừa rồi trận pháp kia thành phẩm trận cơ. Hồn lực rót vào trong đó, Tô Trần liền đọc đến trận pháp này danh tự, ngũ hành đoạn hồn trận. Cái tên này, 10 phần chuẩn xác. Bởi vì trận pháp này, hoàn toàn chính xác chính là dựa vào thiên địa ngũ hành mà thành lập công kích sát trận, nếu như trong địch nhân trận, rất có thể lấy được chính là đoạn hồn mà chết kết quả. Tô Trần yêu thích không buông tay vuốt vuốt ngũ hành này đoạn hồn trận thành phẩm trận cơ, đột nhiên phát hiện trận cơ này khắc họa, hiển nhiên so lớn vô tướng trận trận cơ khắc họa đến còn tinh vi hơn, phức tạp hơn một chút. Cái này khiến Tô Trần càng thêm kinh hỉ. Chậc chậc, trận cơ này lại là bất phàm á, lại còn có thể điều chỉnh trận pháp cấp bậc. Tô Trần cẩn thận nghiên cứu ngũ hành này đoạn hồn trận thành phẩm trận cơ, kết quả lại phát hiện thành phẩm này trận cơ vậy mà 10 phần tiên tiến, có thể điều chỉnh trận pháp cấp bậc độ khó. Ý tứ chính là, ngũ hành này đoạn hồn trận, vừa rồi Tô Trần chỗ xông qua được, chỉ là trận pháp này thấp nhất độ khó thôi. Mà tại cái này thấp nhất trên độ khó mặt, còn có trung đẳng độ khó cùng phức tạp độ khó. Cái này khiến Tô Trần mừng rỡ. Thấp nhất độ khó liền đã như vậy, nếu là trung đẳng độ khó cùng phức tạp độ khó, uy lực chẳng phải là càng kinh người. Tô Trần rất hài lòng cái này ngũ hành đoạn hồn trận thành phẩm trận cơ, lại thêm trước đó lấy được lớn vô tướng trận thành phẩm trận cơ, hắn cảm thấy mình tốn thời gian phí sức đến chỗ này, cũng coi là có chỗ đáng. Đến tận đây, Thiên Đạo Đài đạo thứ 2 khảo nghiệm coi như hoàn thành. Tô Trần đương nhiên sẽ không ở chỗ này làm trở lấy một đạo tiếp khảo nghiệm, mà là tại Thiên Đạo trên đài khắp nơi đi vòng vo, nghĩ hết khả năng tìm tới một chút tin tức, có thể suy đoán ra này Thiên Đạo Đài lai lịch. Tô Trần cũng rất tò mò, đến cùng này Thiên Đạo Đài là một cái dạng gì địa phương? Đến tột cùng là ai xây? Vì cái gì nó muốn khống chế thần lưu đạo thế cục phát triển? Thần khí chi địa lại đến cùng tại sao muốn tham dự trong đó? Chỉ là, mặc dù Tô Trần muốn tìm kiếm đến chỗ này có vấn đề đáp án, nhưng này Thiên Đạo Đài trên quảng trường lại là một mảnh chuỗi lùi, ngay cả nửa điểm khả năng có đầu mối vết tích đều không có. Tô Trần phát động tiên mục chi nhãn, bốn chỗ nhìn lại, ngay tại không thu hoạch được gì thời điểm, đột nhiên phát hiện, trên mặt đất một khối màu xám trắng trên phiến đá, tựa hồ có khắc một ít chữ viết. Tô Trần rời bước đi qua, quả nhiên thấy, phiến đá này nhìn như cùng mặt khác phiến đá không có gì khác biệt, nhưng nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện phía trên quả nhiên khắc lấy một nhóm chữ nhỏ, chữ viết hơi ngoênh ngó, tựa hồ là có người tại trong lòng đội vàng khắc lên. Tô Trần ngồi xổm người xuống, cẩn thận đọc lên những chữ viết này đến. Nhìn mấy lần, hắn liền phát hiện những chữ này lại là trước kia đến nơi đây một tên người khiêu chiến khắc xuống. Người khiêu chiến kia hiển nhiên cũng là tại khiêu chiến khoảng cách khắc xuống những chữ này. Có thể xông đến nơi này, nói rõ người khiêu chiến kia bản thân thực lực cũng hẳn là cực kỳ lợi hại. Bất quá, nhưng lại không biết vì cái gì hắn cuối cùng nhưng không có vượt quan thành công. Mà những chữ này khắc xuống là hắn hiểu biết một chút thiên đạo đài tin tức, lấy thở kẻ đến sau tham khảo. Người khiêu chiến này cũng đã là rất nhiều năm trước kia người. Hắn đối với thiên đạo đài hiểu rõ, ngược lại là tựa hồ so hiện tại Tam Đại Vương triều đều nhiều. Hắn tại những văn tự này bên trong biết, thiên đạo đài là một cái lịch sử đã lâu địa phương, ai cũng không biết nó là thế nào tới, phảng phất tại thần lưu đảo vừa mới đản sinh thời điểm, nó liền tồn tại. Nay thiên đạo đài có một bản thiên đạo chi thư. Thường cách một đoạn thời gian, thiên đạo chi thư bên trên đều sẽ xuất hiện sau đó trong mấy chục năm, thần lưu đảo sẽ phát sinh đại sự cùng thế cục đi hướng ghi chép, thật giống như tiên đoán bình thường. Mà thần kỳ là, những này tiên đoán cuối cùng cơ bản đều sẽ bị chứng minh là đúng. Mà này thiên đạo đài cùng thiên đạo chi thư tồn tại, có một ngày rốt cục bị một tên du lịch đến đây cường giả phát hiện. Cường giả kia phát hiện thiên đạo chi thư chỗ thần kỳ, liền đem thiên đạo chi thư lấy mất, mang trên người mình. Kết quả, cường giả kia rất nhanh liền phát hiện, chỉ cần thần lưu đảo thế cục dựa theo thiên đạo chi thư chỗ ghi lại tiên đoán như vậy phát triển, như vậy thiên đạo chi thư bên trong liền sẽ liên tục không ngừng phóng xuất ra năng lượng nồng đậm, cố năng lượng này mười phần lợi cho võ giả tu luyện, thời gian dài hấp thu, có thể làm võ giả thoát thai hoàn cốt, tư chất cùng huyết mạch đều chiếm được nhảy vọt cường hóa. Thế là, người cường giả này dựa vào bản này thiên đạo chi thư, rất nhanh liền thành lập nên thuộc về mình thế lực càng ngày càng cường đại, bên trong tất cả đều là người cường giả này hậu nhân, phân ra rất nhiều chi nhánh. Nhưng người cường giả này đem chính mình hậu nhân đều đốt thúc tại một cái phạm vi bên trong, đặt tên là thần khí chi địa. Đồng thời định ra quy củ, phàm là thần khí chi địa người, không được tùy ý rời đi thần khí chi địa đi ra bên ngoài giới. Ngay từ đầu, hết thảy đều theo bộ liên bàn phát triển. Cường giả người đời sau, lợi dụng tiên đạo chi thư năng lượng, mỗi một cái đều là thoát thai hoàn cốt, so người ngoại giới thực lực càng thêm cường đại. Mà bọn hắn sở sinh tiểu hài, võ đạo huyết mạch cũng là càng thêm tinh thuần, dạng này một đời xuống tới, đều thành võ đạo tinh anh. Bọn hắn tự giác so người ngoại giới bọn họ càng thêm cao quý, cho nên xưng hô ngoại giới là hạ giới. Về sau, người cường giả này thọ hết chết già. Tại sau đó, hắn hậu nhân phát hiện, ngẫu nhiên hạ giới thế cục cũng sẽ không dựa theo thiên đạo chi thư bên trên phát triển, mà là sẽ đi trễ. Mặc dù loại tình huống này cực ít, nhưng một khi phát sinh, thiên đạo chi thư sinh ra năng lượng, liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Vì để tránh cho loại tình huống này, thần khí chi địa người không thể không phái ra nhân thủ, vi phạm tổ huấn rời đi thần khí chi địa, đi hướng xuống giới, đem những này đi trễ sự tình cho bốn nắn trở về. Nhắc tới cũng là kỳ quái, một khi bốn nắn sau khi trở về, thiên đạo chi thư sinh ra năng lượng quả nhiên lại trở nên bình thường. Thời gian dần trôi qua, liền tạo thành một loại ước định mà thành quy củ. Chỉ cần hạ giới đại sự thế cục so sánh với thiên đạo chi thư đi trễ, thần khí chi địa liền sẽ phái ra người đi, tại tận lực không người biết đến điều kiện tiên quyết, đem đi trễ sự tình cho bốn nắn trở về. Nhưng là, mặc dù thần khí chi địa làm việc tận lực tránh thai mắt của người khác, nhưng cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi bị một chút bén nhạy người hạ giới phát giác. Trong mắt bọn hắn, cái này thần khí chi địa người chính là một chút không hiểu thấu từ bên ngoài đến thế lực, muốn can thiệp chuyện của bọn hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý bởi vậy, liền sinh ra phản kháng. Chỉ là, người hạ giới, chỗ nào phản kháng từng chiếm được thần khí chi địa tinh anh, cuối cùng đều là bị trấn áp kết quả. Chương 2154 Thiên đạo chi thư chân tướng. Chương 2154 Thiên đạo chi thư chân tướng. Lưu lại những chữ viết này người, bản thân hắn chính là hạ giới chỗ phái ra ý đồ chinh phục thiên đạo đại tinh anh. Tại thời đại của hắn, Tam đại vương triều thậm chí cũng còn không có sinh ra, có thể thấy được niên đại của hắn đã đến cỡ nào xa xưa. Mặc dù thực lực của hắn đã là khi đó thế hệ tuổi trẻ bên trong công nhận mạnh, nhưng vẫn là không thể chinh phục này thiên đạo đại. Cho nên, tại không cam tâm bên trong, hắn đem thiên đạo đại chân tướng tin tức khắc vào trên phiến đá này, hy vọng hậu thế nếu có người có thể tới chỗ này nói, những tin tức này có thể cho đối phương một chút trợ giúp. Thì ra là thế. Tô Trần xem hết những tin tức này, cũng là cơ bản đều xem rõ ràng. Mặc dù thiên đạo đài đến tột cùng là lai lịch gì, hắn còn không biết, nhưng những văn tự này bên trong, đã đem thiên đạo đài bí mật, cùng vì cái gì thần khí chi địa muốn như vậy tận hết sức lực giữ gìn thiên đạo nguyên nhân, đều nói đến rõ ràng. Khó trách thần khí chi địa đối với cái gọi là thiên đạo coi trọng như vậy, nói cái gì cũng muốn giữ gìn thiên đạo. Nguyên lai, chỗ này vị vận chuyển của thiên đạo, cùng thần khí chi địa lợi ích là cùng một nhịp tờ. Tô Trần vừa nghĩ đến đây, không khỏi muốn cười lạnh. Thua thiệt cái kia thần khí chi địa lão giả như vậy hiên ngang lẫm liệt, luôn mồm nói muốn giữ gìn thiên đạo, nguyên lai kết quả là chỉ là vì giữ gìn cái kia thiên đạo chi thư vận chuyển bình thường, để cho thần khí chi địa người có thể vĩnh viễn hưởng thụ thiên đạo chi thư chỗ tốt. Thí dụ như đại vương tử sự tình, chính là bởi vì thiên đạo chi thư ghi lại là đại vương tử đang bị, cho nên thần khí chi địa người liền tận hết sức lực âm thầm trợ giúp đại vương tử. Về phần những chuyện khác, tất nhiên cũng là bởi vì thiên đạo chi thư bên trên ghi chép, cho nên thần khí chi địa mới có thể xuất thủ can thiệp. Xem ra, thiên lân đăng cơ sự tình hoàn toàn chính xác sẽ để cho thần khí chi địa người rất là nổi giận. Mà lại, đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất xuất thủ can thiệp Tam Đại Vương triều sự tình không thành công đi. Tô Trần vừa nghĩ đến đây, liền nghĩ đến, nếu chân tướng là như thế này, như vậy Thiên Lân Nữ Vương đăng cơ sự tình, thần khí chi địa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ còn xuất thủ can thiệp. Xem ra, tới này một chuyến Thiên Đạo Đài là đến đúng rồi. Chỉ có triệt để đem kia cái gọi là Thiên Đạo chi thư phá giải, mới có thể ngăn chặn thần khí chi địa loại hành vi này. Chỉ cần Thiên Đạo chi thư tồn tại một ngày, thần khí chi địa đối với Tam Đại Vương triều khống chế, liền sẽ không ngừng. Bởi vì thần khí chi địa căn cơ chính là thiên đạo chi thư. Thiên đạo chi thư đối với thần khí chi địa cực kỳ trọng yếu, nếu như không có thiên đạo chi thư tồn tại, thần khí chi địa người tuyệt đối không có cách nào biến thành hôm nay cái gọi là tinh anh. Nhìn như vậy đến, cái này thần khí chi địa không khỏi cũng quá tự tin. Thiên đạo đài trọng yếu như vậy địa phương, thần khí chi địa thế mà không phái người trông coi, cái này không hợp lý à? Tô Trần nội tâm cũng là có chút hồ nghi, theo lý tới nói, thần khí chi địa người dù cho không có cách nào đi vào đỉnh núi trông coi, nhưng cũng hoàn toàn có thể phái người canh giữ ở thiên đạo chi sơn chân núi, ngăn chặn lên núi đường tắt. Đây đối với thần khí chi địa tới nói, hẳn là rất dễ dàng làm được mới đối. Nhưng trên thực tế, Tô Trần cái này thoáng qua một cái đến, trừ thiên đạo chi sơn bản thân chướng ngại bên ngoài, cũng không có đụng phải bất kỳ người nào khác vì cái gì chướng ngại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dùng thần bỏ đi người đối với thiên đạo chi sơn quá có lòng tin để giải thích, không khỏi giải thích không thông. Có ba loại khả năng. Loại khả năng thứ nhất tính, này thiên đạo chi sơn phía sau còn có đại khảo nghiệm, thuộc về căn bản không có khả năng có người thông qua loại kia, cho nên bọn hắn mới yên tâm như thế. Loại thứ hai khả năng, dù cho thông qua được này thiên đạo chi sơn đủ loại khảo nghiệm, cũng vô pháp ảnh hưởng đến thiên đạo chi thư. Loại thứ ba khả năng, đó chính là thần khí chi địa nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, nội bộ bọn họ ở giữa mâu thuẫn tạo thành kết quả này. Tô Trần nội tâm suy đoán, nhưng không biết là loại nào khả năng. Bất quá, cái này khiến hắn đối với này thiên đạo đại khảo nghiệm càng đánh lên 12 phần tinh thần, không cho phép chính mình xuất hiện một tơ một hào khinh thường. Tiếp tục cố gắng. Ngay sau đó, Tô Trần lại là ngồi xếp bằng, lợi dụng tiến vào một đạo tiếp khảo nghiệm trước đó trong khoảng thời gian này, lại lần nữa cố gắng tu luyện. Một đạo tiếp khảo nghiệm, không biết lúc nào đến, bất quá ở trước đó, chính mình nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực. Ôm dạng này mục đích, Tô Trần liều mạng tu luyện. Cũng may mà này thiên đạo trên đài, không hề giống là trước kia 100.000 cấp bậc thang như thế linh khí mỏng manh, này thiên đạo trên đài linh khí hay là 10 phần sung túc, duy trì Tô Trần tu luyện song toàn không có vấn đề. Lại thêm Tô Trần trong nhẫn không gian một đống lớn thiên tài địa bảo, hắn hôm nay là cái gì cũng không thiếu. Hết thể trùng kích phản hư cảnh điều kiện đều có, chỉ chờ nước chảy thành sông. Kết hợp chính mình trước đó tại ngũ hành đoạn hồn trong trận lấy được kinh nghiệm chiến đấu cùng võ đạo linh cảm, Tô Trần đắm chìm ở trong tu luyện, thu hoạch tràn đầy. Không biết bao lâu trôi qua, một đạo tiếp khảo nghiệm vẫn không có đến, nhưng Tô Trần lại là đã tới trùng kích phản hư cảnh mấu chốt một bước. Vượt qua một bước này, hắn liền đem triệt để xông phá tìm u cảnh gông cùng xiềng xích, thành công bước vào phản hư cảnh hàng ngũ. Tô Trần bàn ngồi tại thiên đạo đài trên quảng trường, chân nguyên trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, toàn thân tràn đầy từng đạo màu mẹ thần quang. Trong cơ thể hắn, chân nguyên không ngừng vận hành chu thiên tuần hoàn, cùng chung quanh vùng thiên địa này, tạo thành thiên địa nhân ở giữa đại tuần hoàn. Lấy Tô Trần tư chất cùng thiên phú, cùng trước mắt trạng thái mà nói, trùng kích phản hư cảnh cũng là một kiện nước chảy thành sông sự tình, không tồn tại bao lớn chướng ngại. Chu thiên tuần hoàn không ngừng vận chuyển, từng đạo chân nguyên như là thiên quân vạn mã, hướng phía Tô Trần thể nội cùng một cái phương hướng không ngừng trùng kích, thật giống như vô số đạo giang hà hướng phía biển cả tụ tập bình thường. Tô Trần chỉ cảm thấy, đan điền của mình ngay tại không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng. Bên trong chân nguyên, tinh luyện đến cực hạn, ở trong đan điền loan thoáng ngay tại hình thành một gốc mầm cây nhỏ hình thức ban đầu, chỉ là còn cực kỳ không ổn định. Đây chính là phản hư cảnh tiêu chí, trong đan điền chân nguyên tinh hoa ngưng tụ thành ổn định chân nguyên chi thụ, liền mang ý nghĩa chính thức tiến vào phản hư cảnh. Tô Trần có thể cảm giác được chính mình trong đan điền mầm cây nhỏ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Nhất cổ tác khí xông. Tô Trần trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ra sức xông đi lên. Hắn tình cảnh hiện tại tựa như cùng đi ngược dòng nước bình thường, không tiến tắc tối, nếu như trùng kích không đi lên, tự thân thế tất thật to bị hao tổn, cho nên hắn muốn chính là cỗ này đi ngược dòng nước khí thế. Tô Trần chân nguyên trong cơ thể liền như là một đầu tại thác nước lớn bên dưới không ngừng ngược dòng trùng kích giao long, không ngừng đánh thẳng vào thể nội đạo đạo chói buộc cùng gông cùng xiềng xích. Ầm ầm, ầm ầm. Tô Trần trong đan điền tựa như cùng thâm cốc bình thường, không ngừng truyền ra ầm ầm tiếng oanh minh. Mà cùng lúc đó, quanh người hắn xương cốt, kinh mạch đều như là kim thạch bình thường, tại cái này chân nguyên không ngừng trùng kích phía dưới, phát ra các loại kỳ diệu cộng minh, tựa như là một khúc 10 phần hài hòa đại hợp sướng. Chương 2155 bước vào phản hư cảnh. Chương 2155 bước vào phản hư cảnh. Đột nhiên, Tô Trần chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, toàn thân cao thấp cái kia từng đạo gông cùng xiềng xích, tựa như cùng một cái to lớn lồng pha lê bị oanh nhiên đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, ầm vang lún xuống. Oanh! Tất cả gông cùng xiềng xích, tất cả chướng ngại, tất cả trói buộc, lập tức đều hóa thành cho tàn. Thể nội dâng lên chân nguyên, như rồng giống như hổ bình thường, tràn đầy sức sống, nhất phi trùng thiên. Tô Trần trong đan điền, chân nguyên trong nước, đã mọc ra một gốc mầm cây nhỏ, hình cây vô cùng rõ ràng, một nửa là màu vàng, một nửa là màu bạc. Chân nguyên tinh hoa ngưng tụ thành cây, tiêu chí lấy chính thức đột phá đến phản hư cảnh. Giờ khắc này, giữa thiên địa, phản phất vang lên một loại như là phản âm bình thường minh sướng. Trên bầu trời, rất nhiều đám mây đột nhiên tụ tập mà đến, trong đó một nửa mây trắng, một nửa mây đen, trên bầu trời tạo thành một bộ hai màu trắng đen thái cực âm dương hình. Cương đại thiên địa dị tượng phía dưới, ngồi xếp bằng Tô Trần đột nhiên mở mắt, đồng tử sáng đến kinh người. Rốt cục đột phá đến phản hư cảnh. Tô Trần chỉ cảm thấy thời khắc này chính mình, toàn thân thư thái, thể nội phản phất dũng động liên tục không ngừng lực lượng, các loại võ đạo linh cảm càng là như là mở áp hồng thủy bình thường, tù đùn kéo đến. Dưới mắt chính là tăng lên các loại võ kỹ cùng bí pháp thời cơ tốt. Tô Trần nắm lấy cơ hội, đem chính mình hiện hữu võ kỹ cùng bí pháp lại là toàn bộ rèn luyện một lần. Thành quả là nổi bật. Chân long chi thể trực tiếp từ 2 mảnh vảy rồng gia tăng đến 3 mảnh vảy rồng, mang ý nghĩa lực phòng ngự lại đại đại tăng lên. Kiếm ý cũng là từ 3 đạo gia tăng đến 4 đạo. Bát hoang phá ma kiếm trận lại lần nữa thăng cấp, từ ban đầu có thể thao túng 6 tháng 6 năm 36 thanh phi kiếm, biến thành có thể thao túng 7-7-49 thanh phi kiếm. Võ kỹ khác cùng bí pháp cũng đều theo đại cảnh giới tăng lên, mà đều có tăng cường. Tổng thể tới nói, Tô Trần đối với lần tu luyện này kết quả phi thường hài lòng. Chỉ là duy nhất không được hoàn mỹ một chút, chính là mặc dù đột phá đến phản hư cảnh, nhưng không gian giới tử vẫn là không có một lần nữa mở ra, vẫn còn không thể sử dụng trạng thái. Tô Trần mặc dù hơi có thất vọng, nhưng cũng không có nhiều xoắn xuýt việc này. Hắn hiện tại đối với không gian giới tử cũng không có 10 phần ỷ lại tâm lý. Cái này cũng nhờ vào lúc trước hắn tại có không gian giới tử thời điểm, liền không có dưỡng thành lúc nào cũng ỷ lại không gian giới tử thói quen. Nếu không, bây giờ chợt một chút không có không gian giới tử, khả năng thật đúng là không cách nào thích ứng. Tô Trần bắt đầu kiểm kê chiến lược của mình, tại đột phá đến phản hư cảnh đằng sau, chiến lược của hắn cơ hồ là hiện ra một cái bạo tạc tính chất tăng trưởng trạng thái. Các phương diện năng lực đều thu được cực lớn cường hóa. Nếu như nói đột phá phản hư cảnh trước đó, chiến lược của hắn liền có thể cùng phản hư cảnh tam trọng võ giả liều cái ngang tay, như vậy tại đột phá đằng sau, chiến lược của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép phản hư cảnh tứ trọng võ giả. Thậm chí, liền xem như đối mặt phản hư cảnh ngũ trọng, Tô Trần dù là không địch lại, cũng tuyệt đối có nắm chắc thông dong lui bước. Còn lại không biết còn có bao nhiêu khảo nghiệm, nhất định phải thông qua cuối cùng một đạo khảo nghiệm, nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Tô Trần có một cái tín niệm, đó chính là nhất định phải phá giải này thiên đạo đài, tìm bòi thiên đạo đài bí mật. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tô Trần đã làm tốt tiến vào một đạo tiếp khảo nghiệm chuẩn bị tâm lý. Mà tựa như là đọc đến nội tâm của hắn bình thường, một đạo tiếp khảo nghiệm, vậy mà rất nhanh liền tới. Cựu cung nghiên cứu lại lần nữa có một ấu tỏa ra ánh sáng, đem Tô Trần hút vào. Tại bị hút đi vào trước đó, Tô Trần liếc về cựu cung trận pháp trạng thái, cũng là như có điều suy nghĩ. Cái này cựu cung trận pháp, từ trước mắt trạng thái đến xem, sinh môn cũng chỉ có 3 cái, đây đã là cái thứ 3, mặt khác ngăn chứa đều là tử môn. Chẳng lẽ, này sẽ là cuối cùng một đạo khảo nghiệm? Tô Trần không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc vấn đề này, bởi vì hắn muốn đối mặt đạo thứ 3 khảo nghiệm. Cái này đạo thứ 3 khảo nghiệm, không biết là cái gì. Bất quá, căn cứ trước đó 2 đạo khảo nghiệm kinh nghiệm đến xem, là trận pháp khả năng rất lớn. Tô Trần khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, không còn là trước đó thiên đạo đại quảng trường, mà là biến thành một tòa cổ kính đại điện. Đại điện này, khoảng chừng mấy chục trượng cao như vậy, không gì sánh được trống trải, hương vụ lượn lờ, tiếng chuông lượn lờ. Người đứng ở trong đó, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Tô Trần đứng trong điện, không có lập tức đi lại, mà là vận dụng tiên mục chi nhãn, trước đem trong điện này tình huống xem cho rõ ràng. Chỉ gặp trong đại điện trống trải này, hết thảy 9 cái cây cột đang chống đỡ đại điện. Những cây cột này, cũng đều là 10 phần thô to, tản ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, cho người ta một loại phong cách cực kỳ cổ xưa cảm giác. Mà tại cái này 9 cái trên cây cột, nếu như nhìn kỹ lại lời nói, liền có thể phát hiện, cái này 9 cái trên cây cột, vậy mà đều có từng thiên văn tự. Mà lại, trên mỗi một cây cột văn tự đều không giống nhau. Tô Trần dùng thiên mục chi nhãn quét trên mấy cây cột văn tự, không khỏi trong lòng hơi động. Những văn tự này, vậy mà đều là tu luyện bí tịch. Hắn lại quan sát mặt khác tất cả cây cột, kết quả quả là thế, trên mỗi một cây cột đều khắc lấy một thiên khác biệt tu luyện bí tịch. Mà lại, những tu luyện này bí tịch cấp độ cũng đều không thấp, ít nhất là hiện tại Tam Đại Vương triều người tiếp xúc không đến. Sau đó, Tô Trần lại phát hiện, mình bây giờ chỗ đứng, đúng lúc là cái này 9 cái cây cột điểm trung tâm. 9 cái cây cột lấy chính mình làm trung tâm, sắp xếp thành một cái hình tròn, đem chính mình đoàn đoàn bao vây. Mà từ 9 cái dưới cây của phương, thì là dọc theo 9 đầu thông đạo, mỗi một cái lối đi đều thông hướng đại điện một cái cửa. Đại điện này cũng là có 9 cái cửa, phân biệt đối ứng 9 cái cây cột. Khái niệm này ngược lại là cùng cựu cung trận pháp có chút giống, cũng là 9 đầu thông đạo. Chẳng lẽ nói, cái này 9 đầu thông đạo, 9 cái cửa, trong đó chỉ có một cái là chính xác sinh môn, mà mặt khác đều là tử môn. Tô Trần trong lúc nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết, nếu là khảo nghiệm, vậy khẳng định sẽ không giống là con ruồi không đầu một dạng không tìm ra manh mối, tất nhiên sẽ cho ra tương ứng đầu mối. Chẳng lẽ đây cũng là một cái trận pháp, là một cái khốn trận? Khốn trận, tên như ý nghĩa, chính là vây chết người trận. Loại này trận cùng huyễn trận có chỗ tương tự, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Nó đặc điểm lớn nhất chính là tiến vào trận pháp này đằng sau chỉ có duy nhất một đầu sinh lộ, nếu là tìm không thấy lời nói, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở tại trong trận pháp. Đợi tại trong trận pháp cũng sẽ không công kích, cũng sẽ không tra tấn ngươi, nhưng ngươi chính là không cách nào ra ngoài, tại trong trận pháp thẳng đến chết đói hoặc là chết già mới thôi. Có thể nói, khốn trận là nhìn bề ngoài nhất không nguy hiểm, nhưng trên thực tế tính nguy hiểm lớn nhất một loại trận. Chính là bởi vì nó nhìn không nguy hiểm, cho nên rất dễ dàng để cho người ta buông lòng cảnh giác. Đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị vây ở trong trận pháp vĩnh viễn không cách nào rời đi. Bất quá, Tô Trần có lòng tin, chính mình sẽ không bị khốn trận này cho mê hoặc. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng, cắt đĩa suy nghĩ. Chương 2156 cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chương 2156 cuối cùng một đạo khảo nghiệm khốn trận này, nếu là khốn trận, như vậy bản ý của nó liền sẽ không là giết người, mà là vây khốn người. Mà lại, khốn trận chắc chắn sẽ có một đầu sinh lộ, sẽ không giống sát trận mở dạng, hoàn toàn một tia manh mối cũng không lưu lại cho kẻ phá trận. Căn cứ vào những lý do này, Tô Trần tin tưởng, trong trận pháp này nhất định là có đầu mối. Hiện tại, liền nhìn mình nhãn lực như thế nào. Nghĩ tới đây, Tô Trần ngược lại không nóng nảy. Hắn liền nguyên địa mà ngồi, không hướng bất luận cái gì một cây trụ chạy đi đâu. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát trên mỗi một cây cột bí tịch võ đạo đến. Những võ đạo này bí tịch, tất cả đều là công pháp bí tịch, mỗi một thiên đều có đặc điểm. Bất quá, từ trên cấp độ tới nói, ngược lại là đều không khác mấy, không có khác nhau quá nhiều. Nếu nói cuốn trận này bên trong có nhắc nhở lời nói, như vậy nhắc nhở hẳn là ngay tại cái này mười thiên trong công pháp. Bất quá, cụ thể đến cùng là cái gì nhắc nhở đâu? Tô Trần cũng không sốt ruột, mà là chăm chú nghiên cứu. Nếu chỉ dùng nhìn không ra, như vậy Tô Trần liền quyết định tự mình thực tiễn một chút. Đem cái này mười thiên công pháp đều thực tiễn một chút, luôn có thể từ đó tìm tới một chút đầu mối. Thế là, Tô Trần liền từ trong đó một cây trụ bắt đầu nếm thử tu luyện phía trên khắc lấy thiên công pháp kia. Cứ như vậy, 3 ngày đi qua. Tô Trần xếp bằng ở nguyên địa, cả người không nhúc nhích, hoàn toàn nhập định. Trong lúc đó, Tô Trần thần thức có chút rung động, đột nhiên như là đại mộng mới tỉnh bình thường, giật mình tỉnh lại, cái trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Đáng sợ, đáng sợ. Bất chi bất giác, ta vậy mà trầm mê tại bản công pháp này trong tu luyện. Nơi này công pháp lại có loại để cho người ta trầm mê sức hấp dẫn, quả nhiên không đơn giản. Tô Trần nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nếu như không phải là bởi vì chính mình cảnh giác, từ đầu tới cuối duy trì lấy linh đài một tia thanh minh, hiện tại làm không tốt đã trầm mê trong đó. Mà trầm mê trong đó kết quả sẽ là tại trong trận pháp phí thời gian cả đời. Bởi vì, công pháp này căn bản chính là cảnh tượng hư ảo một dạng công pháp, trừ có để cho người ta trầm mê lực lượng ở trong đó bên ngoài, căn bản cũng không có nửa điểm tính thực chất đồ vật, coi như tu luyện cả một đời, cuối cùng cũng chính là lấy giọ chúc mà múc nước công dạ tràng. Không thể không nói, nghĩ kỹ lại, thật đúng là làm cho người nghĩ mà sợ. Tô Trần âm thầm khuyên bảo chính mình, còn có 8 thiên công pháp, chính mình muốn một thiên thử qua đi, nhưng nhất định không có khả năng trầm mê trong đó. Cứ như vậy, hắn nương tựa theo cường đại ý chí lực, luôn luôn tại trầm mê trước đó, liền kịp thời bước ra đi ra. Cùng lúc đó, hắn cũng một thiên đem những công pháp này bài trừ. Nếu những công pháp này tu luyện không có bất kỳ tác dụng gì, vậy đã nói rõ trong đó một chút manh mối cũng không có, tới đối đầu ứng cây cột cùng cửa, chắc chắn sẽ không là sinh môn. Mà khi Tô Trần thử đến cây thứ 7 cây cột thời điểm, hắn rốt cục phát hiện, trên cây cột này công pháp là chân thật công pháp, là có thể tu luyện ra kết quả, mà cũng không phải là loại kia hư giả gạt người công pháp. Tô Trần thử đến nơi đây, lại là không có lập tức mừng rỡ như điên, mà là vững vàng đem tiếp xuống cây thứ 8 cây cột, cây thứ 9 trên cây cột công pháp cũng thử xong. Cuối cùng, hắn có thể xác định, tất cả 9 cái cây cột bên trong, chỉ có cây thứ 7 trên cây cột công pháp là chân thật. Nếu chỉ có trên một cây trụ công pháp là chân thật, vậy liền không thể nghi ngờ tương đương với tìm được đầu mối. Bất quá, chỉ là tìm tới manh mối còn không được, hẳn không có đơn giản như vậy. Sau đó, Tô Trần tiếp tục vững vàng, đem cái này cây thứ 7 trên cây cột công pháp tu luyện một tháng, làm đến có một chút thành tựu. Sau đó, hắn mới bắt đầu hướng cây thứ 7 cây cột đối ứng thông đạo đi đến, khi đi đến cửa phụ cận thời điểm, quả nhiên gặp khảo nghiệm, cần dùng đến cây thứ 7 trên cây cột công pháp. May mắn Tô Trần đã tu luyện tới có một chút thành tựu, không có phí bao nhiêu lực khí liền phá quan, rời đi cánh cửa này. Mà cánh cửa này, quả nhiên là trận pháp lối ra duy nhất. Rời đi cánh cửa này thì tương đương với trận pháp thành công phá giải. Tô Trần thẳng đến rời đi trận pháp, đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Phá giải trận pháp này, nhìn như không có bất kỳ cái gì gió tanh mưa máu, nhưng trên thực tế, nó trình độ nguy hiểm xa xa so trước đó ngũ hành đoạn hồn trận càng thêm đáng sợ. Ngũ hành đoạn hồn trận mặc dù là một cái khắp nơi gặp nguy hiểm sát trận, nhưng Tô Trần cũng có rất nhiều nhằm vào nó cách đối phó. Nhưng cuốn trận này lại là có thể làm cho người bất chi bất giác liền đạo. Mỗi một lần tu luyện những cái kia cảnh tượng hư ảo bình thường công pháp, đều là một loại cực lớn khiêu chiến, lúc nào cũng có thể trầm mê trong đó, mấy chục năm trên trăm năm đều ra không được. Mà một khi trầm mê, dù là không phải trầm mê cả đời, liền trầm mê cái mấy chục năm trên trăm năm, đó cũng là rất nguy hiểm. Bởi vì, cái kia tương đương với lãng phí mấy chục năm trên trăm năm thời gian, các loại sau khi tỉnh lại, võ đạo cũng dừng lại, thân thể cũng biến chất, đã sớm bỏ qua tu luyện thời kỳ bằng son, đời này cũng rất khó lại có quá lớn tăng lên. Lại càng không cần phải nói, nếu như trầm mê cái mấy lần nói, dương thọ liền sẽ hao hết, đời này liền chết tại trong trận pháp. Cho nên, nói cuốn trận này tính nguy hiểm so sát trận càng lớn, chính là bởi vì cuốn trận là giết người không thấy máu. Phá giải cuốn trận này, lại là không có đưa tặng tương ứng thành phẩm trận cơ. Nhưng là, Tô Trần cũng không hề bại, bởi vì hắn phát hiện, cuốn trận này tựa hồ là cuối cùng một đạo trận pháp khảo nghiệm, bởi vì tại phá giải cuốn trận này đằng sau, hắn cũng không có bị chuyển tống về Thiên Đạo Đài quảng trường, mà là đi tới một tòa bảo tháp trước. Tòa bảo tháp này, thấp thoáng tại trong một mảnh sương mù, từ dưới đi lên nhìn lại, cũng thấy không rõ có bao nhiêu tầng. Tô Trần thâm hút khẩu khí, liền đi vào trong bảo tháp. Sau khi đi vào, đối diện nhìn thấy chính là trống rỗng đại điện, tại trong đại điện có một cái thạch đài. Tô Trần đi ra phía trước, chỉ gặp trên không bệ đá trống không, không có cái gì. Lại hướng nhìn bốn phía, trong đại điện trừ thạch đài bên ngoài, vật duy nhất cũng chỉ có một pho tượng. Pho tượng kia cùng Tô Trần trước đó tại Thiên Đạo trên bậc thang nhìn thấy pho tượng không giống nhau lắm, trước đó pho tượng hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo túc sát khí tức, mà pho tượng này lại là trên mặt mang cười, cho người ta một loại rất thân cùng cảm giác, một tay làm nhạc hoa trạng, lại có một loại trí tuệ cảm giác. Người trẻ tuổi, hoan nên ngươi đến chỗ này. Đột nhiên, trong pho tượng kia lại là chuyển ra một thanh âm. Tô Trần đối với loại tình huống này đã không cảm thấy kinh ngạc, liền chờ lấy pho tượng kia nói tiếp. Hiện tại có hai loại khả năng, loại khả năng thứ nhất là sau đó pho tượng kia sẽ còn cho mặt khác khảo nghiệm. Một loại khả năng khác là Thiên Đạo Đài khảo nghiệm đã hoàn thành, pho tượng kia nói cho đúng là mặt khác lời nói. Tô Trần trong nội tâm có thật nhiều không có giải khai nghi vấn, bất quá hắn không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh nghe pho tượng thanh âm. Ngươi đã hoàn thành Thiên Đạo Đài tất cả khảo nghiệm. Trên bệ đá kia vốn là Thiên Đạo chi thư, bất quá bây giờ Thiên Đạo chi thư đã sớm bị lấy đi. Ngươi muốn cái gì khác ban thưởng, có thể nói ra, sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Trong pho tượng kia lại truyền ra một đoạn văn ngữ. Chương 2157 thần khí chi địa thủy tổ, chương 2157 thần khí chi địa thủy tổ, nếu như ta nguyện vọng là muốn cho thiên đạo chi thư hủy diệt mất đi hiệu lực, không biết có thể hay không? Tô Trần suy tư một lát, đưa ra vấn đề. Ngươi muốn cho thiên đạo chi thư hủy diệt mất đi hiệu lực? Thanh âm kia dừng một chút, tựa hồ cũng không nghĩ tới Tô Trần sẽ đưa ra yêu cầu này, vì cái gì? Thiên đạo chi thư tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng Tam Đại Vương triều vận chuyển bình thường. Tô Trần đem thiên đạo chi thư đối với Tam Đại Vương triều ảnh hưởng nói đơn giản một lần. Đã như vậy rồi sao? Thanh âm kia trầm mặc nửa ngày, sau đó phát ra thở dài một tiếng. Ta vốn cho là bọn hắn hẳn là sẽ hảo hảo sử dụng thiên đạo chi thư, nghĩ không ra lại sẽ như thế. Theo lời nói này âm thanh từ trong pho tượng kia lại là từ từ phiêu tán ra rất nhiều điểm sáng. Điểm sáng tụ tập đến trên một mảnh đất trống, tạo thành một cái hình người. Đây là Tô Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh đoán được cái gì. Ngươi cũng không phải là thiên đạo đài hồn linh đi? Tô Trần ngay từ đầu coi là đạo thanh âm này là thiên đạo trong đài hồn linh, nếu không phải là khí linh, nếu không phải là thiên đạo đài người sáng lập lưu tại nơi này một vòng hồn niệm. Nhưng hiện tại xem ra lại là cũng không phải là như vậy. Không sai, ta không phải thiên đạo đài hồn linh. Thanh âm kia đạo, hơn một vạn năm trước kia ta ngẫu nhiên đi vào thiên đạo đài, thông qua được thiên đạo đài tất cả khảo nghiệm, thu được ban thưởng thiên đạo chi thư. Ta đem thiên đạo chi thư mang đi, thành lập thần khí chi địa, tạo phúc hậu thế tử tôn. Nhưng cùng lúc đó, ta cũng cho bọn hắn định ra quy củ, không được rời đi thần khí chi địa, không được cho ngoại giới vận chuyển bình thường mang đến ảnh hưởng. Nghĩ không ra, bọn hắn hay là vi phạm với ta gian dạy. Đạo thanh âm này nói xong lời cuối cùng, hiển nhiên cũng là mang theo một cỗ thật sâu thất vọng. Ngươi là sơ đại thiên đạo chi thư người sở hữu. Nói cách khác, ngươi là thần khí chi địa thủy tổ. Tô Trần cũng là lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra đạo nhân ảnh này, đúng là cái kia vạn năm trước thần khí chi địa thủy tổ. Không sai. Đạo nhân ảnh kia chậm rãi mở miệng, từ khi sau khi ta chết, liền đem chính mình một sợi thần niệm gửi ở này thiên đạo đài trong pho tượng. Bản ý chính là muốn giám sát ta các đời sau hào hào sử dụng thiên đạo chi thư. Thiên đạo chi sơn chân núi, cũng có ta bày cấm chế, cũng là vì phòng ngừa ta hậu nhân bởi vì bản thân chi lợi mà phong tỏa thiên đạo chi sơn, để mặt khác kẻ đến sau không cách nào leo lên thiên đạo chi sơn. Tô Trần nghe đến đó, cũng là tính giải khai một nỗi nghi hoặc, nguyên lai thần khí chi địa người cũng không phải không nghĩ phong tỏa thiên đạo chi sơn, chỉ là bởi vì thiên đạo chi sơn bên dưới bị sớm thiết hạ cấm chế, để bọn hắn không cách nào phong tỏa mà thôi. Nói như vậy, ngươi đã sớm ngờ tới, thiên đạo chi thư tồn tại sẽ cho người tâm trở nên càng tham lam. Tô Trần đạo, ta sở dĩ không để cho bọn hắn phong tỏa thiên đạo chi sơn, chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Bóng người kia đạo, nếu như ta hậu thế tử tôn trái với ta răn dạy, lợi dụng thiên đạo chi thư cho ngoại giới mang đến phiền phức, như vậy tất nhiên sẽ có người đến đường lên trời chi sơn, ta liền có thể biết việc này. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất thành công leo lên thiên đạo chi sơn, đồng thời thông qua thiên đạo đài khảo nghiệm người. Không nghĩ tới, bọn hắn thật là có lá gan này trái với ta răn dạy. Bóng người kia trùng điệp hừ một tiếng, lộ ra cực kỳ tức giận cùng thất vọng. Tiền bối, Tô Trần cải biến xưng hô, cái này vạn năm trước đó linh hồn, hắn kêu một tiếng tiền bối cũng là có thể từng nói đi, ngươi định làm như thế nào? Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy. Bóng người kia cũng là hơi tỉnh táo một chút, như vậy, thiên đạo chi thư là nhất định phải thu hồi lại. Lời nói của ta, thiên chân vạn xác, không có nửa điểm hư giả. Tô Trần đạo, ta có thể lập xuống tâm ma thiện ngôn, chứng minh lời nói của ta là chân thật. Không cần, ngươi người trẻ tuổi kia ánh mắt thanh tịnh, ta tin tưởng ngươi không có nói sai cả ta. Bóng người kia lắc đầu, đạo, huống chi thiên đạo chi thư bị ta hậu nhân lạm dụng, kết quả này cũng là hoàn toàn có thể đoán trước đến. Tiền bối dự định đem thiên đạo chi thư thu hồi sao? Tô Trần hỏi. Không sai, ta hậu nhân không nghe ta gian dạy, đã không có tư cách có được thiên đạo chi thư. Đạo nhân ảnh kia mười phần quả quyết nói ra, chỉ là ta cần ngươi hỗ trợ đi thần khí chi địa, đem thiên đạo chi thư cầm lại. Tiền bối, ngươi thật đúng là để mắt ta. Tô Trần không khỏi cười một tiếng, hậu nhân của ngươi có được thiên đạo chi thư, thực lực không biết so với ta mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, ta làm sao có thể từ trong tay bọn họ đem thiên đạo chi thư cầm lại? Nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp. Thanh âm kia cũng là có vẻ hơi bất đắc dĩ, bất quá, truyền thừa của ta trên cơ bản đều để lại cho hậu nhân, đưa cho ngươi trợ giúp thật sự có hạn. Mặt khác, ta còn có thể hứa hẹn ngươi, nếu như thành công đem thiên đạo chi thư mang về lời nói, làm thù lao, có thể cho ngươi sử dụng thiên đạo chi thư một đoạn thời gian, cụ thể bao lâu ngươi định? Tô Trần tâm bên trong khẽ động, bóng người này nói lên đề nghị, vẫn là vô cùng mê người. Thiên đạo chi thư có thể cho một đám người thoát thai hoán cốt, trở thành áp đảo thần lưu đảo trên tất cả mọi người cường giả. Nếu như có thể sử dụng một đoạn thời gian thiên đạo chi thư, nhất định có thể làm cho võ đạo tư chất lại lần nữa phát sinh thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn thành công tướng thiên đạo chi thư mang về mới được. Nếu là ta đạt được thiên đạo chi thư, trực tiếp mang đi, chẳng phải là có thể dùng cả một đời không bị hạn chế? Tô Trần cười hỏi. Vậy nhưng không làm được, bởi vì thiên đạo chi thư có hạn chế, muốn sử dụng thiên đạo chi thư nhất định phải cùng ta có huyết mạch quan hệ. Trừ phi ta đem hạn chế giải khai, ngươi mới có thể sử dụng. Bóng người đạo. Thì ra là thế. Tô Trần nhẹ gật đầu. Xem ra dù cho có người ngoài lấy đi thiên đạo chi thư, cũng không thể tùy ý sử dụng. Đây là ta có thể đưa cho ngươi tốt nhất điều kiện, thiên đạo chi thư ngươi không có khả năng mang đi, để tránh phát sinh dẫm lên vết xe đổ sự tình. Bóng người đạo, mặt khác, ta còn có thể cho ngươi cung cấp một kiện bảo vật, dùng để tăng cường chiến lực của ngươi. Bảo vật gì? Tô Trần quyết định trước nhìn bảo vật, mới quyết định. Bảo vật này nhưng thật ra là thiên đạo kịch bản thân bảo vật, cùng thiên đạo chi thư cùng nhau. Bất quá, năm đó ta cũng không đưa nó mang đi, mà là lưu tại nơi này. Bóng người kia đạo, ngươi đi kiểm tra thạch đài sườn đông khối thứ ba gạch. Tô Trần theo lời mà đi, một bên hướng bóng người kia nói tới phương hướng bước đi, vừa nói, tiền bối, thiên đạo chi thư cùng thiên đạo đài, đến cùng là lai lịch gì? Ta cũng không biết. Bóng người kia lắc đầu, ta cũng là một lần tình cờ du lịch, mới đụng tới nơi này. Đối với nó lai lịch, ta hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Tô Trần đã mò tới bóng người nói tới mảnh đất kia gạch, ngón tay hơi trên mặt đất gạch biên giới móc móc, liền phát hiện một cái nho nhỏ cơ quan. Một chút dùng sức, cơ quan liền mở ra, lộ ra gạch phía dưới một cái hốc tối, trong hốc tối để đó một vật. Chương 2158 lông mày tím thanh niên chương 2158 lông mày tím thanh niên Tô Trần nhìn lại, chỉ gặp vật như vậy, lại là một đầu kim quang lóng lánh nghiệp châu. Trang hạt này bên trên, hết thảy xuyên lấy 9 quả hạt châu màu vàng nóng, mỗi một quả đều tròn trịa sung mãn. Trong đó 3 viên là màu vàng nhạt, 3 viên đúng đúng thuần kim sắc, còn có 3 viên thì là sâu màu vàng. Cổ nhân có tát đậu thành binh lời nói này, trang hạt này tên là Thiên binh nghiệp châu, lấy chính là tát đậu thành binh ngụ ý. 3 viên màu vàng nhạt nghiệp châu, có thể hóa thành 3 cái sơ cấp thiên binh. 3 viên thuần kim sắc nghiệp châu, có thể hóa thành 3 cái trung cấp thiên binh. 3 viên sâu màu vàng nhập châu, có thể hóa thành 3 cái cao cấp thiên binh. Đạo nhân ảnh kia giảng giải, người thiên binh này, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, phân biệt đối ứng khác biệt thực lực, cụ thể thực lực quyết định bởi người tự thân chiến lực. Chiến lực của người cao, thiên binh thực lực liền cao, chiến lực của người thấp, thiên binh thực lực liền thấp. Người thiên binh này, người có thể tự hành khống chế, tựa như là của người khôi lỗi tay chân bình thường, thu phát tùy tâm. Đương nhiên, người thiên binh này là không có linh trí, bất quá nó chiến lực làm cái bảo tiêu, tay chân là dư xài. Người thiên binh này nhập châu, kỳ thật cũng là thiên đạo đại ban thưởng một kiện bảo vật. Bất quá là năm đó ta chỉ cầm đi thiên đạo chi thư, không có lấy đi người thiên binh này niệm châu, mà là lưu tại nơi này chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại, người thiên binh này niệm châu sẽ là của ngươi. Tô Trần gật đầu, nghe, đây cũng là một kiện không sai bảo vật. Đem thiên binh niệm châu cầm ở trong tay, rót vào hồn lực đến trong đó, liền có thể rõ ràng cảm giác được từ trong đó truyền đến huyền ảo chi ý đã như vậy, ta liền thay tiền bối đi một chuyến đi. Tô Trần đem thiên binh niệm châu thu hồi, cười nói, dù sao hắn cũng là muốn đi thần khí chi địa, đó lấy ủy thác này với hắn mà nói chính là thuận đường sự tình. Vậy ta liền đem hy vọng phó thác ở trên thân thể ngươi, chỉ mong ngươi nhanh chóng đem thiên đạo chi thư mang về. Nếu như ngươi muốn rời khỏi lời nói, trực tiếp từ dưới đỉnh núi núi liền có thể. Ngươi đã thông qua được thiên đạo đài tất cả khảo nghiệm, thiên đạo chi sơn bậc thang đã sẽ không đối với ngươi tạo thành từ trường ảnh hưởng tới. Thần khí chi địa chỗ, cùng phương pháp đi vào, ta sẽ dùng ý niệm trực tiếp truyền cho ngươi, ngươi không nên chống cự. Đạo nhân ảnh kia sau khi nói xong, Tô Trần liền cảm giác mình trong óc nhiều một chút đồ vật. Đằng sau, bóng người liền chậm rãi biến mất, không còn xuất hiện. Tô Trần đợi đến bóng người biến mất đằng sau, lại đem thiên binh niệm châu lấy ra. Thế ra hồn lực đem thiên binh niệm châu cho luyện hóa. Sau đó, hắn quen thuộc một chút thiên binh niệm châu cách dùng, kỳ thật người thiên binh này niệm châu sử dụng lại cực kỳ đơn giản, liền cùng phổ thông triệu hoán vật mở dạng, chỉ cần triệu hoán đi ra liền sẽ tự động tác địch, không cần quá lãng phí tâm thao tác. Lớn vô tướng trận trận cơ cùng ngũ hành đoạn hồn trận trận cơ, Tô Trần cũng đều quen thuộc một lần. Trận cơ này vận dụng đơn giản hơn, huống chi Tô Trần trước đó cũng có đại lượng vận dụng trận cơ kinh nghiệm. Nắm giữ cái này ba môn thủ đoạn mới, lại thêm đột phá đến phản hư cảnh, Tô Trần chỉ cảm thấy lòng tin 10 phần. Cái kia thần khí chi địa hoàn toàn chính xác hẳn là đi vừa đi. Tô Trần nghĩ tới ngày đó chính mình truy sát đại vương từ lúc, lão giả kia nói tới lời nói kia, nội tâm liền có một loại cấp bách cảm giác. Nghe lão giả kia ngữ khí, rất rõ ràng là biết Thôi Vũ Ngộng ở nơi nào. Mà đối với Tô Trần tới nói, tìm hiểu không đến tin tức thì cũng thôi đi, hiện tại đã có tin tức, hắn khẳng định là muốn mau chóng tiến đến. Đối với hiện tại Tô Trần tới nói, thật là có điểm tới ý giống như mũi tên ý tứ. Tại Thiên Đạo Chi Sơn bên ngoài, một bóng người ngay tại quanh quẩn một chỗ. Nếu như giờ phút này có người ở đây, liền có thể nhìn thấy, đạo thân ảnh này lộ ra tuổi không lớn lắm. Mọc ra hai đầu màu tím lông mày, cả người nhìn có một cốt kiệt ngạo bất tuần khí chất. Giờ này khắc này, cái này lông mày tím thanh niên một bên tại Thiên Đạo Chi Sơn bên ngoài đảo quanh, một bên trong miệng cũng là không thú vị lẩm bẩm, cái này đáng chết Huy lão, không nên ép ta đón lấy việc phải làm này, tới này Thiên Đạo Chi Sơn chặn đường người nào. Này Thiên Đạo Chi Sơn, chúng ta lại không thể đi lên, ánh sáng ở ngoại vi đi dạo, có thể chặn đường cái giám nha. Nếu không phải xem ở Huy lão lao ra hoặc kia, là trong tộc cao tầng phân thượng, ta mới sẽ không bán hắn mặt mũi này. Nếu như không phải hắn, ta còn tại trong tộc đang yên đang lành tu luyện, không cần đi vào địa phương cất chim cũng không có này. Lại nói, một cái hạ giới sâu kiến, cần phải ta cái này thần khí chi địa thiên tài tự mình xuất thủ sao? Phải mấy cái hạ nhân đến không được sao? Cái này lông mày tím thanh niên nói liên miên lại nhải, lộ ra cực kỳ không cam lòng. Chỉ là, đột nhiên, trong miệng hắn nhắc tới ngừng, cái kia buồn bã hiệu xỉu hai mắt một chút bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn về phía phụ cận một cái phương hướng. Có người ở nơi đó. Lông mày tím thanh niên cảm thấy làm ra phán đoán, cả người liền giống như nghiêm chỉnh huấn luyện thợ săn bình thường, lập tức từ tự do tản mạn trạng thái, biến thành vận sức chờ phát động. Mà cùng lúc đó, tại phương hướng kia một mảnh trong rừng, Tô Trần cũng là tại cảm ứng đến bên này khí tức. Tô Trần mới từ Thiên Đạo Chi Sơn xuống tới, trên đường đi đích thật là không có gặp được bất kỳ từ trường trở ngại, trực tiếp thôi động thân pháp bay lên không, dễ dàng liền vượt qua 100.000 cấp lối thoát đến, so sánh với đi thời điểm không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Sau khi xuống núi, Tô Trần vừa tìm một chỗ chỉnh đốn, cũng không lâu lắm liền cảm ứng được phụ cận khí tức lăng lệ. Hắn thông qua Thiên Mục Chi nhãn điều tra, rất nhanh liền phát hiện lông mày tím thanh niên. Cái này lông mày tím thanh niên, hắn hoàn toàn lạ lẫm. Tại Tam Đại Vương triều thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối không có nhân vật số một này. Nhưng là, thực lực của đối phương lại là rõ ràng mạnh đáng sợ. Tô Trần ở tại trên thân, cảm thấy một cỗ khí thế kinh người cùng uy áp. Loại khí thế này cùng uy áp tại đại vương tử chi lưu trên thân là tuyệt đối không có. Là thần khí chi địa võ giả tuổi trẻ. Tô Trần lập tức liền đoán được lai lịch của đối phương, cũng chỉ có khả năng này. Thần khí chi địa võ giả tuổi trẻ, tại sao lại ở chỗ này đi dạo? Tô Trần nghĩ lại ở giữa, điện quang thạch hỏa, đoán cái đã hiểu rõ, khẳng định là thần khí chi địa phái người ở đây chặn đường chính mình. Thần khí chi địa cũng không phải đồ đần, bọn hắn nhận tổ tông quy huấn luyện, không có khả năng luôn chạy đến ngoại giới can thiệp, cho nên liền phái người đi vào thiên đạo đài ngồi chờ, phỏng đoán Tam Đại Vương triều khẳng định sẽ phái người đến đường lên trời đài. Gia hỏa này, cũng không biết xem như thần khí chi địa võ giả tuổi trẻ bên trong cái gì tiêu chuẩn. Tô Trần lại là hoàn toàn không có kiêng kỵ cảm giác, chỉ là chăm chú phân tích địch nhân tiêu chuẩn. Đối với hắn mà nói, vốn chính là trời sinh thượng vị giả tâm tính, bọn gia hỏa này đặt ở hắn kiếp trước, ngay cả cho hắn sách dạy đều là còn thiếu rất nhiều. Cho nên một thế này, mặc dù tu vi là bắt đầu từ số 0, nhưng đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình địch thủ, Tô Trần cũng cho tới bây giờ chưa sợ qua. Giờ này khắc này, Thiên Mục Chi Nhãn nhìn chằm chằm xa xa lông mày tím thanh niên, Tô Trần trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến đối sách. Người nào? Cái kia lông mày tím thanh niên cũng là một bên uống vào, một bên hướng bên này tiến đến gần. Chương 2159 tử trận hoạt trận, chương 2159 tử trận hoạt trận, thiếu chôn chôn tranh tránh, tranh thủ thời gian chui ngay ra đây, ta còn có thể cân nhắc cho ngươi một thông thái. Lông mày tím thanh niên vừa nói, một bên cũng là vận khởi đồng thuật, trừng mắt hai con mắt, khắp nơi điều tra. Ngươi không tránh được, ta biết ngươi là ai, Cơ Trần, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Lông mày tím thanh niên trực tiếp gọi lên Tô Trần thân là Cửu Vương tử danh tự đến, hiển nhiên hắn cũng là nhìn qua một chút liên quan tới Tô Trần tình báo. Thần khí chi địa người, hiển nhiên cũng biết, Thiên Đạo Đài chỉ cho phép 40 tuổi trở xuống người tiến vào, cho nên nếu có người nào tới đường lên trời đài, cái kia 89 phần 10 chính là ngày đó Quang Vương hương Cửu Vương tử Cơ Trần. Dù sao, trước đó nhiều năm như vậy, Tam Đại Vương triều đối với bọn hắn thần khí chi địa can thiệp đều là yên lặng đã chịu, chỉ có cái kia Cơ Trần xuất hiện đằng sau, mới có các loại yêu tiêu thân. Đương nhiên, căn cứ thần khí chi địa tình báo, Cơ Trần cũng chính là tìm vũ cảnh võ giả mà thôi. Đối với lông mày tím thanh niên mà nói, chính là một trưởng có thể chụp chết sâu kiến, căn bản không cần đến phí khí là gì. Lông mày tím thanh niên dò xét một trận, lại là không có phát hiện Tô Trần bất kỳ tung tích nào, chỉ có tia khí tức kia từ đầu đến cuối quanh quẩn không đi. Bọn chuột nhắt, đừng muốn lại trốn chôn tranh tránh. Lông mày tím thanh niên để khí quát, ta biết ngươi liền tại phụ cận. Hiện tại ngoan ngoãn đi ra, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng nếu như không ra, một khi để cho ta bắt được ngươi, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ là, sau khi nói xong những lời này, lông mày tím thanh niên đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Sắc mặt hơi đổi, bốn chỗ nhìn lên, vậy mà phát hiện, xung quanh mình, không biết lúc nào, vậy mà biến thành một mảnh cắt vàng đầy trời. Tại sao có thể như vậy? Là trận pháp. Lông mày tím thanh niên như mày, có vẻ hơi kiêng kỵ. Hắn cũng là người thấy qua việc đời, trận pháp này, hiển nhiên là tương đối cao cấp trận pháp. Loại cấp bậc này trận pháp, sẽ là Tam Đại Vương triều người có khả năng có sao. Nhưng là, không phải Tam Đại Vương triều người, hiển nhiên cũng không thể nào là cái gì những người khác. Lông mày tím thanh niên cũng là không hiểu ra sao, luôn cảm thấy trận pháp này cao minh, còn vượt qua hắn trước kia tiếp xúc trận pháp. Bất quá, hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt, thuận tay lấy ra một thanh hình mũi khoan thần binh, liền chuẩn bị phá trận. Mặc kệ trận pháp này cấp độ đến cỡ nào cao minh, trận pháp uy lực hay là quyết định bởi tại người sử dụng chiến lực. Nếu như trận pháp này là cái kia Cơ Trần thúc dụng, vậy hắn hoàn toàn có lòng tin có thể dốc hết sức phá mười sẽ, đem trận pháp phá mất. Hiu hiu hiu. Lông mày tím thanh niên vừa mới chuẩn bị phá trận, đột nhiên đối diện ba đạo mũi tên hướng phía hắn cuốn tới. Hừ. Lông mày tím thanh niên nhìn thấy cái này ba đạo mũi tên, không những không giận mà còn cười, dùng tay áo một quyển, liền đem cái này ba đạo mũi tên cho cuốn tại trên tay. Chút tài mọn. Đối với lông mày tím thanh niên mà nói, cái này ba đạo mũi tên liền như là gãi không đúng chỗ ngứa bình thường, cực kỳ yếu đuối. Ngay sau đó, đem mũi tên ném một cái, cầm lấy chuôi kia hình mũi khoan thần binh, liền chuẩn bị phá trận. Khóa chặt trận pháp biên giới, hung hăng một chiêu bổ ra. Oanh. Sau một khắc, lông mày tím thanh niên cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, cái kia quần quần cắt vàng hóa thành hư vô, thay vào đó là một mảnh biển lửa nham thạch, đem hắn vây quanh. Từ trong biển lửa kia, không ngừng phun ra cao cao ngọn lửa, như là rất nhiều hỏa long bình thường, không ngừng hướng hắn bao trùm tới, để tóc của hắn lông tơ tựa hồ cũng đi theo thiêu đốt đứng lên. Đáng chết. Lông mày tím thanh niên mắng một câu, hắn đương nhiên biết đây là có chuyện gì, đây là đối phương biến trận. Nói như vậy, võ giả dưới đại đa số tình huống gặp phải trận pháp đều là tự trận, cũng chính là không có người chủ trì thao túng trận pháp. Nhưng dưới mắt cái này lại là hoạt trận, cũng chính là có người thao túng. Hoạt trận cùng tử trận điểm khác biệt lớn nhất chính là có thể tùy thời biến trận, biến hóa đa đoan, không tiện đem nắm. Lông mày tím thanh niên lúc đầu coi là đây chỉ là phụ cận một cái trận pháp, chỉ là bị đối phương lợi dụng mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, trận pháp này đúng là đối phương tự mình thao túng hoạt trận, vậy liền khó giải quyết. Bởi vì hoạt trận, đối phương tùy thời biến trận, để cho người ta căn bản không phân rõ trận pháp biên giới, thì như thế nào phá trận? Lông mày tím thanh niên hít một hơi thật sâu, để cho mình lánh tĩnh một chút. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có từ từ sẽ đến, cũng may vừa rồi cái kia mấy mũi tên có thể nói rõ thực lực đối phương hoàn toàn chính xác không mạnh, chí ít kém xa chính mình. Trận pháp này coi như lại biến trận, cũng không có khả năng không có quy luật chút nào. Chỉ cần tìm được quy luật, sớm muộn có thể phá trận. Cái này thao túng trận pháp người, tám thành là cái kia Cơ Trần. Lông mày tím thanh niên mặc dù chưa thấy qua Thiên Quang Vương triều Cửu Vương tử Cơ Trần, nhưng nhìn qua nó tư liệu, biết kẻ này mặc dù tu vi không cao, nhưng lại có chút bảng môn tà đạo bản sự. Lại nhìn trận pháp này, thật đúng là giống Cơ Trần thủ bút. Không thể không nói, lông mày tím thanh niên tại trên trận pháp vẫn là có mấy phần tạo nghệ, cũng không lâu lắm, lại để cho hắn tìm được trận pháp biên giới. Phá. Lông mày tím thanh niên cái này chữ phá vừa mới nói ra, cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi, hắn lập tức trong lòng chợt lạnh, tiêu to không tốt. Sau một khắc, trước mắt của hắn đã là một mảnh băng tuyết trắng ngần tuyết trắng thế giới. Không sai, lại biến trận. Lông mày tím thanh niên trong lúc nhất thời đều có loại muốn mắng chửi người xúc động, đối phương tại trong lúc mấu chốt này biến trận, rõ ràng là muốn cố ý trêu đùa hắn. Vững vàng, hắn càng là như vậy, càng nói rõ hắn sợ ta. Lông mày tím thanh niên nghĩ như vậy, liền lại đi về trước đi, dự định tiếp tục tìm kiếm trận pháp biên giới. Ngay vào lúc này, dưới chân hắn tầng băng từng tấc vỡ vụn, tất cả khối băng toàn bộ lơ lửng, hóa thành đầy thiên băng truy hướng hắn bao trùm tới. Lông mày tím thanh niên cười lạnh một tiếng, thân thể chống lên một vòng chân nguyên vòng phòng hộ, cái kia đầy thiên băng truy đụng tới, toàn bộ khảm tại chân nguyên lồng phòng ngự bên trên, khó mà tiến vào. Hừ. Lông mày tím thanh niên lại là hừ lạnh một tiếng, toàn thân chân nguyên hóa thành khí lưu cường đại, đem cái kia vô số băng truy trực tiếp xoắn thành đầy trời vụ băng. Sau đó, lông mày tím thanh niên khinh thường cười cười, tiếp tục nếm thử phá trận. Chỗ tối, Tô Trần điều khiển ngũ hành đoạn hồn trận. Bị giới hạn trước mắt hắn tu vi, hắn chỉ có thể thôi động thấp nhất độ khó, nhưng muốn triệt để chế trụ cái này lông mày tím thanh niên, hiển nhiên còn khiếm khuyết chút hòa hậu. Gia hỏa này tại thần khí chi địa cũng hẳn là cái nhân vật, nếu không không có thực lực như vậy. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, mặc dù không cách nào giết địch, bất quá Tô Trần cũng không hề bại. Trận pháp này chỉ là vì thăm dò đối thủ trình độ, đạt tới biết người biết ta mục đích, không có trông cậy vào dùng nó là có thể đem đối thủ xử lý. Nếu như có thể thôi động trung đẳng cấp bậc ngũ hành đoạn hồn trận, có lẽ liền có thể trực tiếp rào sát người này. Tô Trần biết, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, lấy mình bây giờ tu vi, căn bản không có cách nào thôi động trung đẳng cấp bậc ngũ hành đoạn hồn trận. Theo Tô Trần mỗi một lần biến trận, lông mày tím thanh niên phá trận tiết tấu luôn luôn bị nhiễu loạn, luôn luôn vừa tìm tới manh mối, Tô Trần bên kia lại biến trận. Cái này khiến lông mày tím thanh niên tức giận đến gân xanh hẳn lên, nhưng lại không thể làm gì. Bất quá Tô Trần cũng biết, không có khả năng vô hạn tiếp tục như vậy. Bởi vì ngũ hành đoạn hồn trận chỉ có 5 loại biến hóa, 5 loại đằng sau liền sẽ lặp lại. Thời gian dài, đối phương luôn có thể bắt được trong đó quy luật. Chương 2160 không khinh địch đối thủ, chương 2160 không khinh địch đối thủ, cho nên, một mực dựa vào ngũ hành đoạn hồn trận khẳng định không phải kế lâu dài, nhất định phải vận dụng bước kế tiếp thủ đoạn. Tô Trần là cái hành động lực rất mạnh người, nếu biết ngũ hành đoạn hồn trận không có khả năng chân chính chế ngự đối thủ, lập tức liền dự định vận dụng bước kế tiếp kế hoạch. Trong trận pháp, lông mày tím thanh niên mặt đen lên, một bên đau khổ kiên trì, một bên không ngừng tìm kiếm lấy trận pháp biên giới. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, lông mày tím thanh niên đột nhiên mừng rỡ. Ha ha, hắn cái này biến trận, đã tiến vào tuần hoàn trạng thái, vừa rồi xuất hiện qua biến hóa, hiện tại lại lặp lại xuất hiện. Lông mày tím thanh niên kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết đây chính là đại biểu trận pháp đã không có khác biến số, đã tiến vào tuần hoàn. Ngay sau đó, hắn cũng là bụng mừng rỡ. Trước đó hắn sở dĩ kiêng kỵ trận pháp này, cũng là bởi vì trận pháp này biến hóa lại nhanh lại nhiều, mà lại mỗi một lần biến trận đều sẽ biến ra khác biệt sắc cơ. Nhưng là, hắn cũng nhìn ra, trận pháp này mặc dù rất mạnh, nhưng trận pháp bản thân cấp bậc hẳn là không cao. Nếu là trận pháp bản thân cấp bậc cao, người bày trận thực lực mạnh, như vậy lấy như vậy thần diệu trận pháp, muốn vây chết chính mình cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Bây giờ trận pháp bắt đầu tiến vào tuần hoàn, chính là lông mày tím thanh niên tha thiết ước mơ cơ hội tốt. Nhưng mà, coi như lông mày tím thanh niên hít sâu một hơi, dự định đại chiến thân thủ thời điểm, trận pháp lại là đột nhiên vừa thu lại. Trận pháp này thu được hoàn toàn vượt quá lông mày tím thanh niên dự kiến, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã là hưu một tiếng, cảnh tượng trước mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Trước đó trận pháp kia biến tượng, biến mất không còn tăm tích. Lông mày tím thanh niên vẫn là đứng tại bên đường, bốn phía đều là rừng rậm, hai bên đường mọc đầy cỏ dại. Cái này, lông mày tím thanh niên đầu góc đều có chút phản ứng không kịp, đối phương trận pháp nói thế nào thu đã thu. Hắn còn chưa kịp phá trận đâu, tại sao lại thu? Lông mày tím thanh niên không hiểu ra sao, khắp nơi xem xét. Trong lúc đột nhiên, trong lỗ tai hắn nghe được vài tiếng tích tích đáp đáp thanh âm. Lúc này, lông mày tím thanh niên ngũ giác lục thức cũng là cực kỳ bén nhạy, hắn vừa nghe đến động tĩnh này, lập tức liền mười phần cảnh giác, đội vàng bốn chỗ xem xét. Đột nhiên, lông mày tím thanh niên nhìn thấy ba cái hạt châu màu vàng óng thứ bình thường rơi xuống tại dưới chân mình. Ngay sau đó, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này ba cái hạt châu màu vàng óng quang mang lóe lên, đột nhiên biến thành ba cái mặc áo giáp, cầm binh khí kim giáp thiên binh. Cái này ba cái thiên binh, một khi xuất hiện, căn bản không nói đạo lý, một giây sau chính là vung lên ở trong tay binh khí, hướng phía lông mày tím thanh niên đánh tới. Thử. Lông mày tím thanh niên nhìn thấy đây là ba cái phản hư cảnh nhị trọng kim giáp thiên binh, căn bản không xem ở trong mắt, liên tục ra quyền một cái, bá khí không gì sánh được đem cái này ba cái kim giáp thiên binh liên tục đập bay. Thế nhưng là, hắn lập tức lại phát hiện, cái này ba cái phản hư cảnh nhị trọng kim giáp thiên binh, phía sau vậy mà theo ba cái phản hư cảnh tứ trọng kim giáp thiên binh. Ba cái phản hư cảnh tứ trọng kim giáp thiên binh, chuyện này với hắn tới nói sẽ không có dễ dàng như vậy đối phó. Ngay sau đó, lông mày tím thanh niên hét lớn một tiếng, liên tục ra quyền, hung hăng đánh vào cái kia ba cái phản hư cảnh tứ trọng kim giáp thiên binh trên thân. Tại hắn thực lực cường đại phía dưới, cái kia ba cái phản hư cảnh tứ trọng kim giáp thiên binh cũng là bị liên tục đánh lui. Bất quá, những này kim giáp thiên binh là do Tô Trần khống chế, đương nhiên sẽ không có dễ dàng như vậy bỏ qua. Bị lông mày tím thanh niên oanh mở đằng sau, bọn chúng chỉ là trên mặt đất lộn một vòng, lập tức lại là không sợ chết nào tới. Thuốc cao ra chó. Lông mày tím thanh niên giận dữ, dứt khoát tại quanh thân dựng lên chân nguyên phòng ngự, làm cho sáu cái kim giáp thiên binh chỉ có thể ở quanh người hắn đảo quanh, lại không cách nào xâm nhập vào phòng ngự vách tường bên trong. Cơ Trần, vô luận ngươi chơi như thế nào hoa dạng, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lông mày tím thanh niên cũng là cao giọng nói ra, hắn không nghĩ tới sẽ ở cái này Cơ Trần trên thân lãng phí thời gian dài như vậy, đã sớm hơi không kiên nhẫn. Mà trong bóng tối Tô Trần, giờ phút này lại là không nóng không đợi. Hắn biết, chính mình cùng cái này lông mày tím thanh niên chênh lệch là có, đối phương dù sao cũng là tại Thiên Đạo chi thư thấm vào bên dưới lớn lên thiên tài, cùng tư nguyên của mình chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Chính là bởi vì song phương tư duy chênh lệch quá lớn, cho nên chính mình các loại thủ đoạn mới có thể không cách nào chế ngự đối phương. Những thủ đoạn này vốn phải là rất mạnh, nhưng bị giới hạn tu vi của mình không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Huống chi, đối phương sau lưng có thần bỏ đi bối cảnh, bảo vật trong tay khả năng cũng là không ít. Cho nên, Tô Trần căn bản cũng không tự coi nhẹ mình, nhìn thấy hai cái cấp bậc kim giáp thiên binh không thể làm sao đối phương, hắn liền dứt khoát tay vừa thu lại, đem thiên binh niệm châu trước thu hồi lại. Sau đó, Tô Trần lại thúc giục lớn vô tướng trận, đem lông mày tím thanh niên vây ở trong trận. Hắn là muốn lợi dụng lớn vô tướng trận ngăn trở lông mày tím thanh niên tình thế, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó. Lông mày tím thanh niên phát giác được bốn phía cảnh tượng không đối, liền biết chính mình lại lấy Tô Trần đạo. Cái này Cơ Trần, nói mạnh cũng không thế nào mạnh, nhưng chính là các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, phá vỡ một cái, còn có một cái. Cơ Trần, chờ ta tìm tới ngươi, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lông mày tím thanh niên hung hăng thể, sau đó vung lên trong tay thần binh, đem lớn vô tướng trận phá vỡ một cái vết nứt, đuổi tới. Sau đó, hắn đi theo Tô Trần khí tức, một đường đuổi theo. Quanh đi còn lại, lông mày tím thanh niên đi tới một tòa bên hồ nhỏ. Mà Tô Trần đang đứng tại bờ hồ bên kia, mang trên mặt châm chọc dáng tươi cười nhìn xem hắn. Cơ Trần. Lông mày tím thanh niên sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới cái này Cơ Trần vậy mà như thế tuổi trẻ, nhìn so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi. Ngươi rất có gan a, hỏng ta thần khí chi địa đại sự. Lông mày tím thanh niên lạnh lùng nói, nhưng kỳ thật hắn thống hận nhất Tô Trần không phải điểm này, mà là Tô Trần dám đem hắn chơi đến xoay quanh, nhưng cái này hắn sẽ không nói ra. Tô Trần cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên cũng sẽ không đem đối phương câu nói này xem như là khích lệ, hắn biết, đối phương trong lời này, ẩn tàng thế nhưng là thiên đại sắc cơ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái này lông mày tím thanh niên, quan sát tỉ mỉ đối phương. Cái này lông mày tím thanh niên, không hổ là thần khí chi địa người, từ khí chất nhìn lại, liền cùng Tam đại vương triều người không giống với. Tam đại vương triều người, giống Thiên Quang vương triều đại vương Tử Chi Lưu, mặc dù thực lực cũng không kém, nhưng phổ biến có cùng ngạo tâm tính. Nhưng cái này lông mày tím thanh niên, nhìn phách lối, nhưng kỳ thật mười phần lý trí. Giờ phút này đối mặt Tô Trần loại này mặt ngoài kém xa người của hắn, nhưng cũng là hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch, biểu hiện ra một bộ toàn lực ứng phó tư thế, rất hiển nhiên có rất cao chiến đấu tố chất. Loại này không khinh địch đối thủ, là Tô Trần kiêng kỵ nhất. Nếu như đối phương khinh địch, Tô Trần thường thường có thể bắt hắn lại lỗ thủng, tìm tới thời cơ lợi dụng. Nhưng loại này không khinh địch đối thủ, lại là không có gì sơ hở có thể bắt, ngược lại làm cho Tô Trần không thể không treo lên 12 phần tinh thần tới đối phó. Ta Cơ Trần xưa nay không giết vô danh chi quỷ, xưng tên ra. Tô Trần đầu tiên là xuất lời dò xét. Chương 2161 đánh rắn dập đầu, chương 2161 đánh rắn dập đầu, loại này vụng về phép khích tướng, không cần thiết đối với ta dùng. Lông mày tím thanh niên lạnh lùng nói, bản nhân đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Đại danh cứ gọi là Cổ Vân Phong. Trước đó liền nghe nói ngươi bọn chuột nhắt này danh tự, lúc đó còn lơ đễnh, hôm nay xem ra, nếu như không diệt trừ ngươi, còn thật sự là sẽ cho chúng ta thần khí chi địa mang đến chút phiền phức. Nói thật cho ngươi biết, ngươi ngày đó quang vương hướng, ta vừa rồi đã đi qua, cái gì nữ vương, tại ta ám sát trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Ân. Tô Trần nghe vậy, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, mặt mỉm cười, thản nhiên nói, không cần thăm dò ta, các ngươi căn bản cũng không dám ám sát Tam đại vương triều quốc quân, nếu như dám lời nói các ngươi đã sớm làm, còn cần chờ đến bây giờ. Quả nhiên, nhưng Tô Trần nói ra những lời này đằng sau, lông mày tím thanh niên Cổ Vân Phong cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Hiển nhiên bị Tô Trần nói trúng, hắn lời nói kia chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi, mục đích chỉ là vì nhiễu loạn Tô Trần ý chí thôi. Hừ, vô luận ngươi nói cái gì, hôm nay đều là khó thoát khỏi cái chết. Cổ Vân Phong hừ lạnh một tiếng. Có đúng không? Vậy liền tới giết ta đi. Tô Trần cười nói, sau đó cả người liền lấy cực nhanh tốc độ hướng phụ cận một mảnh đất trống lao đi. Cổ Vân Phong chỗ nào chịu lên khi, hắn biết Tô Trần khẳng định là ở mảnh này trên đất trống làm bố trí. Ngay sau đó chỉ là đứng tại chỗ, cười lạnh nói, muốn cho ta đến ngươi nơi nào đây, không bằng ngươi ăn trước ta một chiêu này. Nói, Cổ Vân Phong thủ quyết ngay cả dẫn, mấy đạo phù lục từ trong tay hắn bay ra, biến thành vài đầu giữ tợn yêu thú hư ảnh, hết thảy năm đầu, tranh nhau gào thét, lộ ra cực kỳ cuồng dã hung hãn. Cổ Vân Phong vung tay lên, cái này năm đầu yêu thú hư ảnh liền đoàn đoàn bao vây Tô Trần. Mà lại bởi vì cái này năm đầu yêu thú hư ảnh chỉ là linh thể trạng thái triệu hoán vật, bởi vậy lại là không nhận Tô Trần lớn vô tướng trận trói buộc. Cái này năm đầu yêu thú hư ảnh thực lực cũng là không kém, một đầu là phản hư cảnh ngũ trọng, còn lại bốn đầu đều là phản hư cảnh tứ trọng, vây quanh ở Tô Trần bên người không ngừng rú lên. Thanh chấn trời cao. Tiếng gầm gừ này, nếu như năng lực chịu đựng yếu một điểm người nghe, chỉ sợ đều sẽ tại chỗ rú chân. Bị ta năm thú phủ vây quanh, ngươi liền đợi đến hải cốt không còn đi. Cổ Vân Phong khỏe miệng tràn ra một tia nụ cười tàn nhẫn, hắn cái này năm đầu yêu thú hư ảnh mặc dù chỉ là linh thể, nhưng lực sát thương thế nhưng là không hề yếu. Hắn cũng coi là sư tử vô thỏ, mặc dù Tô Trần tu vi so với hắn thấp rất nhiều, nhưng hắn hay là sử xuất chính mình cuộc đời đắc ý chiêu số, gắng đạt tới một chiêu giết địch. Muốn so ai số lượng nhiều sao? Tô Trần vừa mới nói xong, vừa rồi 6 cái kim giáp thiên binh cũng là ngóc đầu trở lại. Chỉ bất quá, 6 cái kim giáp thiên binh, thực lực cuối cùng so năm đầu yêu thú hư ảnh yếu nhược một chút, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Cổ Vân Phong cười lạnh, hắn cảm thấy mình đã đem Tô Trần cho nhìn thấu, tiểu tử này mặc dù mánh khỏe đa dạng, nhưng tổng kết lại cũng liền cái kia tam bản phủ, cuối cùng bù không được thật sự lực lượng. Ta lại cảm thấy chưa hẳn. Tô Trần vừa mới nói xong, lại là một viên hạt châu màu vàng nóng lăn đất, kim quang nhấp nô bên trong, lần nữa biến thành một cái kim giáp thiên binh. Chỉ là, cái này kim giáp thiên binh thực lực lại là dị thường cường hãn, vừa xa mặt khác kim giáp thiên binh. Cầm trong tay một thanh lưỡi búa to, vài lưỡi búa to xuống dưới, đã chém bay mấy con yêu thú hư ảnh, thực lực nhìn ra đạt tới phản hư cảnh lục trọng. Tại sao có thể như vậy? Cổ Vân Phong thấy cảnh này, cũng là ánh mắt co rụt lại, hắn tự nhiên không biết, cái này kim giáp thiên binh là Tô Trần thiên binh chàng hạt bên trong cấp bậc cao nhất, lấy Tô Trần trước mắt tu vi, cũng chỉ có thể thôi động cái này một cái mà thôi. Có cái này cao cấp kim giáp thiên binh, mà khác kim giáp thiên binh chiến lực cũng là đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Kim giáp này thiên binh bản thân cũng chỉ là khôi lỗi, không sợ đau nhức càng không sợ chết, dù cho bị đánh lui đánh bay, cũng sẽ ở một giây sau một lần nữa nhào lên. Cứ như vậy, năm đầu yêu thú hư ảnh rất nhanh bị tiêu diệt rơi, bảy cái kim giáp thiên binh, lấy cái kia cao cấp kim giáp thiên binh cầm đầu, công hướng Cổ Vân Phong bản nhân. Cổ Vân Phong âm thầm chửi mắng một tiếng, rơi vào đường cùng, đành phải huy quyền lên kích. Nhưng là, hắn cũng là phản hư cảnh lục trọng, tại cái kia cao cấp kim giáp thiên binh trước mặt không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, mấy chiêu xuống tới, ngược lại bởi vì bị vây công, mà có loại ốc còn không mang nổi mình ốc cảm giác. Vành. Cổ Vân Phong không sẵn sàng phía dưới, phía sau lưng bị cái kia cao cấp kim giáp thiên binh hung hăng đập một quyền, mặc dù một quyền này không tính là cái gì chí mạng thường, nhưng cũng làm cho hắn cổ họng bay cuồng một hồi, kém chút phun ra máu đến. Hiển nhiên, cái này thực sự một quyền, cũng không phải tốt như vậy chịu. Cổ Vân Phong dù sao cũng là thần khí chi địa thiên tài, cái nào nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Bây giờ, vậy mà tại một cái phản hư cảnh nhất trọng con kiến hôi công kích phía dưới thụ thương. Cái này khiến Cổ Vân Phong thật sự là giận không chỗ phát tiết, mà càng làm giận chính là, Tô Trần đến nay không có xuất thủ cùng hắn giao chiến. Hắn tin tưởng, nếu như Tô Trần tại trước mắt hắn lời nói, hắn một trường liền có thể chụp chết, cái nào cần tốn hao nhiều khí lực như vậy. Nhưng là, Tô Trần hết lần này tới lần khác ngay tại rời xa hắn địa phương lắc lư, hết lần này tới lần khác liền không lên đến đây. Cơ Trần, có bản lĩnh chân ướt chân giáo chính diện một trận chiến. Cổ Vân Phong quát, cùng ngươi chính diện một trận chiến. Ngươi cảm thấy ta đầu góc có bệnh sao? Xa xa Tô Trần lắc đầu, ngươi phản hư cảnh lục trọng, ta phản hư cảnh nhất trọng. Trí thông minh người bình thường cũng sẽ không cùng ngươi chính diện một trận chiến đi. Tốt, tốt. Cổ Vân Phong nghiến răng nghiến lợi, chờ xem. Trong lúc nói chuyện, Cổ Vân Phong trong tay âm thầm ấp ủ, muốn thừa dịp Tô Trần không chú ý, cho hắn đến cái đột nhiên tập kích, cần phải làm đến một kích phải trúng. Chỉ cần có thể một kích đem Tô Trần bản thể xử lý, coi như chịu triệu hoán vật mấy lần đánh cũng không có gì. Dù sao chỉ cần Tô Trần chết, triệu hoán vật tự nhiên cũng liền vô dụng. Chỉ là, không đợi Cổ Vân Phong dựng dụng ra đến, đột nhiên, trước mắt hắn vạn đạo kiếm quang lập lòe, phô thiên cái địa kiếm vong hướng phía hắn bao trùm tới. Cổ Vân Phong rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời từ bỏ đánh lén Tô Trần ý nghĩ, toàn lực nên kích. Chỉ là, hắn vừa làm tốt nên kích chuẩn bị, đối diện lại là 7749 đạo phi kiếm kiếm quang. Hắn muốn toàn lực chống cự những thủ đoạn này, nhưng hết lần này tới lần khác còn có cái cùng hắn tự thân tu vi giống nhau cao cấp kim giáp thiên binh tại quân lấy hắn. Rốt cục, khi Cổ Vân Phong ý thức được Tô Trần những thế công này càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, hắn rút lui, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, quay đầu lại ngóc đầu trở lại. Chỉ là, lúc này, hắn phát hiện chính mình lại bị lớn vô tướng trận bao vây, mà lại bởi vì Tô Trần mãnh liệt thế công, cho nên hắn bây giờ căn bản cũng không có khả năng có cái kia lòng dạ thanh thản đi phá trận. Cổ Vân Phong đơn giản ngay cả ruột đều muốn hối hận xanh, sớm biết trêu chọc Tô Trần phiền phức như vậy, hắn nói cái gì cũng muốn nghĩ lại. Chỉ là, hiện tại hối hận nhưng cũng đã chậm. Bị lớn vô tướng trận vây quanh, hắn mặc dù có ngàn loại phương pháp, không có cơ hội thi triển đi ra, cũng liền không cách nào phá vây. Tại Tô Trần các loại thủ đoạn cùng kim giáp thiên binh không ngừng giáp công bên dưới, Cổ Vân Phong liền như là chó rơi xuống nước bình thường, bị đánh vừa vặn không xong ra. Chương 2162 thẳng đến tắt thở một khắc này, Cổ Vân Phong trong mắt còn tràn đầy chết không nhắm mắt ý vị. Tô Trần lại là không khách khí chút nào, trực tiếp đối với thi thể bắt đầu xoát người. Cổ Vân Phong một loạt trang bị đều đến trong tay hắn. Một kiện chuyên môn dùng để phá trận hình mũi khoan thần binh, còn có còn lại mấy món thần binh, phẩm cấp đều là không sai. Cùng một cái dự trữ phong phú nhẫn không gian, đều thuộc về Tô Trần. Nhắc tới trong nhẫn không gian, đồ tốt thật đúng là không ít. Rất nhiều thứ đáng giá, bí tịch võ đạo, các loại đan dược, không ít phù lục. Thậm chí còn có một gốc hóa thần cảnh linh dược. Cây này hóa thần cảnh linh dược, không chỉ có nói rõ cái này Cổ Vân Phong địa vị không thấp, đồng thời cũng nói thần khí chi địa nội tình quả nhiên không thể khinh thường. Đương nhiên, gốc linh dược này việc nhân đức không nhường ai trở thành Tô Trần thích nhất thu hoạch. Còn có những phù lục kia, Tô Trần cũng đồng dạng ưa thích. Những phù lục này tổng cộng có 10 mấy mai, chủ loại không giống nhau. Có phù lục công kích, có phù lục phòng ngự, có di động phù lục. Mặc dù không có loại kia 10 phần cực phẩm phù lục, nhưng chỉ những thứ này phù lục đã là rất hiếm thấy. Tô Trần cũng là hết sức hài lòng, những phù lục này sẽ thành chính mình đối địch trọng yếu bộ phận. Xử lý một cái thần khí chi địa thiên tài, Tô Trần cũng không có vì vậy đắc chí. Hắn biết, đối phương là bởi vì chủ quan kinh địch, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, cho nên mới từng bước một luân lạc tới tình trạng này. Lại nói, thần khí chi địa không chỉ có riêng có tuổi trẻ thiên tài, càng có cường giả thế hệ trước. Chính mình muốn đi tới đó, đoạt đến tương đương với thần khí chi địa mệnh mạch thiên đạo chi thư, tất nhiên sẽ khó khăn trùng điệp. Tô Trần đã có tâm lý chuẩn bị, bất quá hắn biết, đây cũng không phải là chính mình lùi bước lấy cớ. Một mùi lửa đem Cổ Vân Phong thi thể đốt cháy rơi, Tô Trần nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, liền chuẩn bị chính thức xuất phát, tiến về thần khí chi địa. Lại xuất phát trước đó, Tô Trần giải trừ trên người mình chân long biến, từ trên trời quang vương hướng Cửu Vương tử bộ dáng, biến thành chính mình lúc đầu bộ dáng. Lúc đầu Thiên Quang Vương triều Cửu Vương tử chính là hắn thân phận giả, mà hắn chân thực bộ dáng, tại thần lưu đảo danh khí lại là không thế nào vang. Cho nên, để cho tiện làm việc, hắn dứt khoát khôi phục chính mình lúc đầu bộ dáng cùng thân phận. Sau đó, Tô Trần bắt đầu hướng một cái hướng khác đi đường. Cái kia thần khí chi địa thủy tổ đã từng đem tiến vào thần khí chi địa phương pháp nói cho hắn. Cho nên, Tô Trần hiện tại chính là dựa theo đối phương nói tới, hướng duy nhất có thể tiến vào thần khí chi địa lối vào tiến đến. Hứa Đa Thiên đi đường đằng sau, Tô Trần bước chân rốt cục chậm lại. Ở phía trước của hắn cách đó không xa, đã xuất hiện một tòa rộng rãi thành trì. Nhưng kỳ quái là, vô luận như thế nào hướng thành trì kia tới gần, thành trì liền như là ảo ảnh bình thường, không có chút nào trở nên thêm gần. Thành trì này chính là thần khí chi địa địa bàn một trong. Chỉ là, thành trì này chỉ xem được, lại không đi được. Coi như thần lưu đạo cư dân nhìn thấy thành thị này ao, cũng chỉ sẽ đem nó xem như ảo ảnh mà thôi, căn bản sẽ không nghĩ đến đây là một tòa chân chính tồn tại thành trì. Nhìn trước mắt vô luận như thế nào đều không thể tới gần tòa thành trì kia, Tô Trần cũng là ngừng lại, không tiếp tục hướng thành trì phương hướng đi, mà là ngược lại tại thành trì chung quanh tìm kiếm. Qua không dài thời gian, Tô Trần đã tìm được mục đích của mình, một mảnh chim hót hoa nở giữa biên, trồng đầy các loại kỳ chân dị thảo, hương khí bốn phía, để cho người ta hít một hơi đều cảm giác tâm thần thanh thản. Bất quá, tại dược viên này bốn phía, lại là có trận pháp thủ hộ, đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một tên khí tức lăng lệ cường giả không lúc nhích đứng ở nơi đó, hiển nhiên là xung làm dược viên này thủ vệ. Nếu có thần lưu đảo người nhìn thấy, dược viên này thủ vệ vậy mà đều là phản hư cảnh trung giai trở lên cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng ánh mắt của mình. Mà nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy, tại dược viên kia bên trong, dựng thẳng từng mặt cao lớn cờ xí, trên cờ xí mặt, hoa văn huyền ảo đồ án. Tô Trần đem đồ án này cùng trong trí nhớ của mình so sánh một chút, xác định không sai, liền hướng dược viên phương hướng đi đến. Dừng lại, mới vừa đi mấy bước, liền có âm thanh truyền đến. Sau đó, mấy tên thủ vệ cường giả thân ảnh xuất hiện tại Tô Trần trước mặt, quát, nơi này không phải người không có phận sự loạn đi dạo địa phương, thối lui. Nơi này là địa phương nào? Tô Trần cũng không hoảng thông thả, hỏi. Mấy cái kia thủ vệ nghe vậy, không khỏi liếc nhau. Nếu như đổi lại là bình thường có người vô lễ như vậy hỏi, sớm để cho bọn hắn đánh chết. Thế nhưng là, thiếu niên trước mắt ánh mắt trong trẻo, tra hỏi mặc dù trực tiếp, nhưng ngựa khí lại là rất lễ phép. Mấu chốt nhất là, nhìn thấy bọn hắn những cường giả này, lại là tuyệt không hoảng. Phải biết, trước kia bọn hắn cũng xua đuổi qua không ít trong lúc vô tình đến chỗ này phụ cận thần lưu đạo cư dân, dù sao dược viên này là nằm ở thần khí chi địa phía ngoài, là cổ dược môn đại nhân trong lúc vô tình tìm tới một mảnh linh địa, về sau liền xây xong dược viên. Dược viên tuy tốt, nhưng chính là bởi vì tại thần khí chi địa bên ngoài, cho nên thỉnh thoảng sẽ nhận không rõ chân tướng thần lưu đạo cư dân quấy rối. Bất quá, dĩ vãng đối với những cái kia không rõ chân tướng thần lưu đạo cư dân, bọn hắn đều là chỉ đuổi đi là xong chuyện. Nhưng hôm nay người thiếu niên này lại tựa hồ như có chút khác biệt, chẳng lẽ gia hỏa này không phải thần lưu đạo cư dân, mà là thần khí chi địa người một nhà? Đây là cổ dược môn đại nhân dược viên, người tầm thường không được tự tiện xông vào. Bên trong một cái thủ vệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra nơi đây lai lịch. Quả nhiên là, nghe được cái tên này, Tô Trần mỉm cười. Xem ra, chính mình không có tìm sai chỗ. Cho ăn, chúng ta nói chuyện các ngươi nghe không được a? Thủ vệ kia gặp Tô Trần cũng không có theo lời rời đi, không khỏi nhíu mày quát. Ta muốn gặp cổ dược môn đại nhân. Tô Trần không nhanh không chậm cười nói. Cái gì? Ngươi muốn gặp cổ dược môn đại nhân? Nói đùa cái gì? Cổ dược môn đại nhân thân phận quý giá, há lại ngươi nói gặp liền có thể gặp? Mấy hộ vệ kia lần lượt lên tiếng, trên mặt đều mang nồng đậm hoang đường. Bọn hắn cũng không phải miệng ai, mà là luận sự, cổ dược môn là bực nào tồn tại, làm sao có thể để một thằng nhóc không rõ lai lịch nói gặp liền gặp. Mấy vị, mong rằng tạo thuận lợi, ta biết cổ dược môn đại nhân ngay tại trong dược viên này. Tô Trần vẫn thần sắc nhàn nhạt, ta có chuyện quan trọng cùng hắn trao đổi. Nghe lời này, mấy cái hộ vệ nhịn không được lần nữa liếc nhau. Chuyện quan trọng? Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn, tìm cổ dược môn đại nhân có thể có cái gì chuyện quan trọng? Có thể tìm tới nơi này, ai không phải nói có chuyện quan trọng tìm cổ dược môn đại nhân? Vấn đề là đại nhân sẽ mua món nợ của ngươi a. Mau chóng rời đi đi, miễn cho một hồi không tốt kết thúc. Mấy hộ vệ kia bắt đầu thuyết phục lên Tô Trần Lai. Kỳ thật, loại này thuyết phục bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên, bọn hắn thường thường liền muốn thuyết phục, thậm chí xua đuổi một chút tìm đến cổ dược môn đại nhân người. Những người này cũng không phải không biết rõ tình hình thần lưu đạo cư dân, mà là thần khí chi địa người. Bởi vì cổ dược môn đại nhân đan đạo thanh danh thật sự là quá vang dội, là thần khí chi địa nổi tiếng đan đạo cự phách. Chương 2163 cổ dược môn, chương 2163 cổ dược môn, cho nên luôn luôn có thần bỏ đi người, ôm thử một lần tâm thái, thỉnh thoảng tới đây bái phỏng, muốn cầu cổ dược môn đại nhân giúp bọn hắn luyện đan. Nhưng là, cổ dược môn đại nhân một lòng nhào vào đan đạo nghiên cứu bên trên, căn bản không có khả năng ai đến một lần phải hắn luyện đan. Cho nên, đuổi đi những người này, liền thành bọn hộ vệ nhiệm vụ. Dưới mắt, mấy hộ vệ này, đem Tô Trần cũng là trở thành loại kia đi cầu cổ dược môn đại nhân hỗ trợ người luyện đan. Nô Tô Trần khẽ chau mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, muốn gặp cái cổ dược môn đại nhân, dĩ nhiên như thế khó khăn. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, cổ dược môn đại nhân đột phá đến thất phẩm luyện đan sư a? Tô Trần lời này vừa ra, mấy hộ vệ kia sắc mặt lập tức vì đó trầm xuống, tựa hồ Tô Trần vấn đề này chạm tới cái gì nỗi đau của bọn họ. Hừ, chắc không được ở chỗ này mặt dày mày dạn không đi, nguyên lai là đến tìm hiểu tin tức. Mấy cái hộ vệ trên khuôn mặt cũng là nổi lên tức giận, ngựa khí càng là mang tới trào phúng. Bọn hắn sớm phải biết, người thiếu niên này cố chấp như thế, khẳng định là bị người nào phái tới tìm hiểu tin tức, mục đích đúng là muốn biết Cổ Dược Môn đại nhân có đột phá hay không đến thất phẩm luyện đan sư. Không cần phải nói, khẳng định là thần khí chi địa nhà kia người. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có ai sẽ đối với Cổ Dược Môn đại nhân có đột phá hay không đến thất phẩm luyện đan sư quan tâm như vậy? Xem ra là còn không có đột phá đến thất phẩm luyện đan sư. Đối mặt mấy tên hộ vệ nghiến răng nghiến lợi, Tô Trần lại là không sợ chút nào, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Bá. Liên chỉ gặp Tô Trần từ trong nhẫn không gian lấy ra giấy bút, ngưng thần nghĩ nghĩ, ở trên giấy nhanh chóng viết xuống mấy dòng chữ, lập tức đem giấy kia xếp thành một cái khối vuông nhỏ, con ngón búng ra, đạn đến bên trong một cái hộ vệ trong tay. Hộ vệ kia cầm giấy, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đem cái này giao cho Cổ Dược Môn đại nhân, hắn sẽ trùng điệp ban thưởng các ngươi. Tô Trần cười nói. Hừ, chúng ta vì đại nhân trông coi dược viên, xưa nay không cầu cái gì ban thưởng. Khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu là quấy rầy đến đại nhân luyện đan thanh tịnh, khi đó ai cũng không bảo vệ được ngươi. Sau khi nói xong, mấy cái hộ vệ liền lách mình rời đi. Tô Trần lại là không có rời đi, mà là ngay tại dược viên ngoài cửa lớn ngồi xuống, chờ đợi. Cái này Cổ Dược Môn, chính là cái kia thần khí chi địa thủy tổ nói cho hắn biết người liên lạc. Theo cái kia thần khí chi địa thủy tổ linh hồn nói tới, chỉ cần tìm được Cổ Dược Môn, hắn sẽ tận lực trợ giúp Tô Trần. Bởi vì cái này Cổ Dược Môn chỗ chi mạch, chính là năm đó thủy tổ phi thường xem trọng một đầu chi mạch, cho nên chi mạch này cùng thủy tổ ở giữa liên hệ cũng so với là chặt chẽ, chi mạch bên trong người thậm chí có thể trực tiếp tiếp thu được đến từ thủy tổ linh hồn ám chỉ, Cổ Dược Môn đương nhiên cũng có thể. Bất quá, đối với Cổ Dược Môn, cái kia thủy tổ cũng không biết quá nhiều, chỉ biết là Cổ Dược Môn là thần khí chi địa nổi danh luyện đan sư một trong. Về phần thất phẩm luyện đan sư cái gì, hoàn toàn là Tô Trần tín khẩu hồ siêu. Hắn bởi vì không nghĩ tới Cổ Dược Môn như vậy khó mà nhìn thấy, cho nên liền theo miệng đề vấn đề kia, nghĩ không ra Cổ Dược Môn thật không có đột phá. Thế là Tô Trần liền linh cơ khẽ động, viết cái tờ giấy đưa vào đi. Chỉ cần cái kia Cổ Dược Môn nhìn thấy tờ giấy, tất nhiên liền sẽ thấy mình. Cho ăn, đến cùng muốn hay không đem tên kia tờ giấy cho Cổ Dược Môn đại nhân. Tại Tô Trần nhìn không thấy địa phương, mấy hộ vệ kia lại là ghé vào cùng một chỗ xì xào bàn tán. Đại nhân không phải đã phân phó sao? Hắn tại khi luyện đan, bất cứ chuyện gì đều không cần quấy rầy hắn. Một gã hộ vệ nói ra. Thế nhưng là một tên khác hộ vệ trần chờ đường này, mới lên tiếng, vạn nhất thứ này, đối với đại nhân tới nói thật có hiệu quả đâu. Phải biết, hiện tại Cổ Dược nhất mạch tình cảnh, có thể nói không lên tốt. Nếu là thứ này đối với đại nhân tới nói thật có hiệu quả, mấy tên hộ vệ ngay tại không quyết định chắc chắn được ở giữa, đột nhiên một tiếng vang trầm truyền đến, làm cho ánh mắt của bọn hắn đều là hướng phía một hướng phát ra phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp tại phương hướng kia, vốn phải là một gian dùng đầu gỗ dựng phòng nhỏ, nhưng bây giờ phòng nhỏ theo muộn hướng đã sập một nửa, cuồn cuộn khói bụi đang từ trong phòng nhỏ xuất hiện, hiển nhiên là phát sinh bạo tạc. Xuống một khắc, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật cũng là lảo đảo từ nhỏ trong phòng đi ra, nương theo lấy vài tiếng ho khan. Chỉ gặp thân ảnh này, bởi vì bị tạc đến bẩn thỉu mà nhìn không ra niên kỷ. Bất quá từ cái kia thân hình cử chỉ mạnh mẽ trình độ đến xem, thân ảnh niên kỷ cũng không đến mức rất già, chí ít không có đến loại kia gần đất xa trời tình trạng. Cổ Dược Môn đại nhân. Mấy tên hộ vệ lập tức đồng loạt lướt tới, mặc dù trước mắt thân ảnh này nhìn có vẻ hơi chật vật mà lại buồn cười, bất quá mấy cái hộ vệ nhưng không có nửa điểm muốn cười, ngược lại là có chút nghiêm trọng. Xem ra, đại nhân là lại nổ lô. Ân. Cổ Dược Môn hiển nhiên cũng không có quá nhiều lời nói tâm tư, chỉ là tùy tiện hướng về phía cái kia bị tạc sập nhà gỗ nhỏ khoát tay áo, ngay tại một bên trên một tảng đá lớn ngồi xuống nghỉ ngơi. Bọn hộ vệ hiển nhiên cũng là đi theo Cổ Dược Môn thời gian dài, ngay lập tức sẽ ý, mấy người nhanh chóng tiến lên, liền cái kia sập một nửa nhà gỗ nhỏ một lần nữa dựng đứng lên, vật liệu gỗ liền từ sau phòng trong rừng cây lấy. Phản hư cảnh trung giai võ giả, làm lên những chuyện lặt vặt này tự nhiên không phí sức, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, liền đem nhà gỗ nhỏ một lần nữa dựng tốt. Làm phiền. Lúc này, Cổ Dược Môn cũng đã đơn giản trải đầu rửa mặt một chút, sẽ được đốt cháy khét tóc cùng quần áo cho xử lý. Chỉ gặp trước mắt Cổ Dược Môn, bề ngoài nhìn qua tối đa cũng liền 40-50 tuổi dáng vẻ. Trên khuôn mặt trắng non không có nếp nhăn, nhìn qua hào hoa phong nhã, mặc thêm vào một thân xanh nhạt áo choàng, liền như là một cái văn sĩ bình thường. Hắn nhìn một chút trước mắt mấy cái hộ vệ, đầu tiên là nói một câu tạ ơn, sau đó đột nhiên toát ra thần sắc nghi hoặc, hỏi: "Thời gian này, các ngươi tới tìm ta làm gì?" Cổ Dược Môn luyện đan thời gian, từ trước đến nay là không khen người quấy rầy, bọn hộ vệ tự nhiên rõ ràng. Nếu đã biết tại hắn khi luyện đan đến, vậy hẳn là có chuyện gì. "Đại nhân, chúng ta tới quấy rầy chính là bởi vì có việc." Một gã hộ vệ liền tranh thủ Tô Trần cái kia nhỏ khối giấy đem ra. Vừa rồi chúng ta tại dược viên ngoài cửa lớn ngăn lại một thiếu niên, hắn để cho chúng ta đem cái này giao cho ngài, nói là khả năng đối với ngài hữu dụng ân. Cổ Dược Môn đáp ứng một tiếng, thuận tay nhận lấy, cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng chính mình trước kia trợ giúp qua người tìm đến mình. Những cái kia bị chính mình đã giúp người muốn báo ân, cho nên thường xuyên sẽ đưa một ít gì đó đến, hy vọng có thể đến giúp chính mình. Bất quá, chính mình châu nghiên cứu đồ vật, ai có thể đến giúp chính mình. Cho nên, Cổ Dược Môn đối với cái này cũng không ôm hy vọng, thấy là một cái gấp thành khối lập phương tờ giấy nhỏ, liền thuận tay mở ra. Chỉ là, mở ra đằng sau vừa nhìn mấy chữ, Cổ Dược Môn ánh mắt chính là đột nhiên co rụt lại. Xuống chút nữa nhìn lại, càng xem càng là kinh ngạc. Nhìn thấy cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, vội vàng như nhặt được trí bảo bình thường đem cái này tờ giấy nhỏ bỏ vào nhận không gian. Chương 2164 cự phách khom lưng, chương 2164 cự phách khom lưng, sau đó mới một mặt ngưng trọng nhìn về phía mấy hộ vệ kia, hỏi: "Người tới là hạng người gì? Hắn bây giờ ở nơi nào?" "Nô, là một người thiếu niên, hắn hiện tại khả năng còn tại dược viên cửa chính, bọn hộ vệ nhìn thấy Cổ Dược Mân thận trọng như thế, nội tâm cũng là không khỏi đả khởi cổ lai, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là xua đuổi thiếu niên kia rời đi, cũng không biết thiếu niên kia giờ phút này còn ở đó hay không. Lúc này Cổ Dược Mân đại nhân hỏi, nếu là biết bọn hắn đem thiếu niên kia đuổi đi, còn không phải trách tội bọn hắn. Ân, còn tại ngoài dược viên. Sau đó, mấy tên hộ vệ liền ngạc nhiên phát hiện, đức cao vọng trọng Cổ Dược Mân trên mặt, lại là hiện ra một tia khẩn trương. Tia này vẻ khẩn trương, để bọn hắn càng là cảm thấy kinh ngạc. Cổ Dược Mân đại nhân khi nào chả đã từng thất thố như vậy qua? Đi đem hắn mời đi theo. Không, hay là ta tự mình đi qua. Tại thời khắc này, Cổ Dược Mân vậy mà như là một đứa bé bình thường, trở nên có chút suy nghĩ không chừng. Hắn suy nghĩ một chút, vậy mà biểu thị muốn đích thân đi qua gặp người thiếu niên này. Gặp Cổ Dược Mân như vậy, mấy hộ vệ kia trong lòng kinh ngạc càng nồng đậm. Chẳng lẽ trên tờ giấy kia viết đồ vật thật đối với Cổ Dược Mân hữu dụng không? Tại bọn hộ vệ dẫn đầu xuống, Cổ Dược Mân rất mau tới đến dược viên cửa lớn. Đại nhân, hắn chính ở chỗ này. Nhìn thấy Tô Trần thân ảnh còn tại dược viên cửa chính, mấy cái hộ vệ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn không đi, nếu không bọn hắn hôm nay nhưng là muốn bị Cổ Dược Mân trách tội. Các ngươi xác định là hắn cho các ngươi tờ giấy kia? Cổ Dược Mân nhìn thấy Tô Trần trẻ tuổi như vậy, trong lúc nhất thời hiển nhiên cũng là khó có thể tin. Mặc dù vừa rồi bọn hộ vệ đã nói cho hắn biết là người thiếu niên, nhưng hắn còn tưởng rằng là cách nói quyết đại, hiện tại xem xét, vậy mà thật là thực sự một thiếu niên, nhìn thậm chí còn không đến 20 tuổi. Khi lấy được bọn hộ vệ gật đầu khẳng định đằng sau, Cổ Dược Mân lúc này mới hướng phía Tô Trần đi qua. "Tiểu Hữu." Đi vào Tô Trần bên người, nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Tô Trần, Cổ Dược Mân không xác định đây được. "Cổ Dược Mân đại nhân." Tô Trần nhãn vừa mở, cũng là khẽ cười nói. "Tiểu Hữu, lão phu chính là Cổ Dược Mân." Cổ Dược Mân đầy bụng lo nghĩ, tự giới thiệu đằng sau, rốt cục lại là nhịn không được hỏi, "Tiểu Hữu, không biết vừa rồi tờ giấy kia là vị nào cao nhân để cho ngươi chuyển giao cho ta? Tờ giấy kia có vấn đề gì không?" Tô Trần cười khẽ hỏi. "Vấn đề? Không không không, không có vấn đề." Cổ Dược Mân lắc đầu liên tục. "Trên thực tế, trên tờ giấy viết nội dung thực sự quá ảo diệu, giải khai ta thật nhiều nghi hoặc liên quan tới như thế nào đột phá đến thất phẩm luyện đan sư. Quả thực để cho ta được ích lợi không nhỏ, không biết tiểu hữu sau lưng đến tuột cùng là vị nào cao nhân, vậy mà có thể có thâm ảo như vậy tâm đắc." Cổ Dược Mân hiển nhiên đem Tô Trần trở thành một cái người truyền lời, cho là Tô Trần sau lưng khẳng định có cao nhân, cho nên mới có thể tại tờ giấy kia bên trên viết lên như vậy thâm ảo lý luận. "Nếu như ta nói, những cái kia tâm đắc chính là ta chính mình, ngươi tin không?" Tô Trần mỉm cười, trong giọng nói lại là có một vòng để cho người ta không thể nghi ngờ tự tin. "Cái gì?" Cổ Dược Mân nghe lời này, cũng là không thể tin. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng, cái này nhìn không đến 20 tuổi thiếu niên, sẽ biết như vậy cao thâm đan đạo lý luận. Luyện đan nhất đạo, quý ở bên lòng Tô Trần không nhìn Cổ Dược Mân không thể tin ánh mắt, chậm rãi mà nói đến trên tờ giấy chỗ trình bày lý luận đến. Cổ Dược Mân càng nghe, trên mặt biểu lộ càng là chấn kinh, hắn tự nhiên nghe được, Tô Trần nói tới chính là trên tờ giấy lý luận. Đây là liên quan tới lục phẩm luyện đan sư như thế nào tấn thăng đến thất phẩm luyện đan sư lý luận, mà khác biệt chính là, Tô Trần giảng thuật, so với trên tờ giấy nói tới càng xâm nhập thêm, cũng càng thêm dễ hiểu. Có thể rất rõ ràng nghe được, lý luận này tức là không phải Tô Trần sáng tạo, nhưng Tô Trần cũng nhất định đối với nó có rất sâu lý giải, nếu không không có khả năng giảng được như thế xâm nhập cả ra. Cổ Dược Mân sắc mặt, cũng theo Tô Trần giảng thuật mà dần dần biến hóa, biểu tình kia ngũ vị xuất hiện, khi thì ngưng trọng, khi thì chấn kinh. Đến cuối cùng, Cổ Dược Mân phảng phất hạ quyết tâm bình thường, khi Tô Trần giảng thuật có một kết thúc lúc, hắn lại là trực tiếp đối với Tô Trần thi lễ một cái. "Cao nhân." Cổ Dược Mân thanh âm tràn đầy cung kính, đối với Tô Trần xưng hô, cũng là từ trước đó tiểu hữu, đổi thành cao nhân. Cổ Dược Mân cung thỉnh cao nhân chỉ giáo, đột phá đến thất phẩm luyện đan sư chi pháp. Theo Cổ Dược Mân câu nói này vừa ra, một bên mấy cái hộ vệ đều khiếp sợ không ngậm miệng được. "Cao nhân, bọn hắn không có nghe lầm chứ? Đức cao vọng trọng Cổ Dược Mân đại nhân, vậy mà lại xưng hô một người 20 tuổi thiếu niên là cao nhân, hơn nữa còn đối với hắn hành lễ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng." Mà Cổ Dược Mân đang kêu ra cao nhân xưng hô thế này lúc, lại là mười phần thản nhiên. Hắn thấy, đan đạo một đường, vốn là không câu nệ tại tuổi tác, chỉ cần đan đạo tạo nghệ cao, chính là cao nhân. Lý luận này, dù là không phải Tô Trần chính mình sáng tạo, nhưng hắn lại có thể giảng như vậy ngay ngắn rõ ràng, có thể chứng minh hắn đan đạo lý luận cũng đã đạt đến một cái rất cao thâm trình độ. Cho nên, mặc kệ lý luận này chính là Tô Trần chính mình sáng tạo, hay là nói Tô Trần phía sau có khác cao nhân, Cổ Dược Mân đều cảm thấy, Tô Trần gánh chịu nổi chính mình cái này thi lễ, cùng cao nhân này xưng hô. "Tiền bối gọi ta Tô Trần là được." Tô Trần cười nhạt một tiếng, khoát tay áo. "Tô Trần tiểu hữu, ngươi nguyện ý chỉ điểm ta sao?" Cổ Dược Mân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mà khi lấy được Tô Trần khẳng định gật đầu đằng sau, trên mặt của hắn cũng là không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Tô Trần tiểu hữu, xin mời đi theo ta." Tại bọn hộ vệ khó mà tiếp nhận ánh mắt phía dưới, Cổ Dược Mân rất cung kính đối với Tô Trần phát ra mời, cái kia thái độ giống như là tại đối mặt một vị đức cao vọng trọng tiền bối bình thường. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến trong rừng nhà gỗ, cũng chính là vừa mới bị tan hủy, lại bị trùng kiến lên gian kia. Nhìn trước mắt đơn sơ nhà gỗ, Tô Trần cũng là nhịn không được có chút động dung, ai có thể nghĩ tới một cái đường đường thần khí chi địa đan đạo cự phách, vậy mà ở tại nơi này a rách dưới hoàn cảnh đâu. "Tiểu hữu mời ngồi." Cổ Dược Mân có chút khẩn trương, nói thật, hắn đã sớm hẳn là đột phá đến thất phẩm luyện đan sư, nhưng lại bởi vì say mê tại nghiên cứu sản phẩm mới đan dược và đan phương, mà bỏ qua đột phá đến thất phẩm luyện đan sư cơ hội. Chờ hắn kịp phản ứng, đã bỏ qua đột phá kỳ ngộ, lại muốn quay đầu tìm kiếm cái kia một tia đột phá linh cảm, lại là làm sao cũng không tìm được. Thế nhưng là, hắn lại xác thực có nhu cầu cấp bách tại gần đây đột phá đến thất phẩm luyện đan sư lý do. Nếu không, hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Trước đó, hắn luyện chế đan dược, kỳ thật chính là phụ trợ đột phá thất phẩm luyện đan sư đan dược. Cứ việc hiệu quả không thể nói là 100 nhưng cũng so không có mạnh. Thế nhưng là, lúc trước hắn chưa từng có luyện chế qua loại đan dược này, dưới sự nóng độ, làm sao có thể luyện chế tốt. Chương 2165 cảm kích ngàn vạn chương 2165 cảm kích ngàn vạn giờ phút này, Cổ Dược Mân thật giống như một cái cầu học như khác học sinh tiểu học bình thường, thậm chí liên đối đều quên ngồi, chỉ là đứng tại Tô Trần bên người, mang theo mong đợi thần sắc, chờ đợi Tô Trần cho hắn giải hoặc. Tô Trần cũng không có nói nhảm, trực tiếp hỏi Cổ Dược Mân hắn đột phá thất phẩm luyện đan sư chỗ khó là cái gì. Mỗi cái luyện đan sư không giống với, tình huống cụ thể khác biệt, mỗi người có mỗi người riêng phần mình chỗ khó, không có khả năng cơ đũa cả nắm. Cho nên, chỉ là cứng nhắc lý luận không cách nào chèo chống một tên luyện đan sư đột phá, ở thời điểm này, liền cần người thầy luyện đan này chính mình có đầy đủ thiên tư cùng kinh ngộ, có thể lĩnh ngộ được chính mình thời cơ đột phá. Cổ Dược Mân hiển nhiên cũng không phải là khiếm khuyết thiên tư loại này, hắn khiếm khuyết chính là vật khí, đã từng bỏ qua đột phá kinh ngộ, muốn lại tìm trở về không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, tại Tô Trần nơi này, những này đều không phải là vấn đề. Tô Trần đang đạo tạo nghệ, để hắn có thể thoải mái mà tìm ra Cổ Dược Mân gặp phải vấn đề. Sau đó, hắn lại đem phân tích của mình biến thành tri thức, giảng giải cho Cổ Dược Mân. Rất nhanh, Cổ Dược Mân liền tiến vào cầu học như khát trạng thái, tham lam hấp thu Tô Trần giảng giải hết thảy. Trận này giảng giải kéo dài đến một ngày một đêm. Khi Tô Trần sau khi giảng giải xong, Cổ Dược Mân mặt lộ cảm kích, luôn miệng nói: "Đa tạ tiểu hữu chỉ điểm tri ân." Sau đó, hắn còn chưa kịp nói cái gì khác, trực tiếp liền tiến nhập trạng thái nhập định. Tô Trần biết, đây là bởi vì Cổ Dược Mân trong lúc nhất thời tiếp thu tin tức quá nhiều, nhất định phải lập tức nhập định lấy tiêu hóa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Dược Mân lần này nhập định hoàn tất, chí ít có thể đột phá đến nửa bước thất phẩm luyện đan sư. Mà khoảng cách thất phẩm luyện đan sư bậc cửa cũng sẽ không giống như lệch trời bình thường xa vời. Lớp bình phong này, một khi mở ra, tiếp xuống trình tự liền sẽ không quá khó khăn. Nhìn qua trong nhập định Cổ Dược Mân, Tô Trần tại bên cạnh hắn ngồi xuống đến, bắt đầu mình tưởng tu luyện. Mà lúc này đây, cái kia mấy tên mắt thấy đây hết thảy hộ vệ, nội tâm lại là may mắn lại là ảo não. May mắn không có đối với Tô Trần thái độ quá kém, không có thật đem hắn đuổi đi, nếu không lấy ở đâu hiện tại Cổ Dược Mân kỳ ngộ. Ảo nào chính là, lúc đó nếu là đối với Tô Trần thái độ cho dù tốt một chút liền tốt, nói không chừng còn có thể lấy được hắn hảo cảm. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Cổ Dược Mân cái này vừa nhập định, liền nhập định dòng dã một ngày một đêm. Khi sau khi tỉnh lại, hắn hồn hải gông cùng xiềng xích quả nhiên giải khai, hồn lực nước chảy thành sông dâng lên đến nửa bước thất phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn. Nửa bước thất phẩm luyện đan sư, lại xưng nửa bước đại đan hoàng. Mà khi Cổ Dược Mân phát hiện trên người mình điểm này biến hóa lúc, cũng là mừng rỡ như điên. Phải biết, hắn hy vọng một ngày này, đã thời gian dài bao lâu, đột phá đến nửa bước đại đan hoàng. Như vậy chân chính đại đan hoàng cũng không còn là khó mà chạm đến sự tình. Nếu như mình thật đột phá đại đan hoàng, như vậy, Cổ Dược nhất mạch nguy cơ hẳn là có thể giải khai. Đa tạ tiểu hữu, mang thật sâu lòng biết ơn, Cổ Dược Mân lần nữa cảm tạ Tô Trần. Tiền bối, chúc mừng. Tô Trần cũng là mỉm cười, nói ra, may mắn mà có tiểu hữu hỗ trợ, nếu không Cổ Dược Mân ngủi ngủi mãi thôi, thổn thức không thôi, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt khi thì vừa mừng rỡ, khi thì lại là thương cảm. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là sau một lát, hắn liền kịp phản ứng, nhìn về phía Tô Trần, hỏi, "Đúng rồi, còn không có hỏi qua, tiểu hữu sẽ đến nơi này tìm lão phu, tất nhiên là có chuyện đi." Cổ Dược Mân cũng không phải loại kia một lòng nhào vào đan đạo bên trên sách cú ngốc, hắn làm người là có khôn khéo một mặt. Rất nhanh nghĩ đến, Tô Trần sở dĩ sẽ đến dược viên của chính mình, khẳng định không phải là vì cho mình đưa một cọc tạo hóa đơn giản như vậy. Tiền bối hảo nhãn lực, ta đích xác là có chuyện mà đến. Tô Trần nhẹ gật đầu, đạo: "Tiểu hữu, nếu như là cái gì ta có thể đến giúp bận bịu sự tình, ngươi cứ việc nói, ngươi đối với ta có ân, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định xông pha khói lửa." Cổ Dược Mân lập tức không chút do dự nói: "Tiền bối, ta chính là thụ thần khí chi địa tổ sư bị thác mà đến." Tô Trần lời nói này đi ra, liền chỉ gặp Cổ Dược Mân sắc mặt hơi đổi một chút. "Thần khí chi địa tổ sư?" Cổ Dược Mân tự lẩm bẩm, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng mấy phần, nhưng vẫn là mười phần chuyên chú nghe Tô Trần nói chuyện. Tô Trần cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đem thu hồi thiên đạo chi thư sự tình, đối với Cổ Dược Mân nói một lần. Cổ Dược Mân sau khi nghe, thần tình trên mặt càng thêm ngưng trọng, bất quá nửa thưởng đằng sau, lại là chậm rãi nhẹ gật đầu. "Tiểu hữu, thì ra là thế. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta hồi trước đã từng nay nhận qua tổ sư gợi ý nghĩ không ra, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm." Cổ Dược Mân ngược lại là cũng rất bằng phẳng, trực tiếp nói cho Tô Trần hắn cũng nhận được tổ sư gợi ý. "Tiểu hữu, về công về tư, ta đều hẳn là dốc hết toàn lực hiệp trợ ngươi thu hồi thiên đạo chi thư." Cổ Dược Mân thở dài một hơi, thần sắc có chút hề hoài, chỉ bất quá, tình huống hiện tại không phải rất tốt, ta thực sự không có khả năng cam đoan, ta đến cùng có thể đến giúp ngươi trình độ gì, nói không chừng ta căn bản không thể giúp quá nhiều bận điệu. "Tiền bối, là có cái gì không giải quyết được vấn đề sao?" Tô Trần nghe vậy, liền quan tâm hỏi. "Cái này nói rất dài dòng, như vậy đi, ta trước mang ngươi trở lại Cổ Dược nhất mạch." Liền tại Cổ Dược Mân câu nói này vừa mới nói ra được thời điểm, lại là trong lúc đột nhiên, bị một đạo khác thanh âm cắt đứt. "Lục thúc, lục thúc." Theo đạo thanh âm này, một đạo dồn dập thanh âm xé gió từ xa mà đến gần, cơ hồ là sau đó một khắc, một đạo gió lốc chính là rơi vào nhà gỗ nhỏ cửa ra vào. Ngay sau đó, gió lốc hóa thành một đạo xinh đẹp bóng người, trực tiếp từ nhỏ cửa nhà gỗ vào bảo. Lục thúc, đạo nhân ảnh này rõ ràng là một tên chừng 20 tuổi nữ tử trẻ tuổi, quanh thân tán phát sóng hồn lực động, chứng minh nàng cũng là một tên luyện đan sư. U Nhi, Cổ Dược Mân có vẻ hơi ngoài ý muốn, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lục thúc, không kịp giải thích, mau cùng ta đi, cổ đan nhất mạch bọn hắn lại đang gây chuyện. Nữ tử kia trên gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng, một bên nói, một bên nhìn Cổ Dược Mân một chút, lại là trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người. À, Lục thúc, ngươi cái này hồn lực nàng sẽ không nhìn lầm đi, Cổ Dược Mân hồn lực làm sao đột nhiên đạt đến nửa bước đại đan hoàng cấp bậc? Cổ đan nhất mạch lại xảy ra sự cố. Lúc này, ngược lại là Cổ Dược Mân phá vỡ trầm mặc, hỏi, đối với, nữ tử đột nhiên kịp phản ứng, Lục thúc, ngươi mau cùng ta đi, đã nhanh không còn kịp rồi, trên đường lại giải thích với ngươi. Nói, nàng liền vội vàng đi lên lạp Cổ Dược Mân ống tay áo. Chấm đã. Cổ Dược Mân khoát tay chặn lại, ngăn trở nữ tử động tác, sau đó nhìn về phía một bên Tô Trần. Mà theo Cổ Dược Mân động tác, nữ tử phảng phất vừa mới chú ý tới, nguyên lai tại trong nhà gỗ nhỏ, trừ Cổ Dược Mân bên ngoài, còn có một thiếu niên. Lục thúc, hắn là ai? Chương 2166 linh địa tranh đoạt, chương 2166 linh địa tranh đoạt. Nữ tử kia nghi ngờ nhìn về phía Tô Trần, Cổ Dược Mân vậy mà lại tại trong dược viên tiếp đãi còn trẻ như vậy một thiếu niên, ở trong mắt nàng quả thực là xưa nay chưa thấy một việc. Phải biết, Cổ Dược Mân đã thanh cao không gì sánh được, lại say mê đan đạo, bao nhiêu người tới dược viên tìm hắn, đều ăn bế muôn canh. Một cái nhìn không đến 20 tuổi thiếu niên, lại có thể đi vào Cổ Dược Mân luyện đan trong phòng nhỏ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn là Tô công tử, chính là một vị đan đạo cao nhân. U Nhi, ngươi cần phải đối với hắn cung kính một chút. Cổ Dược Mân cũng không có thời gian giải thích thêm cái gì, chỉ là phân phó một câu, sau đó liền quay đầu xin lỗi đối với Tô Trần đạo, Tô tiểu hữu, thật sự là không có ý tứ, xem ra ta bên này có khẩn cấp sự tình phải xử lý, không biết ngươi có thể hay không hiện tại theo ta về Cổ Dược nhất mạch, chờ ta xử lý xong sự tình, lập tức liền giúp ngươi. Nói, Cổ Dược Mân hiển nhiên cũng cảm giác mười phần không có ý tứ, bất quá dưới mắt hắn, hiển nhiên cũng không có cái gì những phương pháp khác. Tốt. Tô Trần ngược lại là đáp ứng rất sung sướng, ta cùng tiền bối cùng nhau đi thôi. Quá tốt rồi. Cổ Dược Mân nhìn thấy Tô Trần thống khoái đáp ứng, trên mặt cũng là không khỏi nổi lên mấy phần vui mừng, lập tức phân phó nữ tử trẻ tuổi kia chuẩn bị khởi hành về Cổ Dược nhất mạch. Nữ tử kia nhìn thấy Cổ Dược Mân thế mà mời Tô Trần về Cổ Dược nhất mạch, đồng thời còn đối với Tô Trần tôn kính như vậy, trong đôi mắt đẹp cũng là hiện ra nồng đậm kinh ngạc. Thừa dịp Cổ Dược Mân cùng Tô Trần đi ra nhà gỗ nhỏ, nữ tử kia đôi mắt đẹp một mực đánh giá Tô Trần bóng lưng, thế nhưng là bất luận nhìn thế nào, nàng đều không có phát hiện Tô Trần có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Cổ Dược Mân làm đan đạo cự phách, trên thân tự nhiên có cao cấp phi thuyền. Ngay sau đó, ba người cưỡi phi thuyền, lập tức bay hướng Cổ Dược nhất mạch. Trên đường, Cổ Dược Mân rốt cục có thời gian hỏi nữ tử trẻ tuổi kia chuyện gì xảy ra, còn nữ tử kia cũng là đem tưởng tình một năm một mười nói ra. Nguyên lai, việc này đối với Tô Trần tới nói đích thật là nói rất dài dòng, đến từ thần khí chi địa cách cục bắt đầu nói lên. Từ khi thần khí chi địa tổ sư thành lập thần khí chi địa đằng sau, mặc dù tất cả thần khí chi địa người đều là tổ sư tử tôn, nhưng là nương theo lấy thần khí chi địa không ngừng phát triển lớn mạnh, những người này cũng là từ từ dựa theo huyết thống chia làm rất nhiều chi mạch. Những chi mạch này đều là lấy liên hệ máu mủ một đời truyền xuống. Mỗi một cái chi mạch kỳ thật đều tương đương với một cái gia tộc, chỉ bất quá khác nhau là có lớn, có nhỏ. Liên hiện tại thần khí chi địa mà nói, ít có chi mạch chí ít có hơn 10 đầu, ngoài ra còn có rất nhiều không gọi nổi hào chi mạch, có thể nói là chi mạch vô số. Cái này khiến đến toàn bộ thần khí chi địa cách cục, giống như là một chút trên đại lục gia tộc san sát bình thường, chỉ bất quá đem to to nhỏ nhỏ gia tộc đổi thành to to nhỏ nhỏ chi mạch mà thôi. Tại tất cả chi mạch phía trên, có một cái cao nhất tổ chức, có quyền lực quản hạt tất cả chi mạch. Cái này cao nhất tổ chức liên giống với rất nhiều đại gia tộc bên trong tổ miếu, chỉ bất quá tại thần khí chi địa, nó được xưng là thần miếu. Mà tại những chi mạch này bên trong, có bốn đầu chi mạch là cường thịnh nhất, là thần bỏ đi lực nhất lớn mạnh bốn cỗ thế lực. Cái này bốn đầu chi mạch, theo thứ tự là cổ thông nhất mạch, cổ vân nhất mạch, cổ đan nhất mạch cùng cổ dược nhất mạch. Cổ chính là thần khí chi địa tất cả mọi người thông dụng họ, cũng là thần khí chi địa tổ sư gia họ. Về phần cổ phía sau cái chữ kia, thì là từng cái chi mạch cho mình lên danh hiệu, thì tương đương với từng cái chi mạch chính mình họ. Thí dụ như cổ thông nhất mạch, tất cả mọi người danh tự trước hai chữ đều là cổ thông, chỉ có chữ thứ ba là tên của mình. Tựa như Cổ Dược Mân, cũng là cùng Cổ Dược nhất mạch những người khác một dạng, danh tự trước hai chữ đều là Cổ Dược, mà Mân mới là tên của hắn. Mà nữ tử trẻ tuổi kia, tên là Cổ Dược U, đồng dạng cũng là Cổ Dược nhất mạch người, là Cổ Dược Mân chân nữ. Tại cái này tứ đại chi mạch bên trong, cổ thông nhất mạch cùng cổ vân nhất mạch là dùng võ đạo làm chủ, mà cổ đan nhất mạch cùng cổ dược nhất mạch là lấy đan đạo tăng trưởng. Tại cổ đan nhất mạch cùng cổ dược nhất mạch bên trong, cơ hồ tất cả mọi người là luyện đan sư, trong tộc đan đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đều có các đan đạo tuyệt học. Bất quá, cũng chính là bởi vì hai mạch này đều là lấy đan đạo tăng trưởng, mà lại lực lượng ngang nhau, cho nên giữa lẫn nhau cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cạnh tranh nội dung dính đến các mặt, thí dụ như tài nguyên, tỉ như danh khí, thí dụ như đan đạo mạch thứ nhất tiết tuổi. Thí dụ như gần nhất, cổ đan nhất mạch cùng cổ dược nhất mạch tranh đoạt trọng điểm, chính là thần khí chi địa bên trong một khối linh dược tài nguyên phong phú linh địa. Khối này linh địa, trong đó có thần khí chi địa tốt nhất linh dược tài nguyên, linh dược phẩm cấp và số lượng đều xa xa không phải cổ dược mân mặt khác mở khối kia nhỏ dược viên có thể so sánh. Bất quá, khối này linh địa hiện tại cũng không tại cổ dược nhất mạch trong tay, nếu không cổ dược mân cũng không cần mặt khác đi mở dược viên. Nhưng linh địa này cũng không tại cổ đan nhất mạch trong tay, ở trong đó nguyên nhân liền nói đến nói dài quá. Kỳ thật tại thời điểm ban sơ, linh địa này là hai đại mạch mỗi người chia một nửa. Nhưng theo hai mạch phát triển, hai mạch đều riêng phần mình sinh ra tâm tư, muốn độc chiếm linh địa, bởi vậy bạo phát không ít xung đột, cũng tử thương một chút người. Cuối cùng, thần miếu nhìn không được, xuất thủ đem linh địa tiếp quản, cũng lệnh cưỡng chế cổ đan nhất mạch cùng cổ dược nhất mạch mau chóng đạt thành chung nhận thức, đến cùng phải làm thế nào phân phối linh địa. Cổ đan nhất mạch trực tiếp đưa ra, bọn hắn không muốn lại chỉ chiếm có một nửa linh địa, hy vọng cùng cổ dược nhất mạch tổ chức một trận đan đấu đại hội, đan đấu bên trong bên thắng trực tiếp chiếm hữu cả khối linh địa, về phần bên thua, liền ngay cả linh địa bên cạnh đều sở không được. Cổ đan nhất mạch đều như vậy đưa ra, cổ dược nhất mạch nào có thể cự tuyệt? Nếu như cự tuyệt, đây chẳng phải là tương đương với biến tướng thừa nhận cổ dược nhất mạch đan đạo tiêu chuẩn không bằng cổ đan nhất mạch. Chỉ là thời khắc này tình thế đối với cổ dược nhất mạch hoàn toàn chính xác rất bất lợi, bởi vì cổ đan nhất mạch có một vị đan đạo lớn phách đã đột phá đến thất phẩm luyện đan sư, cổ đan nhất mạch cũng chính là coi trọng điểm này, cảm thấy cổ dược nhất mạch không có năng lực cùng bọn hắn chống lại, cho nên mới đưa ra đàn đấu. Mà đối với cổ dược nhất mạch tới nói, có khả năng nhất đột phá đến thất phẩm luyện đan sư chính là cổ dược mân. Nếu như cổ dược mân cũng không được, cái kia người khác càng không có hy vọng, cho nên cổ dược mân mới có thể tại trong dược viên bế quan trùng kích thất phẩm luyện đan sư. Linh địa này có thể hay không nắm bắt tới tay, đối với hai mạch đều là quan hệ trọng đại. Mặc kệ bất luận cái gì nhất mạch cầm tới linh địa quyền sở hữu, tuyệt đối có thể tại trên tài nguyên lập tức áp chế đối diện, thậm chí có hy vọng trở thành đúng nghĩa thần khí chi địa đan đạo mạch thứ nhất. Bởi vậy, có thể hay không cầm tới linh địa này, thành hiện tại hai mạch hạng nhất đại sự. Chỉ là, tình thế rõ ràng đối với cổ dược nhất mạch bất lợi, cho nên trước đó cổ dược mân mới có thể đối với Tô Trần nói, không nhất định khả năng giúp đỡ được bao nhiêu bận điệu. Đây cũng là căn cứ vào trước mắt đối với cổ dược nhất mạch tình thế phán đoán mới nói, nếu như cổ dược nhất mạch thua trận đan đấu đại hội nói, tùy theo mà đến tất nhiên là rất xuống ngàn trượng. Khả năng giúp đỡ được Tô Trần bao nhiêu bận bịu thật đúng là khó mà nói. Chương 2167 Tịnh Hỏa Thành, chương 2167 Tịnh Hỏa Thành, mà cổ đan nhất mạch, tự nhiên là khí diễm tăng gọn, bởi vì bọn hắn đối với tình thế vô cùng rõ ràng, bọn hắn có thất phẩm luyện đan sư, mà cổ dược nhất mạch không có. Cho nên, cổ đan nhất mạch cơ hội là nhất định phải được, cho là linh địa nhất định sẽ rơi vào trong tay chính mình. Là mà, đoạn thời gian gần nhất cổ đan nhất mạch cũng là 10 phần phách lối. Đan đấu đại hội an bài tại 1 tháng đằng sau. Nhưng bây giờ, cổ đan nhất mạch đã đem chính mình trở thành linh địa chủ nhân, cho là mình mạch này nhất định sẽ đoạt được linh địa, trở thành đan đạo mạch thứ nhất. Bởi vậy, cổ đan nhất mạch trong khoảng thời gian gần nhất này cũng là thường xuyên xâm chiếm cổ dược nhất mạch tài nguyên, chèn ép cổ dược nhất mạch cửa hàng. Dù sao đối với cổ đan nhất mạch tới nói, đây là bọn hắn sớm muộn chuyện cần làm, sớm một chút làm cùng muộn một chút làm đều là giống nhau. Mà cổ dược cũ sở dĩ cấp tốc chạy đến tìm cổ dược mân, chính là bởi vì cổ đan nhất mạch người công nhiên chạy đến cổ dược nhất mạch lớn nhất một gian trong cửa hàng, yêu cầu cổ dược nhất mạch đem cửa hàng nhường cho bọn họ, bởi vì đan đạo bên trên kẻ yếu không xứng có được tốt như vậy cửa hàng. Cổ dược nhất mạch đối với như vậy hoang đường yêu cầu tự nhiên không có khả năng đáp ứng, nhưng mà cổ đan nhất mạch lại đưa ra lấy đấu đan đến định cửa hàng thuộc về, các loại khiêu khích, cổ dược nhất mạch tự nhiên có người chịu không được ích, đáp ứng đấu đan. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng, cổ dược nhất mạch người thua. Cho nên, cổ dược cu mới có thể chạy đến tìm cổ dược mân, hy vọng cổ dược mân trở về trấn nhiếp cổ đan nhất mạch người. Nếu không, cửa hàng liền bị cổ đan nhất mạch cầm đi. Nếu quả như thật nói như vậy, cái này không chỉ là cổ dược nhất mạch tổn thất, càng là đối với 1 tháng sau đấu đan đại hội sĩ khí đả kích nghiêm trọng. Chính vì vậy, mới cần cổ dược mân đi chủ trì đại cục, cũng chỉ có hắn mới có thể trấn nhiếp những cái kia cổ đan nhất mạch người. Nghe xong cổ dược mân cùng cổ dược u miêu tả, Tô Trần cũng coi là minh bạch đại khái tình huống. Bất quá, đang nghe cổ vân nhất mạch dành tự lúc, Tô Trần nội tâm khẽ động, nhớ tới hắn xử lý cổ vân phong. Xem ra, cái kia cổ vân phong hẳn là cổ vân nhất mạch người. Bất quá, chuyện này trước mắt vẫn chỉ là cái nhạc đệm, Tô Trần cũng không có đem nó nói ra. Phi chu đi thuyền, rất nhanh liền tiến nhập thần khí chi địa. Thần khí chi địa bên ngoài, nhưng thật ra là có một vòng trận pháp, có thể ngăn trở không rõ chân tướng thần lưu đạo cư dân, để bọn hắn không đến mức xâm nhập. Bất quá, ngồi tại cổ dược mân trên phi thuyền, trận pháp này tự nhiên là mất hiệu lực. Tô Trần ngồi ở trên phi thuyền nhìn xuống đi, cái này thần khí chi địa không phải một tòa thành trì, mà là một mảnh tương đương rộng lớn địa vực. Trong đó có các loại thành trì, cũng có đồng ruộng, có dược địa, có thôn xóm. Nhất là để Tô Trần chú ý là trong không khí cái kia cố như có như không linh động khí tức, cố linh khí này cũng không phải là trời sinh thiên địa linh khí, mà là mang theo một cỗ huyền ảo cảm giác, để cho người ta phảng phất có chủng nhìn không thấu cảm giác. Rất hiển nhiên, đây chính là thiên đạo chi thư khí tức. Đây là thiên đạo chi thư bởi vì thiên lần nữ vương đăng cơ sự tỉnh, uy lực đã suy yếu rất lớn kết quả. Nếu như là tại trạng thái đỉnh phong, loại khí tức này chỉ sợ sẽ còn nồng đậm nhiều. Cái này cũng có trách, thần khí chi địa có thể dựng dục ra nhiều như thế cường giả. Phi chu chậm rãi tại cổ dược nhất mạch địa bàn hạ xuống, cổ dược nhất mạch làm tứ đại mạch một trong, tại thần khí chi địa chiếm một mảnh linh khí dư giả địa bàn. U Nhi, thu xếp tốt Tô công tử, nhất định không có khả năng chậm trễ Tô công tử. Phi chu hạ xuống đằng sau, cổ dược mân bàn giao đạo. Tốt, lục thúc. Cổ dược cũ lập tức đáp ứng. Tô tiểu hữu, ta muốn đi Tịnh Hỏa Thành xử lý cửa hàng sự tình, làm phiền ngươi chờ ta, mong rằng rộng lòng tha thứ. Cổ dược mân lại chuyển hướng Tô Trần, chắp tay nói ra. Tiền bối đi trước xử lý sự vụ đi. Tô Trần cũng là nhẹ gật đầu. Cổ dược mân lúc này mới yên tâm cưới phi chu, một lần nữa lên không. Tô công tử xin mời cùng ta đến. Phụ thân bọn hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng. Cổ dược cũ nhiệt tình mời Tô Trần, mặc dù nàng nhìn không ra Tô Trần có cái gì nội tình, nhưng có thể làm cho cổ dược mân xưng là cao nhân, lại như vậy tôn kính, chắc chắn sẽ không là hạng người hời hợt. Không cần U cô nương, ta chỉ là một cái người rảnh rỗi, tốt như vậy tùy tiện đi gặp cổ dược nhất mạch cao tầng. Cho ta tùy tiện an bài một gian phòng ốc ở là được. Tô Trần cười một cái nói. Tốt, Tô công tử. Cổ dược cô hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trần sẽ tự tuyệt, không khỏi âm thầm hết lên miệng nhỏ. Dưới cái nhìn của nàng, cổ dược nhất mạch cao tầng, vậy cũng là thần khí chi địa người bình thường không gặp được đại nhân vật, bây giờ Tô Trần có cơ hội nhìn thấy, lại là cự tuyệt, nghĩ như thế nào đều có loại không biết tốt xấu ý tứ. Mặc dù Tô Trần ngoài miệng nói chính là lời khách khí, biểu thị chính mình không có tư cách gặp cổ dược nhất mạch cao tầng. Nhưng là, cổ dược khu đối với mấy cái này luyện đan sư tính tình biết đến rất rõ, luyện đan sư đại đa đều là cao ngạo, rất nhiều luyện đan sư đều sẽ cự tuyệt loại này tục vụ lui tới, chỉ say mê tại luyện đan bên trong. Tại cổ dược khu xem ra, đây quả thực là con mọt sách bình thường hành vi. Vậy ta cho Tô công tử an bài một gian khách viện đi. Hoán thầm về hoán thầm, nhưng cổ dược khu ngoài mặt vẫn là duy trì lấy tôn kính, là Tô Trần an bài một gian tốt nhất khách viện. Tô công tử, địa phương đơn sơ, còn xin chớ trách móc. Cổ dược khu khách khí khí nói ra. Tô Trần nhìn nữ tử này một chút, nội tâm cũng là cười nhạt. Hắn cũng coi là lịch duyệt vô số, như thế nào nhìn không ra cổ dược khu vừa rồi tại đoán thầm chính mình. Bất quá, hắn căn bản lười nhắc quản, cũng sẽ không quan tâm dạng này đoán thầm thôi. Hắn là đến cổ dược nhất mạch, bất quá cũng không có ý định cùng cổ dược nhất mạch những người khác có quá nhiều liên lụy, chỉ hy vọng có thể mượn cổ dược môn lực lượng, sớm ngày đạt thành lấy đi thiên đạo chi thư mục đích. Đúng rồi, U cô nương. Tại cổ dược khu chuẩn bị thời điểm ra đi, Tô Trần đột nhiên hỏi, vừa rồi cổ dược môn tiền bối nói tới Tịnh Hòa thành, là địa phương nào? Tịnh Hòa thành sao? Cổ dược khu hiển nhiên thật bất ngờ Tô Trần sẽ hỏi vấn đề này, đôi mắt đẹp không khỏi đem Tô Trần xem đi xem lại, qua một hồi lâu mới hồi đáp, Tịnh Hỏa thành là thần khí chi địa luyện đan sư thánh địa, là một tòa rất thành trì phồn hoa, trong đó cư trú không ít luyện đan sư, cũng có thật nhiều tiệm đan dược. Bao quát thần miếu chỗ tổ chức luyện đan sư công hội, cũng tại Tịnh Hỏa thành. Chúng ta cổ dược nhất mạch trụ sở, còn có cổ đan nhất mạch trụ sở, kỳ thật cũng đều là lần cận lấy Tịnh Hỏa thành, chúng ta cổ dược nhất mạch tại Tịnh Hỏa thành cũng có rất nhiều cửa hàng. Chính là bởi vì cách gần đó, cho nên lục thúc trực tiếp từ nơi này hướng Tịnh Hỏa thành đi, rất nhanh liền có thể tới. Cổ dược cũ bởi vì không biết Tô Trần cụ thể muốn hỏi phương diện nào đi nữa, cho nên dứt khoát một hơi đều trả lời, nói 10 phần tương tận. Nghe cổ dược cũ trả lời, Tô Trần cũng coi là minh bạch vừa rồi nàng vì cái gì như vậy dò xét chính mình, nguyên lai Tịnh Hỏa thành là thần khí chi địa đại thành trì, nên tính là mọi người đều biết, nhưng mình nhưng lại không biết, cái này rất làm cho người nghi hoặc, để cho người ta không khỏi phỏng đoán mình rốt cuộc là lai lịch gì. Chương 2168 cổ đàn minh chương 2168 cổ đàn minh bất quá, Tô Trần tự nhiên cũng sẽ không cùng cổ dược cũ giải thích quá nhiều, chỉ là gật gật đầu cười nói, đa tạ U cô nương giải hoặc. Cái kia, Tô công tử, nếu như không có chuyện gì, ta trước không quấy rầy. Cổ dược cũ rõ ràng không muốn ở đây ở lâu, nói một câu đằng sau, liền thật vui vẻ rời đi. Mà Tô Trần, đem trong phòng khách nhìn chung quanh một vòng đằng sau, xác định không có vấn đề gì, liền cũng đi ra phòng khách. Công tử, ngài muốn đi ra ngoài sao? Trong khách viện tỷ nữ nhìn thấy Tô Trần đi tới, liền vội vàng hỏi. Ân, chúng ta tùy tiện đi một chút. Tô Trần nhẹ gật đầu nói ra, sau đó liền đi ra ngoài. Đi ra khách viện, tại Tô Trần tận lực thu liễm hồn lực quét hình phía dưới, hay là phát hiện căn này phủ đệ có mấy cái hồn lực rất mạnh tồn tại, bất quá so với cổ dược môn cũng còn kém chút. Bởi vì Tô Trần tận lực thu liễm, cho nên cũng chưa kinh động người nào, rất nhanh liền đi ra cổ dược nhất mạch trụ sở. Cổ dược cu nói tới quả nhiên không giả, tại cổ dược nhất mạch trợ trụ sở bên cạnh, chính là một tòa thành trì khổng lồ. Đi vào thành trì trong cửa lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, người đi trên đường bên trong, xác thực có rất lớn một bộ phận tỷ lệ là luyện đan sư. Phải biết, tại tầm thường địa phương, luyện đan sư hay là rất hi hữu. Bồi dưỡng một cái luyện đan sư, cần tốn hao to lớn tài nguyên cùng tinh lực, mà lại nếu như không có tương đương nội tình cùng truyền thừa, là không thể nào bồi dưỡng được luyện đan sư tới. Một thành trì có thể có như thế thi đấu lệ luyện đan sư, nói rõ tòa thành thị này đang đạo nội tình khẳng định là rất mạnh. Xem ra, tòa thành trì này chính là chỉ toàn lửa thành. Tại trên đường cái đi tới, hai bên đường phố quả nhiên có thật nhiều cửa hàng, một nhà tiếp lấy một nhà, cơ hồ khiến người không kịp nhìn. Mà lại, những cửa hàng này, trên cơ bản đều là bán cùng luyện đan có liên quan đồ vật. Tài liệu luyện đan dụng cụ, đan dược thành phẩm chờ chút. Bất quá, khi Tô Trần tiến vào những cửa hàng này đằng sau, liền phát hiện những cửa hàng này bên trong đồ vật vậy mà đối với trải qua Tịnh Hỏa thành luyện đan công hội nhận chứng luyện đan sư mở ra. Nói cách khác, nếu như không có đi qua Tịnh Hỏa thành luyện đan công hội, không có trải qua nhận chứng nói, dù cho có tiền cũng mua không được đồ vật. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối, có lẽ ở chỗ này cũng có chợ đen tồn tại. Bất quá, không có môn lộ, hiển nhiên là rất khó tiến vào chợ đen. Tại đi dạo mấy nhà cửa hàng đằng sau, Tô Trần rốt cục nhíu mày. Ở chỗ này không có luyện đan công hội nhận chứng thân phận, có thể nói là nửa bước khó đi. Muốn lấy được Tịnh Hỏa thành luyện đan công hội thừa nhận, không khó lắm đi. Tô Trần dạo bước mà đi, đi qua mấy con phố, trải qua nghe ngóng đằng sau, một đường tìm kiếm thăm dò đi tới Tịnh Hỏa thành luyện đan công hội. Cái này Tịnh Hỏa thành luyện đan công hội chính là chỉ toàn lửa thành thần miếu khai sáng. Thần miếu là thần khí chi địa cao nhất tổ quản lý dệt, bởi vậy cái này luyện đan công hội cấp bậc cũng là quả thực không thấp. Chỉ toàn lửa thành luyện đan công hội chính là một tòa đại khí bàng bạc công trình kiến trúc, tạo hình phong cách 10 phần cổ xưa, đồng thời cũng có một chút cùng ngoại giới rõ ràng khác biệt lối kiến trúc. Loại này lối kiến trúc cũng là thần khí chi địa đặc hữu lối kiến trúc. Đứng tại luyện đan công hội cửa ra vào, Tô Trần ngước đầu nhìn lên. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới chung quanh một chút người đi đường, ngay tại không ngừng hướng tòa kiến trúc này quăng tới sùng bái ánh mắt. Ngay sau đó, Tô Trần cất bước hướng phía luyện đan công hội bên trong đi đến. Dừng lại, người không có phận sự, cấm chỉ tiến vào luyện đan công hội. Khi Tô Trần đến gần đại môn kia lúc, hai đạo quát lớn âm thanh chính là hợp thời vang lên. Sau đó, chỉ gặp hai đạo hộ vệ thân ảnh từ một bên nhanh chóng lướt đến, ngăn tại Tô Trần trước mặt, sắc mặt lãnh đạm. Không phải nói, tại chỉ toàn lửa thành cửa hàng mua đồ cần luyện đan công hội chứng nhận sao? Chẳng lẽ không phải nơi này? Tô Trần cố ý quan sát bốn phía, giả bộ nghi ngờ hỏi: "Ngươi là đến nhận chứng?" Nghe Tô Trần lời nói, hai người hộ vệ kia thái độ mới trở nên hòa hoãn chút. Dù sao, nếu quả như thật là chứng nhận luyện đan sư lời nói, đây chính là bọn hắn tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. "Ngươi có thư giới thiệu sao?" Bất quá, ngay sau đó, hai cái này hộ vệ liền lại hỏi: "Còn muốn thư giới thiệu?" Tô Trần cũng là trở nên đau đầu, nghĩ không ra muốn làm cái Tịnh Hỏa Thành luyện đan công hội chứng nhận còn như thế phiền phức, muốn tiến hành chứng nhận còn phải cần thư giới thiệu. Lúc đầu hắn chỉ là tại đi dạo cửa hàng lúc, trông thấy mấy thứ tại địa phương khác không có hiếm có vật liệu, muốn mua xuống. Lại không nghĩ rằng phiền toái như vậy, cái kia mua sắm hào hứng lập tức bị đánh tiêu tan hơn phân nửa. Ở đâu ra nhà quê, không có tư cách tiến vào luyện đan công hội, cũng đừng có tại cửa chính đáng lộ. Ngay vào lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng hét lớn vang lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền có hai đạo kình phong từ phía sau mình đánh tới. Tô Trần hơi nhướng mày, dưới chân hơi động một chút, liền dễ như trở bàn tay tránh đi cái này hai đạo kình phong xâm nhập. Sau đó, hắn quay đầu nhìn lại, liền chỉ gặp hai cái to con võ giả đứng ở sau lưng mình, hai người trên mặt đều có một vòng vẻ kinh ngạc. A, nghĩ không ra nhà quê này, phản ứng còn rất nhanh thôi. Hai người này trên mặt đều có chút vẻ trêu tức. Nhìn thấy Tô Trần xoay người lại, bọn hắn cũng là hoàn toàn không sợ, ngược lại đứng tại chỗ cười hì hì nhìn xem Tô Trần. Bất quá, hai người kia, tại Tô Trần trong mắt cùng tạp ngư không có gì khác biệt, hắn trực tiếp liền vượt qua hai người kia, nhìn về hướng phía sau hai người. Chỉ gặp phía sau hai người đứng đấy một tên thanh niên, tuổi không lớn lắm, đầu ngựa đến cao cao, nhìn qua ngạo khí mười phần. Mà tại thanh niên trên thân thì là mặc một thân luyện đan sư trường bào. Về phần cái kia hai cái võ giả, hiển nhiên là thanh niên này hai cái bảo tiêu. Nhìn cái gì vậy? Phát giác được Tô Trần dò xét ánh mắt, thanh niên kia liền như bị mạo phạm bình thường, nghiêm khắc quát lớn một tiếng, trên mặt đều là cao ngạo cùng vẻ khinh bỉ. Cổ Đan Minh công tử tới. Công tử, nhanh mời vào bên trong. Nhìn thấy luyện đan sư kia thanh niên, cửa ra vào hai tên hộ vệ lập tức đổi một trường khuôn mặt, trở nên tất cung tất kính, tuần tự tiến lên hướng thanh niên hành lễ. Ân. Gặp hai tên hộ vệ tôn kính như vậy, thanh niên kia cũng là hết sức hài lòng, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng đằng sau, liền dẫn chính mình hai cái bảo tiêu đi vào luyện đan công hội cửa lớn. Về phần Tô Trần, hắn không tiếp tục nhìn nhiều, tựa hồ đang trong lòng của hắn, Tô Trần chỉ là một cái râu ria tiểu nhân vật, căn bản cũng không đáng giá hắn hao tâm tổn trí. Cắt nhìn thấy thanh niên kia triệt để đi vào luyện đan công hội, hai cái luyện đan công hội hộ vệ cũng là âm thầm niết miệng, thấp giọng nói, cái gì Cổ Đan Minh công tử, nếu không phải xuất thân từ Cổ Đan nhất mạch, hắn đơn giản chẳng phải là cái gì chính là, đều nhanh 30 mới khó khăn lắm tiến giai ngũ phẩm luyện đan sư, so với thiên tài chân chính tuổi trẻ luyện đan sư kém xa hai tên hộ vệ oán thầm vài câu, quay đầu trông thấy Tô Trần còn tại, liền khua tay nói, tiểu tử, ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này? Ngươi không có thư giới thiệu, còn không tranh thủ thời gian đi mau, quay đầu nếu là thật bởi vì đáng lộ bị người đánh chết, chúng ta cũng sẽ không phụ trách. Chương 2169 bị làm khó dễ, chương 2169 bị làm khó dễ thư giới thiệu, ta đích xác không có. Tô Trần cười nhạt một tiếng, bất quá dùng cái này được hay không? Nói, một trận mịt mờ ba động, từ Tô Trần thể nội giống như nước thủy triều lan tràn ra. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được điểm này, hai tên thị vệ lập tức cảnh báo đại tác, đều nắm chặt binh khí trong tay quát lên. Chỉ là, sau một khắc, một trận nồng đậm sóng hồn lực động đem bọn hắn vây quanh, khi bọn hắn cảm nhận được cái này sóng hồn lực động uy lực lúc, đều là ngây ngẩn cả người. Lục phẩm luyện đan sư, trẻ tuổi như vậy lục phẩm luyện đan sư, hai cái này hộ vệ, có thể tại Tịnh Hỏa Thành luyện đan công hội làm hộ vệ, tự nhiên không phải cái gì nhãn lực hạng người hời hợt. Ngay sau đó, hai người đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, gần như không dám tin tưởng, trước mặt tên nhà quê này một dạng thiếu niên, lại là một cái lục phẩm luyện đan sư. Hiện tại ta có thể tiến vào sao? Tô Trần thu hồi hồn lực, hướng bốn chỗ nhìn một cái, chỉ gặp phụ cận đã có người bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhìn lại, bất quá chân chính chú ý tới bên này người còn không nhiều. Có thể, có thể. Hai tên hộ vệ vội vàng tránh ra thân thể, tuy nói luyện đan công hội quy củ là cần thư giới thiệu mới có thể đi vào đi chứng nhận, nhưng còn trẻ như vậy lục phẩm luyện đan sư, đến chỗ nào đều là bị người tôn kính đối tượng, ở đâu là bọn hắn chỉ là hai tên hộ vệ có thể chống nổi. Hôm nay bọn hắn ở chỗ này ngăn cản đối phương, nếu là đối phương ngày sau thành luyện đan công hội đại nhân vật, kia không may không phải là bọn hắn. Đạt được trả lời khẳng định, Tô Trần chính là khẽ gật đầu, đi vào luyện đan công hội trong cửa lớn. Tiến vào luyện đan công hội đại sảnh, một cỗ nhàn nhạt đan dược hương khí đối diện vật đến, đập vào mắt thấy là bận rộn đám người, người tới lui lưu lượng so Tô Trần dĩ vãng từng tới bất kỳ một cái nào luyện đan công hội đều nhiều. Vị công tử này, ngài là lần đầu tiên tới chúng ta luyện đan công hội sao? Liên tại Tô Trần quan sát luyện đan công hội đại sảnh lúc, một đạo thanh âm ngọt ngào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chỉ gặp một tên xinh đẹp tỷ nữ chậm rãi hướng hắn đi tới, vô cùng có lễ phép nhẹ giọng dò hỏi. Không sai. Tô Trần nhẹ gật đầu. Như vậy, ngài là nghĩ đến báo danh sau một tháng đan đấu đại hội, hay là tỷ nữ lại hỏi? Đan đấu đại hội. Đây không phải là cổ đan nhất mạch cùng cổ dược nhất mạch sự tình sao, làm sao ngoại nhân cũng có thể báo danh tham gia? Tô Trần cảm thấy nghi hoặc, bất quá không có hỏi nhiều, chỉ là nói, ta là tới hỏi một chút làm sao thông qua luyện đan công hội chứng nhận. A, ngài còn không có thông qua luyện đan công hội chứng nhận, tỷ nữ kia hơi sững sờ. Không sai, cần gì quá trình? Tô Trần hỏi. công tử xin mời đi theo ta. Tỷ nữ mang theo Tô Trần đi đến một cái quầy hàng bên cạnh, xuất ra một bộ giấy bút đưa cho hắn, đạo, xin ngài tại trên tờ giấy này đăng ký bên trên tên họ của ngài, cùng giới thiệu người tính danh. Hay là cần giới thiệu người a? Tô Trần khẽ cho mày, hắn tại Tịnh Hỏa Thành cũng không nhận ra người thứ hai, nhưng nếu như giới thiệu người trực tiếp viết lên Cổ Dược Mân danh tự, có thể hay không quá chiêu diêu. Cổ Dược Mân là thần khí chi địa ít có hào luyện đan cự phách, nếu như nói là hắn đề cử, khẳng định sẽ trong nháy mắt gây nên các phương chú ý, cái này đúng vậy phù hợp Tô Trần muốn điệu thấp nguyện vọng. Giới thiệu người nhất định phải biết. Tô Trần hỏi: "Công tử, đây là luyện đan công hội quy củ." Tỷ nữ kêu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cau lại lông mày, nhẹ nhàng nói ra. Mặc dù nàng che giấu rất khá, nhưng trong sắc mặt vẫn không thể tránh khỏi để lộ ra một tia không kiên nhẫn. Đến luyện đan công hội muốn chứng nhận, nhưng không có giới thiệu người. Nàng đơn giản hoài nghi, Tô Trần đến cùng là thế nào lăn lộn đến luyện đan trong công hội tới? A, tên nhà quê này làm sao cũng lăn lộn đến luyện đan trong công hội tới? Một thanh âm hợp thời băng lên, ba phần kinh ngạc, bảy phần trâm trọng, sau đó liền chỉ gặp một bóng người đi tới, chính là vừa rồi tại luyện đan công hội ngoài cửa lớn đụng phải Cổ Đan Minh. Cổ Đan Minh công tử. Tí nữ liền vội vàng không người hành lễ, thái độ cung kính. Bây giờ luyện đan công hội là thế nào? A Miêu A Cẩu nào đều bỏ vào đến Cổ Đan Minh khinh bị lườm Tô Trần một chút, khóe miệng châm chọc đường con phóng đại, tiểu tử này vừa rồi cũng bởi vì không có thư giới thiệu, mà tại ngoài cửa lớn quanh quẩn một chỗ, cũng không biết hắn là thế nào trà trộn vào tới, hay là mau gọi người đem hắn đuổi đi ra đi. Ách tỷ nữ nghe vậy, hơi có chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, ta cái này đi gọi người. Trên thực tế, Cổ Đan Minh 30 tuổi vừa mới trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn là vận dụng vô số tài nguyên trồng lên tới, thực sự không tính là cái gì đỉnh tiêm đột xuất tuổi trẻ luyện đan sư. Bất quá, hắn nhưng là cổ đan nhất mạnh người, sau lưng có cổ đan nhất mạnh thế lực, làm cho hắn cơ hồ có thể tại Tịnh Hỏa Thành đi ngang, chỉ cần là lời hắn nói, tỷ nữ này không dám không nể mặt mũi. Chấm đã. Ngay vào lúc này lợi, Tô Trần thanh âm ung dung vang lên, hắn không phải cũng chính là một cái ngũ phẩm luyện đan sư sao? Vì cái gì hắn có thể tại luyện đan công hội bên mặt hất hàm sai khiến, mà ta ngay cả chứng nhận một chút đều không được? Người tiểu tử này Cổ Đan Minh tuyệt đối không nghĩ tới, nhà quê này vậy mà lại như vậy tại trước mặt mọi người đối chính mình, thậm chí còn khinh bỉ chính mình là một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Phải biết, 30 tuổi đột phá ngũ phẩm luyện đan sư, cũng không phải cái gì phổ thông thành tựu, mặc dù hắn là dựa vào tài nguyên trồng chất mới làm được, nhưng người bình thường cũng không có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên, càng không khả năng tại 30 tuổi đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư. Cho nên nhà quê này dựa vào cái gì khinh bỉ chính mình là ngũ phẩm luyện đan sư? Chẳng lẽ lại tiểu tử này cũng là một cái ngũ phẩm luyện đan sư? Cổ Đan Minh nội tâm có chút run lên, ánh mắt không chừng nhìn qua Tô Trần. Mà Cổ Đan Minh sau lưng hai tên bảo tiêu thì là riêng phần mình tiến lên một bước, mặt lộ hung quang. Muốn động thủ sao? Tô Trần không có chút nào bối rối, ngược lại là dù bận ung dung nhìn qua trước mắt Cổ Đan Minh. Lúc này trong đại sảnh rất nhiều người lực chú ý đều là bị hấp dẫn tới, nhìn thấy Cổ Đan Minh ngay tại làm khó dễ một cái bình thường thiếu niên, trong mắt rất nhiều người đều là lộ ra vẻ đồng tình. Bọn hắn hiểu rất rõ Cổ Đan Minh, nếu không phải có luyện đan sư thân phận điểm tô cho đẹp một chút, gia hỏa này trên thực tế chính là một cái từ đầu đến đuôi ác thiếu, nếu ai đắc tội hắn vậy nhưng thầm rồi. Tại Tịnh Hỏa Thành, cũng chỉ có mới đến không có mắt người, mới có thể đi đắc tội Cổ Đan Minh. Tuy nói tại luyện đan công hội đại sảnh đánh không phải cái gì tốt chủ ý, bất quá chỉ cần vừa rời đi luyện đan công hội, thiếu niên này chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nhìn thấy Cổ Đan Minh cái kia chế rêu sắc mặt, cùng hai cái bảo tiêu cái kia giữ tận thần sắc, Tô Trần lắc đầu, chỉ có thể lần nữa thúc dục sóng hồn lực động. Một cỗ nồng đậm sóng hồn lực động, chầm chậm phát ra. Tê là ngũ phẩm luyện đan sư trong đại sảnh yên lặng một cái chớp mắt, sau đó kinh ngạc tiếng nghị luận chính là liên tiếp vang lên. Thiếu niên này nhìn so Cổ Đan Minh còn muốn nhỏ rất nhiều, nhưng cũng là ngũ phẩm luyện đan sư, quả thực để bọn hắn giật mình. Chương 2170 xôi chảo chương 2170 xôi chảo nếu thiếu niên này cũng là ngũ phẩm luyện đan sư, vậy thì tương đương với nhận luyện đan công hội bảo vệ, chí ít người khác tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tại luyện đan công hội ra tay với hắn, nếu không sẽ bị luyện đan công hội ngăn cản. Bất quá, nếu như ra luyện đan công hội, liền không nhất định. Nghĩ không ra lại là ngũ phẩm luyện đan sư, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy a, còn trẻ như vậy, xem xét chính là lần đầu tiên tới chỉ toàn lựa thành. Trêu chọc Cổ Đan Minh, còn không biết tranh thủ thời gian tránh né mũi nhọn. Bốn phía đám người, đối với Tô Trần triển hiện ra hồn lực tiêu chuẩn, cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn tựa hồ càng nhiều hơn chính là một loại thương hại cùng đồng tình, phản phất Tô Trần hiện tại đã chết chắc bình thường. Ngũ phẩm luyện đan sư, có ý tứ, xem ra là ta vừa rồi nhìn lầm. Ngay vào lúc này, Cổ Đan Minh cũng là cười ha hả, chỉ bất quá nụ cười này có thể xưng không lên cỡ nào hòa khí, ngược lại lộ ra có mấy phần dữ tợn. Vị này lao đệ, nếu tất cả mọi người là ngũ phẩm luyện đan sư, mới vừa rồi là ta có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi không cần so đo. Cổ Đan Minh cười đối với Tô Trần nói ra, bất quá giọng nói kia lại là lộ ra rất không chân thành, ngược lại giống như mang theo vài phần trào phúng bình thường. Hiện tại nếu hiểu lầm đã giải khai, ta muốn mời ngươi đi ta nơi đó ngồi một chút, liên lạc một chút tình cảm. Cổ Đan Minh lại ngay sau đó nói ra, một bên nói một bên nhe răng cười, trong giọng nói ý uy hiếp, hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Chỉ cần người có chút đầu óc liền biết, Cổ Đan Minh chắc chắn sẽ không cứ như thế mà buông tha Tô Trần. Không có khả năng tại luyện đan công hội đại sảnh độc thủ, hắn còn có phải là phương pháp khác. Đối với Cổ Đan Minh tới nói, loại đến tuổi này so với hắn nhỏ, mà hồn lực lại cùng hắn giống nhau người, khẳng định sẽ là hắn sau này uy hiếp. Nếu như có thể diệt trừ lời nói, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Nếu là ta không muốn đi ngươi nơi đó ngồi một chút đâu. Đối mặt Cổ Đan Minh mang theo uy hiếp ngôn ngữ, Tô Trần lại là không sợ chút nào, ngược lại cười nhạt nói ra, chẳng lẽ lại ngươi phải dùng mạnh? Đừng quên, nơi này chính là luyện đan công hội.
Ân.
Cổ Đan Minh nhíu nhíu mày, thì tính sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi tựa hồ còn không có thông qua luyện đan công hội chứng nhận đi, căn bản cũng không phải là luyện đan công hội thừa nhận luyện đan sư. Nói, Cổ Đan Minh cũng là mặt lộ niềm ai, phản phất sớm đã ngờ tới Tô Trần sẽ cầm luyện đan công hội làm bia đỡ đạn bình thường. Tiểu tử, ta đề nghị ngươi tốt nhất thức thời một chút, ngoan ngoãn nghe chúng ta thiếu gia lời nói. Không sai, nếu không ngươi dạng này thân kiểu thể quý luyện đan sư, nếu như bạn nhất bị hai huynh đệ chúng ta không cẩn thận đụng một cái, làm cái thiếu cánh tay chân gãy, vậy cũng không tốt. Cổ Đan Minh cái kia hai cái bảo tiêu, cũng là mặt lộ hùng quang uy hiếp nói. Thế thế, Tô Trần sắc mặt cũng là không khỏi vì đó có chút trầm xuống. Lúc đầu hắn cũng không muốn cao điệu, cho nên vừa rồi tại biểu hiện ra hồn lực thời điểm, chỉ phô bày ngũ phẩm luyện đan sư hồn lực, cũng không biểu hiện ra lục phẩm. Kết quả, ngược lại cho cái này Cổ Đan Minh khiêu khích dũng khí, ỷ vào phía sau là Cổ Đan nhất mạch, gây khó khăn đủ đường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện đan công hội đại sảnh đều là trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều là mang tới một tia xem kịch vui thần sắc. Một cái trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm luyện đan sư, tại phương diện luyện đan thiên phú hẳn là không sai. Nếu như bình thường, đi vào Tịnh Hỏa Thành luyện đan công hội, chẳng mấy chốc sẽ gây nên luyện đan công hội cao tầng coi trọng. Đáng tiếc, gia hỏa này vận khí không tốt, đi vào Tịnh Hỏa Thành luyện đan công hội, đầu tiên đụng phải chính là Cổ Đan Minh. Tô công tử, làm sao ngươi tới nơi này? Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền có một bóng người xinh đẹp nhanh chóng hướng bọn họ bên này đi tới. Vừa nhìn thấy bóng hình xinh đẹp này, cái kia gương mặt xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, mọi người ở đây trong mắt đều là không khỏi nổi lên một cỗ kinh diễm chi sắc. Chỉ là cái này kinh diễm rất nhanh liền bị kính sợ thay thế, bởi vì bọn hắn đều là phát hiện nữ tử này thân phận. Cổ Dược Cú tiểu thư. Tại chỉ toàn lửa thành, Cổ Dược Cú tên tuổi có thể nói không nhỏ, bởi vì nàng không chỉ là cổ dược nhất mạch người, mà lại càng là chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến lục phẩm luyện đan sư, là cổ dược nhất mạch thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài hiếm thấy. So sánh xuống, Cổ Đan Minh thực sự không tính là gì. Cổ Đan Minh vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng Cổ Dược Cú cũng đã là ngũ phẩm luyện đan sư bên trong đỉnh phong, song phương chênh lệch có thể thấy được cao thấp. Khỏi cần phải nói, liền nói tại luyện đan công hội loại này chú trọng nhất tiêu chuẩn luyện đan địa phương, Cổ Dược Cú bị tôn sùng, so Cổ Đan Minh cao hơn được nhiều. Chờ chút, Cổ Dược Cú có vẻ giống như đối với thiếu niên này rất quen thuộc bộ dáng, mà lại thái độ bên trong tựa hồ vậy mà mang theo một tia cung kính, thiếu niên này đến cùng lai lịch gì a? Ta nhìn, là các ngươi nhìn lầm đi. Cổ Dược Cú tiểu thư là thân phận gì? Còn cần đến đối với dạng này một cái người xứ khác cung kính. Tô Trần nhìn thấy Cổ Dược Cú cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến, đối phương có thể là đến luyện đan công hội làm sự tình, cũng tịnh không kỳ quái. Ta chỉ là đến tùy tiện đi một chút. Tô Trần lên tiếng chào, sau đó liền hướng Cổ Dược Cú đi tới. Tiểu tử này cũng rất có thể giao tế. Đúng vậy à, thế mà bợ đỡ được Cổ Dược Cú, xem ra Cổ Đan Minh cũng không dám tùy tiện động thủ với hắn. Không biết Cổ Dược Cú là thế nào coi trọng hắn dạng này một tên tiểu tử. Mặc dù hắn là ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng vẫn là so Cổ Dược Cú tiểu thư kém một đoạn, lấy Cổ Dược Cú tiểu thư ánh mắt, thật đúng là không biết là làm sao coi trọng hắn. Cổ Dược Cú sẽ vì hắn cùng Cổ Đan Minh đối nghịch sao? Dù sao Cổ Đan nhất mạch, thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn Cổ Dược nhất mạch a. Nhìn thấy một màn này, không ít người vây quanh đều là nghị luận ầm ĩ, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng cho là, nhất định là Tô Trần nông thôn này lão tiểu tử định bợ Cổ Dược Cú, cho nên Cổ Dược Cú đại tiểu thư mới có thể hạ mình nói chuyện cùng hắn. Tô công tử, nghĩ không ra ngươi ở chỗ này. Kỳ thật nếu như đến luyện đan công hội lời nói với ta một tiếng liền tốt, vô luận muốn làm chuyện gì, ta đều có thể cùng ngươi đến, làm như vậy sự tình cũng thuận tiện một chút. Cổ Dược Cú không nhìn thẳng ánh mắt của những người khác, mà là mặt mỉm cười đối với Tô Trần nói ra. Nàng cũng không phải đồ đần, nàng biết dù cho nơi này không phải Cổ Dược nhất mạch, nhưng mình đối với Tô Trần là thái độ gì, Lục Thúc sớm muộn khẳng định là sẽ biết. Nhìn Lục Thúc coi trọng như vậy Tô Trần, nếu như mình đối với Tô Trần không thái độ tốt một chút nói, Lục Thúc có thể tha chính mình. Chỉ là, Cổ Dược Cú đối đãi này Tô Trần thái độ, lập tức liền làm cho hiện trường vỡ tổ. Cổ Dược Cú tiểu thư, vậy mà thật đối với hắn thái độ tốt như vậy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gia hỏa này là Cổ Dược nhất mạch quý khách sao? Đám người kinh ngạc nghị luận ầm ĩ, mọi người đều biết Cổ Đan Minh sở dĩ ngông cuồng như thế, hoàn toàn là ỷ vào phía sau mình Cổ Đan nhất mạch. Nhưng là, Cổ Đan Minh nói toạc trời cũng chính là Cổ Đan nhất mạch một tên tiểu bối mà thôi, địa vị cùng chân chính đan đạo tiên tài Cổ Dược Cú đều có rất lớn chênh lệch. Mà Cổ Dược Cú lại là đối Tô Trần thái độ mười phần cung kính, cái này chẳng phải là nói rõ Cổ Đan Minh cùng Tô Trần địa vị càng sai biệt hơn cách. Chương 2171 xung đột chương 2171 xung đột hai Tô Trần cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ta không nghĩ tới, tại Tịnh Hỏa Thành luyện đan công hội muốn làm cái chứng nhận cũng phiền toái như vậy. Mặc dù Tô Trần cũng không có nói thêm cái gì, nhưng một bên tên kia tiếp đãi Tô Trần luyện đan công hội tỷ nữ, nghe Tô Trần lời nói, sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt. Ngay từ đầu thời điểm, nàng đích xác là cảm thấy Tô Trần tựa hồ có chỗ bất phàm. Nhưng sau đó tại hai người giao lưu bên trong, nàng lại phán đoán Tô Trần nhưng thật ra là cái gì cũng đều không hiểu người bên ngoài, lại thêm Cổ Đan Minh mệnh lệnh nàng cũng không thể vi phạm, cho nên liền tạo thành nàng lãnh đạm Tô Trần kết quả. Nàng làm sao nghĩ đến, Tô Trần sẽ có dạng này lai lịch. Giờ phút này, nếu là Cổ Dược Cú liền chuyện này truy cứu tới, vậy nàng nhất định là chịu không nổi. Tô công tử, ý của ngươi là có người vì khó ngươi. Cổ Dược Cú sắc mặt lập tức trầm xuống, Tô Trần là Cổ Dược nhất mạch khách nhân, nếu như tại luyện đàn công hội có người vì khó Tô Trần lời nói, đó chính là không cho Cổ Dược nhất mạch mặt mũi. Mặc dù bây giờ cổ dược nhất mạch cùng cổ đan nhất mạch mâu thuẫn kịch liệt, nhưng cổ dược nhất mạch nói thế nào hay là tứ đại mạch một trong, uy nghiêm là tuyệt đối không cho phép người khác khiêu khích. Cổ dược Vũ tiểu thư, ta chỉ là dựa theo luyện đan công hội quy tắc làm việc thôi, không có bất kỳ cái gì muốn làm khó vị công tử này ý tứ. Tỷ nữ kia thất kinh, vội vàng biện giải cho mình. Như vậy cổ dược Vũ cũng không có cùng tỷ nữ này nhiều so đo, mà là quay người nhìn về hướng cổ đan minh, trong mắt quang mang cũng là dần dần lăng lệ, nói như thế, là cổ đan minh làm khó ngươi sao? Nhìn cổ dược Vũ sắc mặt, hiển nhiên nếu như Tô Trần trả lời khẳng định nói, hôm nay việc này sẽ không dễ dàng kết thúc. Cổ đan nhất mạch cùng cổ dược một mạch là đánh đến lợi hại không sai, nhưng nơi này chính là luyện đan công hội, là luyện đan sư thần thánh nhất địa phương, ngoại giới ân ân đoán đoán ở chỗ này là không tồn tại. Cổ dược Vũ tuyệt đối không cho phép cổ đan nhất mạch ở chỗ này công nhiên khiêu khích mạo phạm cổ dược nhất mạch. Cảm nhận được cổ dược Vũ ánh mắt bén nhọn kia, ở đây không ít người cũng là lại có một loại xem kịch vui tâm thái. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay cổ đan minh hẳn là rất khó kết thúc yên lành. Ú cô đương, trước theo giúp ta đi làm cái chứng nhận đi. Ngay vào lúc này, Tô Trần đột nhiên mở miệng đối với cổ dược Vũ nói ra. Lời này lập tức làm cho mọi người tại đây lại là kinh ngạc chưa tỉnh hồn lại. Đây ý là, chuyện vừa rồi cứ tính như vậy sao? Chẳng lẽ cái này Tô Trần căn bản không dám đắc tội cổ đan minh phải không? Bất quá, từ Tô Trần ngữ khí cùng thân thể trong động tác, đám người lại là không có cảm giác đến hắn đối với cổ đan minh sợ hãi, chỉ cảm thấy một loại triệt để không nhìn. Không, hắn tuyệt đối không phải sợ cổ đan minh. Loại cảm giác này càng giống là hắn căn bản liền cho tới bây giờ không có đem cổ đan minh xem như qua một chuyện. Tốt, vậy chúng ta đi. Cổ dược U mặc dù kỳ quái Tô Trần cũng không cùng cổ đan minh so đo, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền mang theo Tô Trần đi một bên quầy hàng làm thủ tục. Trong đại sảnh đám người gặp triệt để không có náo nhiệt có thể nhìn, lúc này mới nhao nhao tán đi. Hô đợi đến Tô Trần cùng cổ dược U rời đi, cổ đan minh lúc này mới không dễ dàng phát giác thở ra một hơi thật dài. Thật sự là hắn kiêng kỵ cổ dược U, cô nàng này nguồn lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu như đắc tội nàng, làm không tốt nàng sẽ làm ra sự tình gì đến. Hừ, tiểu tử kia khẳng định vẫn là sợ ta, không muốn đắc tội ta, cho nên mới dàn xếp ổn thỏa. Cổ đan minh lầm bầm lầu bầu nói, ai cũng không biết, chính hắn đến tột cùng có tin hay không lời này. Chỉ là, nhìn thấy một bên hai cái bảo tiêu ánh mắt, cổ đan minh lại cảm thấy trên mặt không nhịn được, chỉ có thể hung hăng mắng chửi một câu, nhìn cái gì vậy? Sau đó, cổ đan minh mang theo hai cái bảo tiêu nhanh chóng rời đi luyện đan công hội, không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi. Hắn hôm nay cũng coi là đá trúng thiết bản, lúc đầu ngày bình thường làm mưa làm gió đều không có người dám quản hắn, ai biết hôm nay không phải người khác, hết lần này tới lần khác là cổ dược U Tô Trần bên này, có cổ dược U nhập trợ, sự tình cơ hội là không tưởng tượng được thuận lợi. Căn bản cũng không có trải qua bất kỳ khảo nghiệm nào, trực tiếp liền lấy đến một cái ngũ phẩm luyện đan sư chứng nhận. Kỳ thật, Tô Trần không đem cổ đan minh để vào mắt là một mặt, còn mặt kia, hắn cũng không nguyện ý mượn nhờ cổ dược nhất mạch thế lực đến cho chính mình xuất khí. Có một số việc vẫn là phải chính mình tới làm. Từ luyện đan công hội sau khi đi ra, Tô Trần hướng cổ dược U nói cảm ơn, liền để nàng nên rời đi trước. Cổ dược U không yên lòng, lặp đi lặp lại xác nhận Tô Trần chỉ là muốn đi mua một ít đồ vật, không có chuyện gì khác muốn làm, mới yên tâm rời đi. Nhìn cổ dược U thần sắc, nàng hiển nhiên cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Cùng Tô Trần cáo biệt đằng sau, liền vội vã đi. Tô Trần một người, lại đi dạo lên cửa hàng, mua thật nhiều địa phương khác không gặp được hi hữu vật liệu, lúc này mới hài lòng mà về. Ngân Nguyên Đan ở chỗ này là thông dụng, Tô Trần trên thân cũng không thiếu hụt Ngân Nguyên Đan, cũng không lo lắng không đủ xài. Cứ như vậy, đi dạo hơn một canh giờ đằng sau, Tô Trần lúc này mới tùy ý hướng ngoài thành đi đến, dự định về cổ dược nhất mạch trụ sở. Chỉ là, vừa mới đi đến cửa thành phụ cận, Tô Trần liền xa xa nhìn thấy, một đám người vây quanh ở cửa thành phụ cận một con phố khác, chỉ trỏ, tựa hồ cũng đang nhìn cái gì náo nhiệt. Mà khi Tô Trần đến gần cái này vây xem đám người thời điểm, bắt đầu từ đám người nói chuyện bên trong, nghe được cổ đan nhất mạch, cổ dược nhất mạch chờ chút chữ. Cái này khiến đến Tô Trần dừng bước, giữ chặt một người đi đường, hỏi, vị đại ca này, nơi này xảy ra chuyện gì? Ngô người đi đường kia đánh giá Tô Trần vài lần, không có lên tiếng. Thẳng đến Tô Trần lấy ra một bình ngân nguyên đan ném đi qua, người kia lúc này mới mặt mày hớn hở, cất kỹ ngân nguyên đan, nhiệt tình nói, nơi này chuyện phát sinh cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Cửa hàng này là cổ dược nhất mạch cửa hàng, bất quá gần nhất luôn luôn bị cổ đan nhất mạch quấy rối, cổ đan nhất mạch cho là cửa hàng này là hoàng kim khu vực, muốn đem nó chiếm làm của riêng, đã dẫn người đến náo sự qua nhiều lần. Mặc dù trước kia cổ đan nhất mạch cùng cổ dược nhất mạch một mực lực lượng ngang nhau, bất quá bây giờ cổ đan nhất mạch tựa hồ càng đắc thế, theo ta thấy à, cứ theo đà này, cửa hàng sớm muộn sẽ về cổ đan nhất mạch tất cả. Người kia gật gù đắc ý nói. Mà Tô Trần tại nghe xong những lời này đằng sau, liền hướng phía cửa hàng kia đi đến. Lúc này, tại cửa hàng kia khí phái cửa lớn trước đó, đám người đã chia làm phân biệt rõ ràng hai phe cánh. Trong đó một phương, thình lình có cổ dược cũ ở trong đó, mà những người khác nhìn cũng hẳn là cổ dược nhất mạch người. Còn bên kia thì là mặt khác một nhóm mặc luyện đan sư trường bào người, từng cái nhìn bên báo hung hăng, lộ ra mười phần tự tin. Tại đám người này phía trước nhất, đứng đấy một cái quần áo đẹp đẽ lộng lẫy thanh niên, tướng mạo anh tuấn, khí chàng cường đại, xem xét chính là rồng phượng trong loài người. Mà tại thanh niên này bên người, cũng là có một cái hết sức quen thuộc bóng người, chính là mới vừa ở luyện đan công hội thấy qua cổ đàn minh. Chương 2172 cường đạo lo dịp, chương 2172 cường đạo lo dịp, cái này cổ đàn minh trước đó tại luyện đàn công hội bên trong, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, tại cổ dược cũ trước mặt một câu cũng không dám đỉnh. Nhưng bây giờ, lại là mang trên mặt cười lạnh, đứng tại cổ đan nhất mạch trong đám người, một bộ có chỗ rửa liền vẻ không có gì sợ. Mà tại cổ đan nhất mạch trong đám người, làm người khác chú ý nhất thì là thanh niên mặc hoa phục kia phía trước, một tên mặc đan bào lão giả. Lão giả này nhìn giống như không có chỗ đặc biệt nào, thế nhưng là có thể đứng tại tất cả cổ đan nhất mạch người phía trước, liền có thể nói rõ hắn cũng không phải là người bình thường. Mà nếu như là hồn lực hơi cường đại một điểm người, liền có thể cảm giác được, trên người lão giả này hồn lực mặc dù không có tận lực phát ra, nhưng trong lúc vô tình để lộ ra cái kia từng tia mịt mờ ba động, cũng đã là người bình thường xa xa không kịp. Về phần Tô Trần, mặc dù cách rất xa, nhưng là có thể một chút nhìn ra, lão giả này hồn lực đạt tới lục phẩm luyện đan sư bên trong cực cao tiêu chuẩn, coi như so với cổ dược mà đến, cũng kém không có bao nhiêu. Cổ đan dịch. Tại cổ dược nhất mạch đám người phía trước nhất, đứng đấy một người nam tử trung niên, ánh mắt căm tức nhìn lão giả kia, lạnh giọng hỏi: "Hôm nay các ngươi lại giống trống khua chiêng như vậy tới, đến cùng muốn làm gì?" "Cổ dược tư, ngươi đừng cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ." Tên kia gọi cổ đan dịch lão giả thì là cười lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ lần trước sự tình, ngươi đã quên? Lần trước vốn chính là các ngươi cưỡng ép khởi xướng đan đấu, chúng ta cổ dược nhất mạch người, nhưng từ không nói qua đan đấu thua liền phải đem cửa hàng chuyển nhượng cho các ngươi." Tên kia gọi cổ dược tư cổ dược nhất mạch trung nhân vừa nói, một bên trên mặt cũng là lộ ra vẻ phẫn nộ. Nghĩ cũng biết, cửa hàng này vốn chính là cổ dược nhất mạch sản nghiệp, làm sao có thể đan đấu thua liền chuyển nhượng cho người khác? Đồ đần cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy đi. Từ đầu tới đuôi, đều là cổ đan nhất mạch tự quyết định, muốn cưỡng ép chiếm hữu cửa hàng mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng chúng ta lần trước nói như vậy thời điểm, các ngươi tựa hồ cũng không có đại lực phản bác a. Tên kia gọi cổ đan dịch lão giả cười nhạt một tiếng, "Huống chi, lần trước đan đấu, thế nhưng là các ngươi thua hoa rơi nước chảy, các ngươi hẳn còn nhớ đi." Lời này vừa rơi xuống, cổ đan nhất mạch người bên kia trên mặt đều là lộ ra nụ cười trào phúng, nhất là tên kia quần áo lộng lẫy thanh niên, càng là dùng một loại chế nhạo ánh mắt, nhìn xem đối diện cổ dược cũ cổ đan dịch. Ngay vào lúc này, một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ hậu phương truyền đến, "Có vấn đề gì, có thể đợi đến một tháng sau đan đấu đại hội gặp lại rốt cuộc, mà không phải ở chỗ này đùa nghịch lưu manh." Theo đạo thanh âm này, một bóng người cũng là từ xưa thuộc nhất mạch đám người hậu phương đi ra. Cổ Dược Mân. Tên kia gọi cổ đan dịch lão giả hé mắt, hiển nhiên không nghĩ tới, một mực gần cư dược viên cổ Dược Mân lại đột nhiên xuất hiện. "A, cổ Dược Mân, nghĩ không ra, ngươi rốt cục chịu xuất hiện a." Cổ đan dịch ánh mắt trên dưới đánh giá cổ Dược Mân vài lần, đột nhiên cười ra tiếng, "Bất quá, ngươi có phải hay không cảm thấy, chính mình hay là cái kia được người tôn kính đan đạo cự phách a? Ngươi cảm thấy, đợi đến tháng sau đan đấu đại hội kết thúc về sau, còn có bao nhiêu người sẽ tôn kính ngươi đây?" "Không sai, đợi đến tháng sau đan đấu đại hội, ngươi tất nhiên sẽ thua ở cổ đan hoạ trong tay đại nhân." Còn lại cổ đan nhất mạch người cũng đều là tranh nhau chen lấn hô lên. "Nghe, cái kia cổ đan hoại đại nhân, tựa hồ chính là cổ đan nhất mạch bên trong, rất thụ tôn trọng vị kia đan đạo cường giả." "Cổ Dược Mân, khuyên ngươi thức thời một chút, không cần đánh giá sai tình thế bây giờ, coi là hiện tại hay là các ngươi cổ dược nhất mạch thời kỳ cường thịnh sao?" Cổ đan dịch xâm nhiên nói ra, "Đợi đến tháng sau đan đấu đại hội đằng sau, các ngươi cổ dược nhất mạch sớm muộn sẽ từ từ rút đi quang hoàn, bị đá ra tứ đại mạch hàng ngũ." Nghe được cổ đan dịch cái này lời trước mạch, cổ dược nhất mạch sắc mặt của mọi người cũng là trở nên âm trầm đứng lên. "Khụ khụ, ta nói hai câu đi." Liên ở thời điểm này, cái kia vẫn đứng tại cổ đan dịch sau lưng thanh niên mặc hoa phục, lại là xuất kỳ bất ý mở miệng, "Kỳ thật, như ta thấy, các ngươi cổ dược nhất mạch các vị, thực sự không cần so đo nhiều như vậy. Dù sao, thần khí chi điệu tất cả mọi người vạn năm trước đều là một nhà, nhất là hai chúng ta mạch, đều là đan đạo pháp nhà, đó càng là đồng căn đồng nguyên, quan hệ thân cận vô cùng, cho nên nói, cổ dược nhất mạch không cần quá mức lo lắng, coi như các ngươi bị đá ra tứ lại mạch, không phải còn có chúng ta cổ đan nhất mạch sao? Các ngươi đều có thể gia nhập chúng ta cổ đan nhất mạch, cùng chúng ta cổ đan nhất mạch thông hôn thông gia, thậm chí dứt khoát sát nhập chúng ta cổ đan nhất mạch, kể từ đó, các ngươi còn có thể có trước đó địa vị, không phải rất tốt sao?" Cái này thanh niên mặc hoa phục vừa nói, một bên không có hảo ý đánh giá cổ dược nhất mạch đám người. Nhất là đang nói đến thông hôn thông gia thời điểm, ánh mắt càng là mang theo vài phần ý vị thâm trường, tại cổ dược cũ trên thân đánh mấy cái chuyện. "Cổ đan hoa, ngươi mơ tưởng." Cổ dược cũ nhịn không được bạo phát, "Muốn cho chúng ta cổ dược nhất mạch nhập vào các ngươi cổ đan nhất mạch, các ngươi có phải hay không mơ mộng quá rồi?" "Nam mơ." Mặt khác cổ dược nhất mạch tộc nhân cũng là nhao nhao lộ ra oán giận chi sắc. Cái này thanh niên mặc hoa phục nói quả thực là cầu thí, vậy mà vọng tưởng chiếm đoạt cổ dược nhất mạch, nghĩ đến cũng quá đẹp. Lão giả kia cổ đan dịch lại là cười ha ha, "Khục. Ta nói cổ dược nhất mạch các vị à, có một số việc các ngươi vẫn là phải nghĩ thoáng một chút." Lão phu cảm thấy cổ đan hoa đề nghị cũng không tệ lắm, các ngươi cổ dược nhất mạch nếu là thật sự sát nhập chúng ta cổ đan nhất mạch lời nói, đối với các ngươi cũng có thật nhiều không sai chỗ tốt, thật không cần thiết quá mức kháng cự. "Đánh rắm." Cổ dược cũ cũng không lo được văn nhã, trực tiếp lớn tiếng kêu lên. "Hừ, trước mặt lão phu, nào có ngươi cái tiểu bối nói chuyện phần." Cổ đan dịch trong nháy mắt trở mặt, cũng là quát lớn một tiếng, sau đó âm mặt đạo, thêm lời thừa thãi cũng không nói, "Hiện tại trước giao ra cửa hàng đi. Đừng quên, là các ngươi lần trước thua trận đàn đấu. Ở ngay trước mặt ta, còn dám hành cường đoạt sự tình, ta nhìn các ngươi là sống đủ." Cổ Dược Mân khẽ quát một tiếng, tiến lên một bước, toàn thân sóng hồn lực động giống như thủy triều phát ra. "Cổ Dược Mân, lần trước đàn đấu thời điểm, chúng ta cổ đan nhất mạch thế hệ trước, nhưng không có hạ chẳng a. Đều là người trẻ tuổi tại đấu." Cổ đan dịch hừ lạnh một tiếng nói ra, "Chẳng lẽ hôm nay, số mấy trăm tuổi ngươi, muốn đích thân hạ chẳng?" Cậy già lên mặt, "Lấy mạnh hiếp yếu à? Nói ta lấy mạnh hiếp yếu. Các ngươi cổ đan nhất mạch làm người vô sỉ cũng phải có cái hạn độ đi." Cổ Dược Mân kém đến tức giận đến ngã ngửa, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ vô sỉ trả đũa, ngược lại làm cho hắn thành lấy mạnh hiếp yếu người. Đây là cái gì cường đạo logic? Cổ Dực Mân, ngươi có năng lực gì, có thể lưu đến tháng sau đan đấu đại hội, nơi đó mới là ngươi sân khấu. Cổ Đan Dịch cười lạnh nói ra, về phần hôm nay việc này, liền giao cho bọn tiểu bối đi, dù sao tiểu bối mới có thể đại biểu chúng ta hai mạch tương lai. Ta nói như vậy, ngươi hẳn không có gì nghĩ đi.